Chương 206, tiểu ma nữ lớn lên thất bảo lưu ly tông vị trí rời Thiên Đấu Thành cũng không phải là rất xa. Không phải vậy Linh Phong Chí cũng không khả năng mỗi ngày xuất hiện tại Thiên Đấu Thành trong phòng đấu giá, quả là muốn đem phòng đấu giá quản gia đồng dạng. Vì lẽ đó cũng chưa dùng tới bao nhiêu thời gian, Linh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hai người liền trở lại thất bảo lưu ly tông. Mà lúc này, một tên mặt như tiểu thụy, dáng người như là khô lâu gầy còm lão giả từ lâu tại phía trước chờ đợi hai người. Cốt thúc. Linh Phong Chí nhìn trước mắt tiểu thụy lão giả, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào tại đây? Vinh Vinh nàng chẳng lẽ còn không trở về sao? Đã sớm trở về, bất quá Vinh Vinh nha đầu kia nói muốn trước cho chúng ta mấy cái chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ, nhất định để ta trước tiên ở bên ngoài ngăn lại các ngươi, đợi nàng sau khi chuẩn bị xong lại để cho chúng ta đi qua. Tiểu thụy lão giả chính là thất bảo lưu ly tông tương ứng một tên khác phong hào đấu la cấp bậc cường giả cốt đấu la cổ rong. Cốt đấu la cười ha ha một tiếng, sờ sờ đỉnh đầu khan hiếm mấy cây tóc khô, hướng Linh Phong Chí giải thích nói. Nghe vậy, Linh Phong Chí trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Còn cần thời gian chuẩn bị, hẳn là Ninh Vinh Vinh trong miệng nói tới cái ngạc nhiên này cùng hắn trong tưởng tượng ngạc nhiên không phải là một chuyện. Linh Phong Chí nhịn không được mở miệng hỏi, cốt thúc ngươi biết gì đó sao? Vinh Vinh nói ngạc nhiên. Ta nhìn Vinh Vinh nàng chạy phong biết đi, có thể là đi làm cơm đi. Cốt đấu la kinh nghi nói. Trong lòng cũng có chút không xác định, rốt cuộc Ninh Vinh Vinh thế nhưng là thất bảo lưu ly tông có thụ sủng ái tiểu công chúa, liền phong bếp đều không có tiến bảo, chớ nói chi là tự mình làm cơm. Chợt tiếp tục nói, Phong Chí, ngươi nói cho ta, mấy tháng này các ngươi thật là đem Vinh Vinh cho đưa đến học viện Thiên Đấu Hoàng gia đi học đi. Cái này, nghe nói như thế, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hai người đưa mắt nhìn nhau. Lao cốt đầu ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi muốn biết lời nói, sau đó tự mình đi hỏi Vinh Vinh không là tốt rồi. Kiếm Đấu La mở miệng nói ra. Cốt đấu la bị Kiếm Đấu La cái này bạn xấu nghẹn một chút, đang muốn mở miệng định trở về. Ba ba, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, các ngươi có thể đi vào. Lúc này, Ninh Vinh Vinh âm thanh từ trong nhà truyền đến. Xem ra Ninh Vinh Vinh cũng chuẩn bị kỹ càng chính mình cái gọi là ngạc nhiên. Thấy thế, Cốt đấu la cũng tạm thời buông xuống cùng Kiếm Đấu La cãi lộn ý nghĩ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi vào trong nhà. Mấy người đồng dạng đều đối Ninh Vinh Vinh trong miệng ngạc nhiên cảm thấy chờ mong. Còn chưa vào cửa, một luồng ngon miệng mùi thơm liền đã đi đầu chui vào mấy người trong mũi. Đợi đến mấy người tiến vào trong phòng sau, quả nhiên, trên mặt bàn trưng bày mấy món ăn đồ ăn. Vẹn vẹn chỉ là mấy đạo bình thường món ăn hàng ngày mà thôi, không tính là phong phú. Vinh Vinh, đây đều là ngươi làm. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến trước mắt cái này mấy đạo nhìn như không tệ thức ăn, Linh Phong Chí vẫn là không nhịn được ngạc nhiên nói. Liền một bên Kiếm Cốt Đấu La hai người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Linh Vinh Vinh không nói gì, chỉ là lôi kéo mấy người ngồi xuống, tiếp lấy cho mấy người riêng phần mình châm bên trên một ly rượu. Lúc này mới lên tiếng nói, chỉ là chút thức ăn mà thôi, có gì đáng kinh ngạc. Trước thử ăn nhìn mùi vị thế nào nha. Cũng thế, đã Vinh Vinh vì chúng ta chuẩn bị như thế một bàn rượu ngon thức ăn ngon, vậy chúng ta cũng không thể cô phụ chúng ta tiểu ma nữ ý tốt mới phải. Nói xong, Kiếm Đấu La liền đi đầu kẹp lên trong đó một món ăn, nếm thử một miếng. Mùi vị còn có thể, dù không bằng đầu bếp, nhưng cũng có nó tội người chỗ. Bất quá Kiếm Đấu La đối Ninh Vinh Vinh cương triều cũng đã gần muốn hình thành bản năng. Bởi vậy đối Ninh Vinh Vinh chủ nghệ đánh giá tự nhiên là khen trên trời có trên mặt đất không còn. Mùi vị thực sự là quá tuyệt, cũng không biết về sau nhà ai tiểu tử thúi có cái này phúc khí, có thể lấy được nhà ta Vinh Vinh tiểu công chúa. Kiếm Đấu La có ý riêng nói. Đúng thế, thật là một cái may mắn tiểu tử túi. Linh Phong Chí ăn một cái sau cũng là gật đầu biểu thị đồng ý nói. Ngược lại là không biết tình huống như thế nào Cốt Đấu La nhìn xem hai người, cũng không biết hai người đây là tại đánh gì đó câm mê. Linh Vinh Vinh náo một cái mặt đỏ, có chút xấu hổ nói, Kiếm gia gia, các ngươi còn như vậy Vinh Vinh về sau có thể thành không để ý tới các ngươi. Tốt tốt tốt, xem ra Vinh Vinh ngươi là thật lớn lên a. Kiếm Đấu La cười ha ha một tiếng. Lúc này, Cốt Đấu La mới rốt cục nhìn có chút hiểu được, Linh Vinh Vinh đây là có người ưa thích. Thế nhưng đến cùng là nhà nào tiểu tử? Thế mà có thể để cho bọn hắn thất bảo lưu ly tông tiểu ma nữ đều cam tâm tình nguyện học được xuống bếp. Là được, hiện tại đồ ăn cũng đến qua đến, rượu cũng uống qua, Vinh Vinh trước ngươi nói cái kia cực lớn ngạc nhiên đâu. Ba ba thế nhưng là một mực chờ mong đây. Linh Phong Chí để đũa xuống, có chút đội vàng hỏi. Nghe được Linh Phong Chí lời này, Kiếm Đấu La cũng buông xuống treo chọc Linh Vinh Vinh tâm tư, hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Linh Vinh Vinh thấy thế, đang nghiêm nghị hỏi, ba ba, các ngươi có nghe nói qua một loại tên là khỉ la ốc kim hương tiên thảo sao? Khỉ la ốc kim hương? Linh Phong Chí ngạc nhiên. Không phải là đạn bản vẽ sao? Khỉ la ốc kim hương lại là cái gì đồ vật? Linh Phong Chí lắc đầu biểu thị nói, chưa nghe nói qua. Linh Vinh Vinh giật mình, khó trách trước kia tông môn chưa hề xuất hiện qua nắm giữ cựu bảo lưu ly tháp hồn sư. Lúc này cũng không lại thừa nước đục thả câu, Linh Vinh Vinh chậm rãi nâng tay phải lên, chín màu bảo quang tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Tinh xảo lưu ly tiểu tháp, nương theo lấy hai vàng một tím ba cái hồn hoàn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Không đợi Linh Phong Chí nhìn kỹ, bên cạnh Kiếm Đấu La liền không nhịn được lên tiếng kinh hô, chín tầng chín màu, là cựu bảo lưu ly tháp. Gì đó? Linh Phong Chí trong lòng kinh hãi. Rốt cuộc minh bạch Linh Vinh Vinh vừa rồi triệu hoán võ hồn lúc chỗ quái gì? Bình thường thất bảo lưu ly tháp hồn sư tại triệu hoán võ hồn thời điểm đều là ngưng tụ ra hào quang bảy màu. Thế nhưng tại Linh Vinh Vinh triệu hồi ra cựu bảo lưu ly tháp thời điểm, xuất hiện tia sáng lại là chín màu nhan sắc. Linh Phong Chí nháy nháy mắt, đếm thầm một chút trước mắt lưu ly tháp số tầng. 1, 2, 3, 8, 9. Quả nhiên là 9 tầng. Nguyên lai like đây mới là Linh Vinh Vinh trong miệng cực lớn ngạc nhiên. Cái này thật sự là quá ngạc nhiên. Ninh Phong Chí có chút kích động hướng phía Ninh Vinh Vinh trong tay cựu bảo lưu ly tháp vươn tay, tính toán vuốt ve trước mắt cái kia bọn hắn thất bảo lưu ly tông một mực tha thiết ước mơ võ hồn. Một hồi lâu, từ ở bề ngoài nhìn như có lẽ đã bình phục tới Ninh Phong Chí vẫn là không nhịn được có chút kích động đối với Ninh Vinh Vinh hỏi, "Vinh Vinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ninh Vinh Vinh nên kích động đều đã kích động qua, tự nhiên sẽ không giống mấy người đồng dạng không tỉnh táo. Kỳ thực ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là An Giang Ly một gốc tên là Khỉ La Úc Kim Hương Tiên Thảo về sau, ta võ hồn liền tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp. Ninh Vinh Vinh thần sắc bình tĩnh nói, bất quá đối với cựu tâm hải đường của Diệp Linh Linh võ hồn cũng đồng dạng tiến hóa, đồng thời còn có thể cùng với nàng tạo thành võ hồn dung hợp kỹ sự tình, Linh 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 cũng không có lựa chọn nói ra, bởi vì kia là Diệp Linh Linh tư ẩn. Chương 207, ngây thơ kiếm cốt đấu La Vinh Linh, ngươi nói cái kia gọi Khỉ La Úc Kim Hương Tiên Thảo, Giang Ly tiểu hữu trên tay còn nữa không? Linh Phong Chí nhịn không được mở miệng hỏi. Linh 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 lắc đầu. Chí ít tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn thời điểm, nàng cũng chưa từng nhìn thấy cái khác Khỉ La Úc Kim Hương tồn tại. Cũng thế, có thể để cho thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là tiên thảo. Thấy thế, Linh Phong Chí khôi phục tỉnh táo, có thể tại trên đấu La đại lục tìm ra một gốc đến, cũng đã là đầy trời may mắn, lại có thể nào cưỡng cầu nữa thứ hai gốc đâu. Linh Phong Chí trong lòng nhịn không được cảm thán. Chính mình từ kết bạn, đến cùng Giang Ly làm ra giao dịch, lại đến đem Linh Vinh Vinh đưa đến Giang Ly bên người cách làm. Quả là chính là hắn đời này đến nay làm qua quyết định chính xác nhất. Linh Vinh Vinh nói, mặc dù Giang Ly nơi đó không có thứ hai gốc Khỉ La Úc Kim Hương, thế nhưng ta đem Khỉ La Úc Kim Hương dáng vẽ cho vẽ xuống đến, chúng ta thất bảo lưu ly tông có thể nghĩ biện pháp đi tìm. Nói xong, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một tờ vẽ lấy tiên thảo Khỉ La Úc Kim Hương bộ dáng bản vẽ. Linh Phong Chí kinh ngạc nhìn Linh Vinh Vinh lấy ra bản vẽ. Hai tay khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí đem nó từ Linh Vinh Vinh trên tay nhận lấy. Mặc dù đây không phải là trước hắn đoán đạn bản vẽ, thế nhưng tờ giấy này giá trị nhưng cũng không kém chút nào đạn bản vẽ. Có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp mạnh bao nhiêu? 7 tầng 7 màu thất bảo. Mỗi một vòng đều có thể cho hồn sư cung cấp một loại thuộc tính tăng thêm. Một vòng lúc làm một loại thuộc tính gia trì 20. Nhị hoàn lúc hai viên hồn hoàn thời gian phân biệt gia trì hai loại thuộc tính 30. Cứ thế mà suy ra, Linh Phong Chí hiện tại vì cấp 79 hồn thánh, thất hoàn đều xuất hiện tình huống dưới, có thể cho một tên hồn sư mang đến 7 loại thuộc tính khác nhau 80 tăng thêm. Mà lại chỉ cần nhận ra chỉ hồn sư không phải là cấp 99 trở lên, thất bảo lưu ly tháp thuộc tính tăng thêm thậm chí cũng sẽ không bởi vì hồn lực chênh lệch đẳng cấp nhận suy giảm, thậm chí vô hiệu. Đây chính là đệ nhất thiên hạ phụ trợ võ hồn hàm kim lượng. Mà cửu bảo lưu ly tháp, một ngày đột phá đến phong hào đấu la, 9 loại thuộc tính phân biệt tăng thêm 100. Không bố như vậy thuộc tính tăng thêm, thậm chí khả năng so cấp 95 phong hào đấu la đột phá trở thành cấp 96 siêu cấp đấu la còn mua lớn. Linh Phong Chí nhìn trên bản vẽ Khỉ La Úc Kim Hương đồ án một cái, đem nó cẩn thận thu vào đến chứa vật trong hồn đạo khí. Một chút hắn liền biết đem bản vẽ này phục chế tốt, nhường môn hạ đệ tử cố gắng đi tìm thứ hai gốc Khỉ La Úc Kim Hương. Cứ việc tìm tới khả năng không lớn, thế nhưng cũng đồng dạng không thể từ bỏ. Bất quá, Linh Phong Chí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, trên mặt lộ ra mỉm cười, trêu ghẹo nói, kỳ thực so sánh với tìm tới thứ hai gốc Khỉ La Úc Kim Hương, ta càng hiếu kỳ chính là, Vinh Vinh ngươi chừng nào thì có thể ôm cho ba cái mập mạp cháu trai trở về. A Ninh Vinh Vinh môi đỏ mở lớn đến giống như có thể nhét vào một viên trứng ống. Như thế nào cũng không nghĩ ra Ninh Phong Chí thế mà lại đột nhiên đem đề tài dẫn tới trên người mình. Cái này. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nháy mắt hóa thân thành hơi nước cơ, một luồng hơi nóng từ Ninh Vinh Vinh đỉnh đầu bốc lên. Đúng thế, ngươi kiếm ra ra ta thế nhưng là cũng muốn ôm một cái Vinh Vinh tiểu tử béo đây. Kiếm đấu La cười ha ha, phụ hòa nói. Dĩ vãng tại thất bảo lưu ly tông có thụ sủng ái tiểu ma nữ khi nào tại thất bảo lưu ly tông nhận qua dạng này cảnh ngộ. Ba. Kiếm ra ra. Các ngươi. Ninh Vinh Vinh dậm chân, đỏ mặt gắt giọng, ta cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến các ngươi. Cốt ra ra, ngươi xem một chút bọn hắn. Tiếp lấy lại nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Cốt đấu La làm nũng nói. Kỳ thực ta cũng nghĩ ôm cháu trai tới. Nghe mấy người lời nói, Cốt đấu La từ lâu suy nghĩ ra đến cùng là thế nào một chuyện. Đưa tay sờ sờ cái cằm, phụ họa Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La lời của hai người cùng một chỗ treo gẹo lên Linh Vinh Vinh. Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La hai người hào hào nở nụ cười. Cốt ra ra, ngươi. Các ngươi. Bị mấy người treo gẹo Linh Vinh Vinh lúc này trong lòng xấu hổ giận dữ muốn chết. Ta không cho các ngươi ăn. Linh Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, đem trên mặt bàn thức ăn hướng phía bên mình kéo đi qua. Tiếp lấy giống động vật hộ ăn đồng dạng đứng lên đem thức ăn toàn bộ ngăn tại dưới thân. Làm bộ liền muốn từng cái cho thu vào chữa vật trong hồn đạo khí đi. A, đường nha Vinh Vinh, ngươi cốt ra ra ta cái này một cái cũng còn không ăn được đây. Cốt đấu La mắt trợn tròn. Linh Vinh Vinh quay đầu chỗ khác quấn ba tất lưỡi mà nói, đáng đời. Thật tốt, không nói, cốt ra ra ta sai rồi còn không được sao. Cốt đấu La trước hết nhất nhịn không được mở miệng biểu thị đầu hàng. Có Cốt đấu La làm cái thứ nhất, kiếm đấu La cùng Linh Phong Chí cũng ào ào biểu thị đầu hàng. Cái này còn tạm được. Thế, Linh Vinh Vinh lúc này mới một lần nữa đem thức ăn cho lấy ra. Tốt, không nói, lao cốt đầu, đến, chúng ta làm một cái. Kiếm đấu La cởi mở cười một tiếng, đối với Cốt đấu La giơ ly rượu lên, hôm nay ngươi kiếm ra ra ta cao hứng, chúng ta không say không về. Này, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, ai kiếm ra ra đâu. Ta vẫn là ngươi Cốt ra ra đây. Cốt đấu La liếc kiếm đấu La một cái, bất mãn nói, ta cổ dòng hôm nay liền đem lời đặt cái này, hôm nay hai ta nếu ai uống trước đủ, về sau hai ta người đó là cháu trai. Ta tránh ngươi sắp bén. Tới thì tới, ai sợ ai? Kiếm đấu la cùng cốt đấu la mắt lớn chừng mắt nhỏ đối chọi gay gắt nói. Nói xong, hai người liền bắt đầu diễm nguyên chất. Ninh Phong Chí nhìn xem hai cái thêm lên đều nhanh 200 tuổi phong hào đấu la, còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng đấu khí, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết trước mắt chàng cảnh còn có thể duy trì tới khi nào. Nhất là tại hơn một năm trước Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi một chuyện, càng là tại đấu la đại lục làm ra một trận gió mưa. Để bọn hắn tại Hạo Thiên Tông phong tông sau ẩn ẩn có trở thành đệ nhất thiên hạ tông xu thế thất bảo lưu ly tông lớn mạnh biến chậm chạp. Mưa gió sắp đến, thời buổi rối loạn a. Linh Phong Chí chợt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói nghiêm túc, Vinh Vinh, chúng ta đều già, về sau đấu la đại lục chính là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi, thất bảo lưu ly tông tương lai liền dựa vào ngươi. Mặc dù vừa rồi cùng Ninh Vinh Vinh nói ôm cháu trai thuyết pháp có đùa giỡn ý vị, thế nhưng kỳ thực rất nhiều nói thật thường thường đều là nương theo lấy trò đùa cùng nhau nói ra. Cửa học viện Hạo Thiên, mặc một thân áo khoác màu đen, mang theo mũ trùm đem chính mình tướng mạo che lại thần bí nam nhân, nhìn xem cửa học viện mặt trên Hạo Thiên chủ y đồng dạng đồ án, trên mặt biểu tình lộ ra hết sức phức tạp. Dưới thân hai chân nhấc lại nhấc, nhưng thủy chung không có động tác. Đã không có tiến vào bên trong, cũng không có rời đi. Hạo đệ. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ nam nhân sau lưng truyền đến. Nam nhân quay đầu lại nhìn lại, là một vị hai bên tóc mai hoa râm, thành thục cổn trọng người đàn ông trung niên. Thân phận của đối phương tại Hạo Thiên trong học viện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người biết đối với hắn cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì đối phương chính là Hạo Thiên Tông tông chủ, đồng thời cũng là cái này chỗ mới sáng lập Hạo Thiên học viện viện trưởng, Đường Thiếu. Nam nhân nhìn xem Đường Thiếu, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, lóe qua một vệt hồi ức màu sắc, bờ môi rung động, cuối cùng vẫn là phun ra như thế hai chữ, đại ca. Chương 208, Đường Thiếu, các ngươi không cần đánh học viện Hạo Thiên tên đầy đủ là Hạo Thiên cao cấp hồn sư học viện. Không có người biết rõ, đây thật ra là một chỗ vốn không nên tồn tại ở Đấu La đại lục hồn sư học viện. Chỉ vì thiên nhận tuyết ác thú vị, làm cho nguyên bản bất đắc dĩ phong tông Hạo Thiên Tông có thể trước giờ rời núi. Đối với Hạo Thiên Tông mà nói, không cần nói là vì thu hoạch tài chính cũng tốt, hay là vì một lần nữa khai hỏa đã từng đệ nhất thiên hạ tông môn thanh danh cũng thế. Khởi đầu một chỗ cao cấp hồn sư học viện tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu đều là một cái lựa chọn tốt. Thế là, một năm trước, tại cùng thiên nhận tuyết hợp tác phía dưới, Hạo Thiên Tông liền tại thiên đấu thành 30 dặm hơn nơi khác mới thành lập được một tòa học viện Hạo Thiên. Mà lúc này, học viện Hạo Thiên cửa chính, bởi vì Hạo Thiên Tông to lớn tên tuổi, hồn sư học viện đã bị làm sinh động lên, nơi cửa người đến người đi, thỉnh thoảng liền có tuổi trẻ hồn sư đến đây, hay là tuổi khá lớn hồn sư mang theo bản thân hải tử tới. Đường Hạo đứng tại cửa học viện, do dự không tiến, chỉ là lặng lặng nhìn phía trên truy đồ án chiêu bài, trên mặt thỉnh thoảng lóe qua một vẻ hồi ức màu sắc. Lần này đến đây học viện Hạo Thiên, Đường Hạo hắn chủ yếu có hai cái phương diện nhân tố. Một phương diện là bởi vì chuyện năm đó đối Hạo Thiên Tông cảm thấy ấy nấy, hắn không mặt mũi nào về Hạo Thiên Tông, liền muốn lấy đến xem một năm qua này tại Thiên Đấu Đế Quốc làm được sinh động học viện Hạo Thiên. Một phương diện khác thì là bởi vì trước mắt Đường Tam chuyển trường học viện làm phách, như nguyên tắc bị học viện Sử Lai Khắc tiếp tay về sau cũng là đổi tên là học viện Sử Lai Khắc. Có lẽ là bởi vì đã mất đi Di Vãng Lam Điện Bá Vương Long Tông ở sau lưng duy trì, bởi vậy rất nhiều học sinh đều lựa chọn chuyển trường hoặc là nghỉ học. Bất quá cái này cùng Đường Hạo cũng không có bất cứ quan hệ nào, cho dù hắn xem ở Đường Tam phân thượng xem như nửa gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Đường Hạo duy nhất quan tâm là đối với Đường Tam bồi dưỡng. Học viện Sử Lai Khắc dạy học phương thức hắn thấy thực sự là không ra gì, lại tăng thêm khi tiến vào Thiên Đấu Thành thời điểm vừa hay nhìn thấy cửa thành có học viện Hạo Thiên chiêu sinh quảng cáo, vì lẽ đó trong lòng liền dâng lên một tia nhường Đường Tam nhập học học viện Hạo Thiên ý nghĩ. Chỉ là tại đi tới cửa học viện Hạo Thiên thời điểm, nhìn xem học viện chiêu bài, chân lại là như thế nào cũng không nhấc lên nổi. Hạo đệ. Ngay tại trong lòng Đường Hạo do dự thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn chuyển đến. Đường Hạo giật mình trong lòng, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía đối phương. Trong lòng ngũ vị tạp trần, bờ môi khẽ run, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn phải từ trong miệng nói ra, thế nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành hai chữ, đại ca. Thật là ngươi. Hạo đệ. Đường Khiếu ngạc nhiên tiến lên ôm lấy Đường Hạo nói, ngươi những năm này qua còn tốt chứ? Ta Đường Hạo chỉ có thể ngu ngơ ôm lấy đại ca trong miệng, Đường Khiếu gì đó cũng nói không nên lời. Không cần nhiều lời, nhìn xem Đường Hạo cái này tang thương bộ dáng, liền biết đối phương những năm gần đây qua cũng không tốt. Đường Khiếu buông ra Đường Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói như thế, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước đi theo ta. Nói xong, đang muốn lôi kéo đối phương tiến vào học viện Hạo Thiên. Đường Hạo trẻ em, chết đi cho ta. Âm thanh chưa đến, truy đi đầu. Một chuôi cực lớn hóa Hạo Thiên chủ ý hướng phía Đường Hạo phương hướng đánh tới. Bởi vì sát khí mục tiêu cũng không phải là Đường Khiếu, lại tăng thêm công kích này bây giờ tới đột nhiên, đến mức Đường Khiếu thế mà chưa kịp phản ứng. Đường Hạo đẩy ra bên cạnh Đường Khiếu, trong tay một cái Hạo Thiên chủ y ngưng tụ thành hình. Xem như bị công kích đối tượng, Đường Hạo có năm đó ở sát lục chi đô lịch luyện lúc lấy được sát thần lĩnh vực, đối với sát khí loại vật này, trong lòng mẫn cảm nhất. Bởi vậy phản ứng của hắn rất nhanh, tại triệu hoán ra Hạo Thiên chủ y trước tiên, liền vận dụng lên cơ hồ sớm đã luyện tới bản năng Hạo Thiên cựu tuyệt hướng phía công kích phương hướng vung ra trong tay truy. Hoành hai thanh nhìn như lại riêng phần mình trên người có không giống hoa văn Hạo Thiên chủ y đánh vào cùng một chỗ, vô hình kình phong từ trong tâm điểm tán phát ra, trên thân hai người quần áo bị gió mạnh thổi bay phất phới, dán chặt lấy trên người cơ bắp, trên đầu tóc dài càng là dưới cuồng phong tùy ý bay múa. Đường Hạo trên đầu nguyên bản mang theo dùng cho ẩn tàng tướng mạo mũ trùm tức thì bị thổi lên, lộ ra một tấm cùng Đường Khiếu có ba phần tương tự, nhưng nhìn đi lên so Đường Khiếu còn muốn giàn mua hơn mấy phần khuôn mặt. Tập kích người bị Đường Hạo công kích cho đẩy lui trở về. Thất trưởng lão, Đường Khiếu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đột nhiên ra tay đánh lén Đường Hạo người, chính là trước mắt tại Hạo Thiên Tông bên trong mấy vị phong hào đấu la trưởng lão một trong. Cũng chính bởi vì đối Thất trưởng lão khí tức cảm thấy quen thuộc lại không đề phòng, cho nên mới không có trước tiên kịp phản ứng công kích của đối phương. Đường Hạo trẻ em, ngươi cái xuất sinh thế mà còn có mặt mũi trở về. Dưới tình huống đánh lén còn bị Đường Hạo cho đánh lui, bởi vậy Thất trưởng lão sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Thất trưởng lão không có đi nhìn một bên Đường Khiếu, mà là đối với Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Năm đó bởi vì Đường Hạo nguyên nhân dẫn đến Lao Tông chủ bị tức chết, Hạo Thiên Tông phong tông. Thất trưởng lão con trai trưởng cũng là ở phía sau ra cửa mua sắm sinh hoạt vật liệu thời điểm bị võ hồn điện người giết chết. Cái này một bút, thất trưởng lão thế nhưng là một mực tính tại Đường Hạo trên đầu. Bởi vậy đối Đường Hạo ngữ khí tự nhiên không có nửa điểm khách khí. Lao giả, người muốn chết. Đối phương xem như cùng hắn phụ thân cùng thế hệ Hạo Thiên Tông trưởng lão, Đường Hạo tự nhiên cũng nhận biết đối phương. Thế nhưng Đường Hạo tự cảm thấy mình hẳn không có trêu chọc qua đối phương mới đúng. Thất trưởng lão lại dám trực tiếp đánh lén đối với hắn hạ sát thủ. Đường Hạo trong lòng cũng là dâng lên một tia hỏa khí. Ta sợ ngươi hay sao? Thất trưởng lão dựng râu trừng mắt đối với Đường Hạo nói. Tốt tốt tốt. Đường Hạo liên tiếp đạo bà tiếng tốt. Lúc đầu nể mặt Hạo Thiên Tông, hắn không muốn cùng đối phương động thủ. Thế nhưng thất trưởng lão đã muốn phải muốn chết, vậy hắn cũng chỉ đành thành toàn đối phương. Dứt lời, liền giơ lên trong tay Hạo Thiên chủ y lần nữa hướng phía đối phương công tới, cùng đối phương chiến đến một đoạn. Dừng tay, các ngươi dừng tay, không muốn lại đánh. Nhìn xem chiến đến một đoạn hai người, Đường Khiếu đầu đều một lớn. Vệ tư, một cái là lòng hắn tâm niệm niệm nhị đệ Đường Hạo. Vệ công, một cái khác thì là Hạo Thiên Tông trưởng lão. Hai người không thể nghi ngờ đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhất là chung quanh còn không ngừng xuất hiện bởi vì giữa hai người chiến đấu mà chậm rãi tụ tập tới vây xem các hồn sư nhóm. Đường Khiếu là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, mà trước mắt trên sân hai người chiến đấu xem ra tựa như là thế lực ngang nhau bộ dáng. Thế nhưng Đường Hạo hồn lực đẳng cấp còn cao hơn thất trưởng lão, hơn nữa còn có một cái 100.000 năm hồn hoàn, cùng với thuộc về Hạo Thiên Tông tông chủ nhất mạch kế thừa đại tu di chủ y. Thất trưởng lão chính là cầm đầu đánh, cũng không có thể là Đường Hạo đối thủ. Bởi vậy không có đánh bao lâu, thất trưởng lão liền tại Đường Hạo trước mặt thua trận. Lão giả, ngươi còn có gì đó muốn nói? Đường Hạo dùng trong tay Hạo Thiên chủ y đối với trước mắt bị hắn đánh đổ trên mặt đất thất trưởng lão nói. Hạo đệ không muốn. Thấy hai người phân ra thắng bại, Đường Khiếu liền vội vàng tiến lên ôm lấy Đường Hạo khuyên can nói. Tông chủ ngươi đừng cản hắn, liền nhường Đường Hạo cái này xuất sinh giết chết ta là được. Thất trưởng lão nghiêm nghị nói. Chương 209, Đường Hạo, ngươi một hèn nhát đời hèn nhát thất trưởng lão ngươi đây là nói cái gì nói? Đối với thất trưởng lão chết nhi tử sự tình, trong lòng Đường Khiếu tự nhiên biết rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, xuất phát từ trong lòng ấy nấy, bình thường hắn xem như tông chủ. Dù là thất trưởng lão hành vi rất có đắc tội, hắn cũng là từ đầu tới cuối duy trì nhường nhịn. Thế nhưng Đường Khiếu suy nghĩ của hắn không đến chính là, thất trưởng lão đối Đường Hạo trong lòng hận ý thế mà lại to lớn như thế. Vừa nhìn thấy Đường Hạo liền nhịn không được động thủ với hắn, thậm chí sau khi chiến bại còn muốn cho Đường Hạo giết chết hắn. Đường Khiếu chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Lão giả, ngươi làm thật không sợ chết? Bị Đường Khiếu bắt lấy, sợ thương tới đối phương, Đường Hạo trong thời gian ngắn cũng là vô pháp đối thất trưởng lão động thủ. Lại tăng thêm trong lòng của hắn từ đầu đến cuối còn có một phần muốn phải nhường Đường Tam nhập học viện Hạo Thiên ý nghĩ. Bởi vậy cũng không có vội vã động thủ, ngược lại càng muốn làm rõ ràng thất trưởng lão tại sao lại đối với hắn như vậy hận thấu xương, thậm chí liền chết còn không sợ. Cho cười, ta Hạo Thiên Tông liền không có một cái sợ chết nam nhi. Ngược lại là ngươi, Đường Hạo, Hạo Thiên đấu la, quả nhiên là ủy phong thật to. Bất quá là một vô tình vô nghĩa, không mặt không ra tiểu nhân vô sỉ thôi. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, tựa hồ không keo kiệt tại đối Đường Hạo niệm ai. Trong lòng Đường Hạo hỏa khí bốc lên, đối với thất trưởng lão giận nói, lão giả, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Nghe nói như thế, thất trưởng lão ngược lại khôi phục mấy phần tỉnh táo, nhìn thoáng qua đám người xem náo nhiệt chung quanh, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Ta hỏi ngươi, năm đó ngươi là cùng một cái 100.000 năm hóa hình hồn thú bỏ trốn, bởi vậy tức chết rồi Hạo Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ, cũng chính là phụ thân của ngươi, thậm chí liền hắn trước khi chết đều không có về Hạo Thiên Tông gặp hắn một lần cuối, ngươi nói là cũng không phải. Nghe nói như thế, Đường Hạo yên lặng, khí thế trên người lập tức yếu ba phần. Còn có, ngươi năm đó đánh chết võ hồn điện thượng nhiệm giáo hoàng, có phải hay không cảm thấy mình rất uy phong? Hạo Thiên đấu la, ta nhổ vào. Thất trưởng lão đúng lý không tha người, tiếp tục nói, Đường Hạo, ngươi có nghĩ qua ngươi làm như thế hậu quả sao? Ta Đường Hạo lời nói ngưng động, khí thế lần nữa yếu hơn ba phần. Thất trưởng lão, đủ rồi, ta có thể hiểu được ngươi chết con trai trưởng người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong lòng, nhưng khi ban đầu Hạo Thiên Tông phong tông quyết định là ta làm ra. Nhìn xem thất trưởng lão như thế bóc Đường Hạo ngắn, Đường Khiếu cũng là có chút nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi muốn trách thì trách ta cái này làm tông chủ là được. Ha ha ha. Thất trưởng lão ha ha cười nói, tông chủ, ngươi cho rằng ta là bởi vì chết con trai trưởng sự tình mới một mực thầm hận Đường Hạo cái này xuất sinh. Đường Khiếu nhìn chằm chằm thất trưởng lão, không hề nói gì, nhưng là lại giống như gì đó đều nói. Tốt tốt tốt, nguyên lai tông chủ ngươi là như thế này cho là sao? Thất trưởng lão hỏi ngược lại, cái kia tông chủ ngươi có hay không nghĩ tới, trừ ngươi ra, bên trong Hạo Thiên Tông lại có bao nhiêu người là không hận Đường Hạo cái này xuất sinh? Chỉ sợ cũng liền nghĩa tử của ngươi Đường Long, nghĩ đến bao nhiêu hẳn là cũng ôm lấy giống như ta ý nghĩ à? Chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như ta chết con trai? Đường Khiếu không phản bắt được. Thế thế, thất trưởng lão không nhìn tới Đường Khiếu, mà là thay đổi lộ thường, lần nữa nhìn nói với Đường Hạo, Đường Hạo, trước đây ngươi xem như hạ nhiệm tông chủ truyền nhân, lại cùng hóa hình hồn thú bỏ trốn, còn tức chết lao tông chủ, bởi vì những thứ này, ta xác thực hận ngươi. Thế nhưng ngươi cho rằng ta biết hận ngươi giết chết võ hồn điện giáo hoàng sao? Chúng ta Hạo Thiên Tông chỉ có đứng đấy chết nam nhân, không có quỳ sống cháu trai. Ta hận ngươi, không phải là bởi vì ngươi năm đó đánh chết võ hồn điện giáo hoàng, mà là hận ngươi vì cái gì không trở về Hạo Thiên Tông. Ngươi năm đó đang đánh chết võ hồn điện giáo hoàng về sau, nếu có thể trở lại Hạo Thiên Tông dẫn mọi người, chúng ta đoàn người cũng chỉ biết nói một câu giết tốt. Võ hồn điện đây tính toán là cái gì? Ta Hạo Thiên Tông làm việc, gì đó đến phiên võ hồn điện đến quản. Trước đây chỉ cần ngươi trở về kế thừa Hạo Thiên Tông tông chủ vị trí, chỉ cần một câu nói của ngươi, đừng nói là một đứa con trai, ta lão thất coi như đem bộ này xương cốt cùng cả nhà cùng một chỗ đều thua tiền thì đã có sao? Thế nhưng ngươi làm gì đó? Ngươi cái hèn nhát, ngươi cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Thế mà nhường Hạo Thiên Tông toàn thể đệ tử vì ngươi hèn nhát hành vi trả tiền. Nhường đương thiếu làm ra phong tông quyết định, mà lại ngươi cái xuất sinh còn mang đi Hạo Thiên Tông hai khối truyền thừa hồn cốt, cùng tông chủ nhất mạch bí mật bất truyền đại tu di chủ y. Ngươi đánh gãy ta Hạo Thiên Tông cho tới nay thả gãy không còn cốt khí. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta xem thường ngươi. Hạo Thiên đấu la, ta hỏi ngươi, cái này Hạo Thiên hai chữ, ngươi xứng sao? Đường Hạo, ta cho ngươi biết, ngươi một ngày là hèn nhát, ngươi cả một đời đều là hèn nhát. Nghe xong thất trưởng lão lời nói, Đường Khiếu cúi đầu, giờ mới hiểu được. Nguyên lai đây mới là tông môn các đệ tử chân thực ý nghĩ sao? Đến mức Đường Hạo, khí thế trên người càng là tại thất trưởng lão lời nói đả kích xuống không còn sót lại chút gì. Ta, thất trưởng lão câu kia một ngày là hèn nhát, cả một đời đều là hèn nhát lời nói càng là thật sâu khắc vào Đường Hạo trong lòng. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên chủ y gấp lại thả ra lại bóp. Mà người chung quanh tiếng nghị luận càng là ảo ảo chui vào đến Đường Hạo bên hai. Nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên đấu la sao? Thiệt thòi ta phía trước còn một mực sùng bái hắn đâu, không nghĩ tới nguyên lai là dạng này người. Đúng thế, nếu như cái lao tiên sinh kia nói là thật, cái này Hạo Thiên đấu la khó tránh cũng quá gì đó đi. Bất quá câu kia Hạo Thiên tông chỉ có đứng đấy chết nam nhân, không có quỷ sống cháu trai, thực sự là quá tuấn tú. Hoàng Bét, ta muốn giấy lên đến. Ta quyết định, ta nhất định muốn gia nhập cái này học viện Hạo Thiên. Nghe chung quanh các hồn sư nhóm tiếng nghị luận, trong lòng Đường Hạo ngũ vị tạp trần. Vốn cho là mình trước đây làm sai, không nghĩ tới lại là sai như thế không hợp thói thường. Một luồng khổ sở tư vị nháy mắt xông lên đầu. Đủ Đường Hạo khí thế trên người lần nữa bộc phát ra, không xem qua đánh dấu lại không phải trước mặt thất trưởng lão, mà là tại chung quanh nghị luận hồn sư. Tại Đường Hạo cái này phong hào đấu la cấp bậc khí thế cường đại áp bách phía dưới, chung quanh âm thanh lập tức biến yên lặng. Thẳng đến, mặc dù ta không phải là Hạo Thiên tông người, thế nhưng ta cũng có thể đứng chết, Hạo Thiên đấu la, không, Đường Hạo, ta xem thường ngươi. Một cái thanh âm non nớt từ trong đám người vang lên, nói chuyện chính là một cái nhìn qua tuổi không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Chợt, trên sân bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt âm thanh. Đúng, còn có ta. Ta cũng vậy. Còn có ta. Nhìn trước mắt từng cái non nớt gương mặt, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Đường Hạo sắc mặt trắng nhợt, một đạo tơ máu từ khỏe miệng tràn ra. Đây là thân thể ám thương bộc phát. Hạo đệ, ngươi không sao chứ? Gặp tình hình này, Đường Khiếu liền vội vàng tiến lên muốn phải xem xét Đường Hạo trạng thái thân thể. Ta không sao. Đường Hạo hất ra Đường Khiếu tay, run run rẩy rẩy đem áo khoác bên trên mũ trùm đội ở trên đầu, giống con ẩm thấp cống thoát nước chuột đồng dạng. Thật chặt đem mũ trùm dán tại trên mặt của mình, ẩn giấu đi khuôn mặt của mình. Chợt cũng không quản Đường Khiếu cùng thất trưởng lão, trong cơ thể hồn lực phun trào, dưới chân một điểm, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ là không người phát hiện, Đường Hạo tấm kia dưới mũ trùm khuôn mặt, phản phất tại giờ khắc này đột nhiên giãn mua mấy phần. Chương 210, tuyết đen ngươi tội ác tày trời ba ba, ta đã trở về, ta nói cho ngươi, lần này ta tại phòng đấu giá. Mới từ phòng đấu giá đem ám khí của mình lấy 10.000 kim hồn tệ giá cả bán đi Đường Tam. Một bên đẩy ra Đường Hạo gian phòng cửa phòng, một bên hướng bên trong gian phòng Đường Hạo thổ lộ hết lấy chính mình hôm nay kinh lịch. Lại không muốn, mới vừa vào đến gian phòng, liền phát hiện Đường Hạo té xỉu ở trên giường. Ba ba, ba ba. Đường Tam liền vội vàng tiến lên xem xét lên Đường Hạo tình huống. Phát hiện Đường Hạo thân thể càng trở nên so trước đó còn bết bát hơn. Tại sao có thể như vậy? Đường Tam cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, liền tranh thủ chính mình dùng bán ám khí kiếm được tiền phối chuyên môn dùng để trị liệu nội thương dược đút cho Đường Hạo ăn vào. Ngay sau đó đỡ dậy Đường Hạo, đem hai bàn tay dán tại Đường Hạo sau lưng. Trong cơ thể Huyền Thiên công tu luyện được nội lực chậm rãi rót vào Đường Hạo trong cơ thể. Không cần lâu ngày, Đường Hạo liền tại Đường Tam Huyền Thiên công trợ giúp xuống chậm rãi tỉnh lại tới. Nhìn xem Đường Hạo mở ra hai mắt, Đường Tam trong lòng đột nhiên run lên. Đây là cái dạng gì ánh mắt? Đục ngầu, vô cùng đục ngầu. Toàn bộ trong con mắt giống như không nhìn thấy nửa điểm tình cảm màu sắc. Dạng này một cái hình dung từ từ Đường Tam trong lòng hiện ra. Bi thương lặng yên lớn hơn tâm chết. Bất quá cái này cũng không trách Đường Hạo, rốt cuộc tại ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó thời gian. Hắn trước sau kinh lịch bị Thiên Đạo lưu trộm đi Lam Ngân Hoàng hồn cốt cùng Lam Ngân Hoàng, cùng bị Hạo Thiên Tông thất trưởng lão đả kích thương tích đẩy mình hai chuyện này. Dạng này cảnh ngộ, đổi người nào đến không được hợp lực. Ba ba, ngươi như thế nào đây? Ngươi không nên làm ta sợ a. Đường Tam có chút lo lắng lung lay Đường Hạo thân thể, chỉ lo đối phương có chuyện bất chắc. Đường Hạo ngơ ngác nhìn Đường Tam nói, a, là ngươi a, tiểu Tam ba ba, ngươi còn tốt sao? Thấy Đường Hạo còn nhớ rõ chính mình, Đường Tam kích động ôm lấy Đường Hạo hỏi, ta, tiểu Tam. Tựa hồ là cảm nhận được thân tình nguyên nhân, Đường Hạo trong mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên bản màu sắc, một lần nữa biến sáng lên. Chợt, nương theo lấy Đường Hạo ánh mắt khôi phục lại, hai hàng thanh lệ cũng bắt đầu từ Đường Hạo trong mắt tràn ra. Tiểu Tam, ba ba về sau cũng chỉ có ngươi. Đường Hạo ôm thật chặt Đường Tam, rõ ràng hơn 50 tuổi, lại vẫn cứ tại Đường Tam đứa con trai này trước mặt khóc như đứa bé con đồng dạng. Vừa trở về Đường Tam tự nhiên không biết ở trên người Đường Hạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá Đường Hạo phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ là nhường từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha Đường Tam trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Đường Tam ôm Đường Hạo, không hề nói gì, cứ như vậy lặng lặng cảm thụ được từ trên thân Đường Hạo truyền đến ấm áp. Không biết qua bao lâu, Đường Hạo mới rốt cục từ hầm hực trạng thái bên trong khôi phục lại. Đường Hạo buông ra Đường Tam nói, "Tiểu Tam, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi theo ta tu luyện, ta sẽ dạy ngươi Hạo Thiên chủ ý chân chính cách dùng." Đi qua thất trưởng lão cái kia mới ra, Đường Hạo đã vứt bỏ nhường Đường Tam nhập học viện Hạo Thiên ý nghĩ. Thế nhưng vì để cho hắn cái này con độc nhất có thể thu được lực lượng mạnh hơn tại hồn sư giải thi đấu ở bên trong lấy được tốt hơn lịch luyện, hắn quyết định đem Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Cựu Tuyệt truyền thụ cho Đường Tam. Đến mức đại tu di chủ ý. Gì đó? Hạo Thiên chủ ý chân chính cách dùng. Đường Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng, nặng nề gật đầu nói, "Phải." Ngay tại Đường Tam cùng Đường Hạo hai người còn tại cha con tình thâm thời điểm, Giang Ly cũng tại phủ thái tử tìm được rất lâu không thấy Tuyết Kha. "Giang Ly ca ca." Tuyết Kha đối với Giang Ly ngọt ngào gọi một tiếng. "Tiểu Tuyết Kha, đã lâu không gặp." Giang Ly cười đem để tay tại Tuyết Kha trên đầu sờ sờ đối phương cái kiêm màu bạch kim mái tóc. "Giang Ly ca ca, những ngày này ngươi đi nơi nào? Ta như thế nào một mực tại phủ thái tử cũng không tìm tới ngươi? Ta hỏi đại ca hắn cũng nói không biết, vẫn là đằng sau hỏi Nguyệt Hoa tẩu tử mới biết được ngươi đi xa nhà. Thế nhưng ta hỏi nàng ngươi đi đâu, nàng lại không nguyện ý nói cho ta. Trước ngươi cho ta những cái kia kêu cái gì lỗ ban khóa, hoa dung đạo cùng ma phương đồ chơi ta đều đã phá giải xong nha. Ngươi lần này ra ngoài có mang cho ta gì đó mới thú vị đồ vật trở về sao?" Tuyết Kha miệng nhỏ bá bá, cùng liên tiếp đạn, đối với Giang Ly một mực nói không ngừng. "Dừng lại." Giang Ly nghe chóng đầu, vội vàng dừng lại Tuyết Kha. "Cái gì gọi là thái tử không biết hắn đi nơi nào, thế nhưng thái tử phi biết rõ lại không nói. Làm giống như hắn xanh lá thái tử đồng dạng. Ách giống như hắn còn chân thành qua thái tử phi tới. A, cái kia không có việc gì. Nguyên lai tiểu Tuyết Kha không phải là nghĩ tới ta, mà là tại muốn để ta mang cho ngươi thú vị đồ vật ta. Rõ ràng ngươi Nguyệt Hoa tẩu tử còn tại cùng ta phàn nàn nói ngươi nhớ ta nhớ đều nhanh muốn đem phụ thái tử đều cho hủy đi nữa nha. Nguyên lai đều là giả dối a." Giang Ly ra vẻ thương tâm hình, tội nghiệp nói, "Giang Ly ca ca ta thật đau lòng a." "Mới không phải." Tuyết Kha nhỏ giọng nói. Giang Ly hỏi, "Gì đó mới không phải? Ta cũng có nghĩ Giang Ly ca ca." Tuyết Kha có chút mặt đỏ trả lời. Giang Ly hỏi lại, "Nhớ bao nhiêu?" "Rất muốn rất muốn." Tuyết Kha mở lớn hai tay, trong không khí vẽ lên vòng vòng nói, "Loại kia qua mấy năm tiểu Tuyết Kha gả cho Giang Ly ca ca như thế nào đây?" Giang Ly tại Tuyết Kha mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, trêu ghẹo nói, "A." Tuyết Kha ngu ngơ kể lại, không khỏi nhớ tới phía trước Thiên Nhận Tuyết giả trang Thiên Đấu Thái tử nói với nàng, về sau vì nàng tìm vị hôn phu theo nàng chơi sự tình. Hơn một năm nay đến, một mực tại phủ thái tử theo nàng chơi, không phải liền là trước mắt Giang Ly ca ca sao? Tuyết Kha khuôn mặt nhỏ càng đỏ, đỏ giống như có thể nhỏ ra huyết vậy. Tuyết Kha đỏ mặt hỏi, "Cái kia Giang Ly ca ca về sau cũng biết đối Tuyết Kha làm ra, đối Nguyệt Hoa tẩu tử làm qua những chuyện kia sao?" "Gì đó?" Giang Ly trong mắt chợt co lại, bởi vì lúc trước tại tiếp tay phủ thái tử về sau, người ở bên trong liền đều bị giết đi, trong phủ cũng không có còn lại người không có phận sự. Vì lẽ đó có đôi khi hắn xác thực có cùng Đường Nguyệt Hoa tại trong phủ thái tử đi tìm kích thích. Ví dụ như tại thuộc về Thiên Đấu thái tử trong gian phòng nghiên cứu thảo luận nhân sinh gì đó. "Thế nhưng, ngươi là thế nào biết đến? Là ai nói cho ngươi?" Giang Ly bắt lấy Tuyết Kha bà bay, biểu tình có chút cổ quái mà hỏi. "Là đại ca hắn nói với ta." Tuyết Kha ngẩng đầu liếc một cái, thấy Giang Ly biểu tình không phải rất dễ nhìn, có chút nhát gan hèn nhát bắt đầu giải thích. "Nguyên lai là Thiên Nhận Tuyết làm. Thiên Nhận Tuyết gia hỏa này, nói cho Tuyết Kha, nói nàng thân thể không được, về sau sinh không được hải tử. Thế nhưng vì về sau Thiên Đấu Đế quốc dòng dõi không đoạn tuyệt, cũng chỉ phải nhờ cậy Giang Ly hỗ trợ chơi mới ra mượn giống sinh con cho xiếc. Thậm chí còn cùng Tuyết Kha nói, nếu như Tuyết Kha nguyện ý, về sau có thể đem Tuyết Kha gả cho Giang Ly, đợi đến Tuyết Kha cùng Giang Ly có hải tử về sau, vụ trộm đem hải tử cho đổi tới, đến mới ra Ly Miêu đổi thái tử. Về sau nhường Giang Ly cùng Tuyết Kha hải tử kế thừa Thiên Đấu Đế quốc hoàng vị. Đương nhiên, Tuyết Kha chỉ nói với Giang Ly nửa bộ phận trước, bộ phận sau thì là bởi vì xấu hổ vì lẽ đó không cùng hắn nói. Nghe xong Tuyết Kha lời nói, Giang Ly trên mặt lập tức chợt xanh chợt tím. Quả nhiên, tại phủ thái tử có thể vụng trộm giấu giếm được người của hắn, trừ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài người khác cũng không khả năng có bản sự này. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết thế mà lại chơi như vậy. Mang Tuyết Kha nhìn hiện trường trực tiếp, thật thua thiệt nàng có thể làm ra tới. Nhìn xem Tuyết Kha cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với thỉnh thoảng hướng dưới người hắn liếc trộm ánh mắt, Giang Ly trong lòng nhịn không được mắng thầm, "Thiên Nhận Tuyết, ngươi tội ác tày trời." Chương 211, Giang Ly cuối cùng ý thức được sự tình không đúng. Giang Ly phát hiện, Thiên Nhận Tuyết gần nhất có phải hay không có chút quá nhạy thoát. Thế mà ngay tiếp theo Tiểu Tuyết Kha nhìn hắn cùng Đường Nguyệt Hoa hiện trường trực tiếp sự tình cũng có thể làm ra tới. Vừa nghĩ tới hắn cùng cái khác khế ước giả tại phủ thái tử nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm, Thiên Nhận Tuyết liền mang theo Tuyết Kha cùng một chỗ nhòm ngó trong bóng tối. Giang Ly liền không nhịn được một hồi tê cả da đầu, cảm giác có chút nghiến răng. Xem ra phía trước dùng ám ma tà thần hổ hồn kỹ đem Thiên Nhận Tuyết biến thành tiểu hài tử trừng phạt nàng một phen sự tình vẫn là làm có chút quá nhẹ. Giang Ly tiện tay lấy ra cái món đồ chơi mới đổi đi Tuyết Kha, lập tức tiến vào không gian triệu hoán, định tìm Thiên Nhận Tuyết phát tiết một chút lửa giận trong lòng. "Chủ nhân." Có màu xanh nhạt tóc ngắn, da thịt trắng non như ngọc, hai cái đồng tử một lam một xanh lá, tràn ngập dị tộc phong tình thiếu nữ đối với Giang Ly kêu lên. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thiếu nữ tóc ngắn xuống lỗ thai cũng không phải là nhân loại bình thường lỗ thai, mà là một đôi tương tự họ mèo động vật nhọn lỗ thai. Sau lưng thiếu nữ càng là có một đầu thật dài màu trắng đuôi mèo. Màu trắng đuôi mèo giống như là có tự mình ý thức, trong không khí tùy ý bãi động. Là ngươi a tiểu mễ? Nhìn trước mắt thiếu nữ, Giang Ly khẽ cười nói, chủ nhân ngươi nhớ tới tên của ta. Tóc xanh thai mèo thiếu nữ biểu hiện có chút kích động, liền sau lưng màu trắng đuôi mèo cũng đong đưa càng thêm cấp tốc. Giang Ly trí nhớ cũng không kém, huống chỉ là ghi nhớ không gian triệu hoán bên trong tên người chữ mà thôi. Bị Ninh Phong Chí từ phòng đấu giá vỗ xuống sau đưa tới các thiếu nữ tướng mạo cùng tên hắn đều nhớ. Huống chi trước mắt tóc xanh thai mèo thiếu nữ tại đây chút động vật các thiếu nữ ở trong cũng là thuộc về đặc thù nhất một cái. Cứ việc những động vật này các thiếu nữ tiên thiên hồn lực cũng không cao, chỉ là bởi vì võ hồn biến dị mới trên thân thể sinh ra tương tự võ hồn động vật đặc thù. Thế nhưng những động vật này đặc thù lại đại biểu cho những thứ này các thiếu nữ cơ hồ đều là tương tự 10.000 năm sau Hoắc Vũ Hạo linh mâu võ hồn, đều là thuộc về thưa thất bản thể võ hồn. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để các nàng võ hồn tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, hay là khai phát ra tương lai thuộc về bản thể tông luyện thể công pháp. Những thứ này các thiếu nữ tiềm lực có lẽ không thua tại hắn những cái kia đám khế ước giả. Huống chi Giang Ly chính mình tại hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong băng hỏa long vương bản nguyên sau thức tỉnh thứ hai võ hồn băng viêm dực, cũng là bản thể võ hồn một loại. Bởi vậy Giang Ly đối với mấy cái này các thiếu nữ tự nhiên là càng tăng thêm tâm. Đương nhiên nhớ tới. Giang Ly gật gật đầu nói, bất quá về sau các ngươi không dùng gọi ta là chủ nhân, trực tiếp gọi tên ta là được. Như vậy sao được chứ? Chủ nhân đem chúng ta từ khổ hải cứu trở về, trả lại chúng ta bây giờ dạng này an nhàn sinh hoạt, còn dạy chúng ta tu luyện hồn lực. Hai mèo thiếu nữ đôi mắt hơi rung động, giống như là bị Giang Ly lời nói xúc động trong lòng ranh giới cuối cùng. Hai mèo thiếu nữ dùng ngập nước hai con ngươi nhìn chằm chằm Giang Ly, ủy khuất ba ba nói, chẳng lẽ chủ nhân là không cần chúng ta nữa sao? Sau lưng màu trắng đuôi mèo cũng tại tiếng nói vừa ra thời điểm không tự chủ rũ xuống, đầy đủ cho thấy thiếu nữ tâm tình trong lòng. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Cái này, Giang Ly trong lúc nhất thời lại có chút lời nói ngưng động, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi nói, làm sao lại thế? Chỉ là một bên nói, một bên đem để tay tại tóc xanh thai mèo thiếu nữ trên đầu, nhẹ nhàng xoa nắn thiếu nữ màu xanh nhạt tóc. Thiếu nữ đầu tiên là thân thể nhịn không được run lên, tiếp lấy chính là hai mắt sáng lên, chợt meo cặp mắt lại, giống con chân chính con mèo, thưởng thụ lấy Giang Ly bớt ve. Sau lưng màu trắng đuôi mèo giống con linh xà, hơi thăm dò, không nhịn được muốn hướng về Giang Ly phương hướng tới gần. Nhìn trước mắt hai mèo thiếu nữ ánh mắt, Giang Ly suy nghĩ một chút rồi nói ra, được rồi, các ngươi về sau thích gọi thế nào liền như thế đó gọi đi. Trái phải bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Dù sao cũng chỉ là tại triệu hoán trong không gian. Đúng, chủ nhân. Hai mèo thiếu nữ mở to mắt, một lam một xanh lá hai cái dị sắc đồng tử bởi vì Giang Ly nắm tay thu hồi, mà biểu lộ ra mấy phần không bỏ. Bất quá đang nghe Giang Ly lời nói về sau, lại là hưng phấn gật đầu đáp lại nói. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy tiểu tuyết sao? Giang Ly hỏi hai mèo thiếu nữ lần này trở lại không gian triệu hoán mục đích. Không thấy được. Hai mèo thiếu nữ lắc đầu, do hỏi, chủ nhân cần ta đi hỏi một chút người khác sao? Được rồi, ta vẫn là chính mình đi tìm đi. Giang Ly cự tuyệt thiếu nữ ý tốt. Rốt cuộc hắn là ôm giáo huấn thiên nhận tuyết một phen ý nghĩ đi tìm đối phương. Thiên nhận tuyết nhiều ít vẫn là muốn mặt mũi, nếu để cho người khác nhìn xem nàng bị chính mình giáo huấn, nàng đoán chừng cũng không khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Được rồi, chủ nhân có gì cần có thể tùy thời đến tìm tiểu mễ. Hai mèo thiếu nữ nháy nháy mắt, nhu thuận nói. Từ biệt hai mèo thiếu nữ về sau, Giang Ly tiếp tục tại triệu hoán trong không gian tìm kiếm lên thiên nhận tuyết thân ảnh. Rất nhanh, ngay tại không gian triệu hoán trông được đến một tên có dung nhan tuyệt mỹ tóc vàng thiếu nữ. Tuyết Nhi, ngươi có nhìn thấy tỷ ngươi sao? Giang Ly tiến lên cùng tóc vàng thiếu nữ lên tiếng chào, dò hỏi. Đối phương chính là thiên nhận tuyết tiện nghi muội muội, có lục dược thiên sứ võ hồn khế ước giả tuyết trắng. Tỷ tỷ sao? Nhìn thấy Giang Ly, tuyết trắng đôi mắt khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói, không nhìn thấy. Thật sao? Nghe vậy, Giang Ly cũng không có quá mức để ý rốt cuộc thiên nhận tuyết cái này người thích chuyện vui, có ngụy trang loại này kỳ lạ hồi kỹ. Bình thường đủ loại ra ngoài tìm thú vui, bởi vậy tại triệu hoán bên trong không gian đều thường xuyên không nhìn thấy người. Giang Ly suy nghĩ một chút, liền muốn xoay người rời đi. Các loại, ngụy trang hồi kỹ. Giang Ly giống như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng bước lại, đem ánh mắt nhìn về phía tuyết trắng. Ngươi còn có chuyện gì không? Tuyết trắng ánh mắt lấp lóe, từ nàng cái kia hơi chập trùng lồng ngực đến xem, đối phương tâm tình lúc này tựa hồ cũng không phải là rất bình tĩnh. Giang Ly nháy máy mắt, có hay không một loại khả năng, kỳ thực trước mắt tuyết trắng là thiên nhận tuyết ngụy trang đâu? Ngươi thật là tuyết như sao? Giang Ly đối với trước mắt tuyết trắng nói ra trong lòng mình nghi vấn. Tuyết trắng, nhịn không được hỏi, ngươi là gì đó sẽ như vậy hỏi? Giang Ly có chút xấu hổ ở trên mặt cào hai cái. Vậy khẳng định là bởi vì loại chuyện này thiên nhận tuyết nàng đã làm qua không chỉ một lần hai lần a, thậm chí liền đang đánh đoàn chiến thời điểm cũng không phải không có làm qua loại chuyện này. Bất quá tại hắn đột phá cấp 50 hồn vương về sau liền cơ hồ không có từng làm như thế, bởi vì thiên nhận tuyết sợ hắn đem tinh lực đều tập trung ở trên người hắn. Giang Ly thuận miệng nói, phía trước ngươi không phải là cũng có ngụy trang qua tiểu tuyết dáng vẻ sao? Không nên nói nữa. Tuyết trắng khuôn mặt hơi đỏ lên, thành công bị Giang Ly câu lên phía trước ngụy trang thành thiên nhận tuyết cùng linh diên đấu la cùng Giang Ly dán hồi ức. Nhìn xem tuyết trắng trên mặt đỏ ửng, Giang Ly lúc này mới hồi tưởng lại, phía trước tuyết trắng không phải là rất vui chung tại ngụy trang thành người khác bộ dáng sao? Thế nhưng hơn một năm nay đến, tựa hồ là đang một đêm kia về sau, tuyết trắng vẫn có ý tại cùng hắn giữ một khoảng cách. Đây cũng là vì cái gì đây? Đối mặt khối này đặt ở trong nồi nấu hơn một năm thịt, Giang Ly cuối cùng hồi tưởng lại có cái gì không đúng. tạm thời đem Thiên Nhận Tuyết sự tình ném sau, tiến lên từng bước một tới gần đem tuyết trắng bước đến góc, thuộc về thiếu nữ hương thơm chui vào trong mũi. Tuyết Nhi, thân thể của ngươi giống như đang phát run a. Giang Ly nắm lấy tuyết trắng tay, nhìn trước mắt biến có chút cổ quái thiếu nữ, hỏi. Chương 212, tuyết đen ở đâu? Nhìn xem cùng chính mình gần trong gang tấc, giống như chỉ cần hướng phía trước một chút xíu, liền có thể chạm đến Giang Ly. Tuyết trắng trên mặt dâng lên một đoàn không tự nhiên đỏ ửng. Giang Ly suy đoán cũng không có sai. Hơn một năm nay đến nay, nàng đúng là tại có ý thức tại cùng Giang Ly giữ một khoảng cách. Một phương diện, bởi vì Thiên Nhận Tuyết phía trước hành vi, nhiều Tuyết Dạ Đại Đế bắt đầu chậm rãi cho nàng chuyển xuống Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế quyền lợi. Mà Thiên Nhận Tuyết đối Thiên Đấu Đế Quốc sự tình lại không có hứng thú. Bởi vậy nhường nàng có thể coi đây là lấy cơ tận lực thiếu về không gian triệu hoán. Một phương diện khác, có lẽ là bởi vì phía trước Giang Ly đối mặt một đánh mười cục diện, bao nhiêu có vẻ hơi có lòng không đủ lực. Vì lẽ đó cũng không hề quan tâm quá nhiều đến tuyết trắng không thích hợp. Chỉ là tại thu hoạch được 100.000 năm Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt, Băng Viêm Dực 100.000 năm thứ 2 hồn hoàn cùng Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện 70.000 năm thứ 5 hồn hoàn đột phá cấp 50 hồn vương về sau, mới rốt cục đem đám khế ước giả toàn bộ hàng phục. Lúc này mới có thừa lực chú ý tới tuyết trắng sự tình. Mới bắt đầu phát hiện lên tuyết trắng tựa hồ có ý cùng hắn giữ một khoảng cách tình huống. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tuyết trắng nàng có ý cùng Giang Ly giữ một khoảng cách tình huống. Không sai, vẫn là nàng. Vẫn là cái kia đáng chết thiên sứ thần thần thảo. Tại hơn một năm trước, tuyết trắng tiên chỉ hoàn thành rồi thiên sứ thần thứ 3 kiểm tra. Đồng thời còn tại đêm hôm đó bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra. Ở phương diện này ra mặt mỏng tuyết trắng bị hung hăng treo chọc một trận. Cũng không đến không liền như vậy cùng Thiên Nhận Tuyết ký kết vô số hiệp ước không bình đẳng. Thế nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là về sau thiên sứ thần thứ tư kiểm tra. Hảo chết không chết, thiên sứ thần thứ tư kiểm tra nội dung thế mà là nhường nàng trong vòng 2 năm không thể phá thân. Nói thật, khi nhìn đến cái này thiên sứ thần thứ tư kiểm tra nội dung thời điểm, nàng người đều là tê dại. Nhất là không gian triệu hoán bên trong còn có Thiên Nhận Tuyết cái này người thích chuyện vui tại. Nếu để cho Thiên Nhận Tuyết biết rõ nàng thần khảo nội dung, vậy liền xong. May mắn, Thiên Nhận Tuyết có lẽ là ăn tùy biết vị nguyên nhân, đoạn thời gian kia một mực cùng Giang Ly sen lẫn trong cùng một chỗ. Tại tăng thêm đối Tuyết Dạ Đại Đế chậm rãi ủy quyền về sau, ngay càng tặng nhiều sự vụ không có hứng thú. Lúc này mới có thể nhường tuyết trắng nàng trốn qua một kiếp. Cũng coi đây là lấy cớ, tận lực thiếu trở lại không gian triệu hoán. Thế nhưng dựa theo thiên sứ thần trước ba kiểm tra nội dung đến xem, cái này thứ tư kiểm tra lại thế nào khả năng đơn giản như vậy. Nếu như tuyết trắng nàng một mực không trở về không gian triệu hoán, hoặc là nói một mực không nhìn thấy Giang Ly, phía trước thiên sứ thần trước ba kiểm tra nội dung liền biết một mực tại trong óc nàng hiện ra. Nhưng nàng nhịn không được nhớ tới thứ nhất kiểm tra ngụy trang thành Thiên Nhận Tuyết lúc bị Giang Ly hôn cảm giác, nhớ tới thứ hai kiểm tra lúc chủ động đi hôn Giang Ly cảm giác, cùng với thứ ba kiểm tra lúc đứng tại bên ngoài phòng nhìn lén Giang Ly 1v2 Thiên Nhận Tuyết cùng Linh Diên đấu la lúc cảm giác. Đơn giản đến nói, chính là nhịn không được đối Giang Ly phát tình. Vì thế, nàng chỉ có thể dùng Thiên Đấu Đế Quốc chính vụ đến tê liệt chính mình. Trong lúc nhất thời, Thiên Đấu Đế Quốc quân rõ ràng dần ổn định. Đến mức Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy tuyết trắng tình huống như vậy, đều có chút nhịn không được ở trong lòng hô to, con ta Thanh Hà thật có đại đế phong thái. Nhưng mà nơi này khổ sở, cũng chỉ có tuyết trắng một người biết được. Thậm chí thỉnh thoảng tại chuyện làm xong, trở lại không gian triệu hoán nằm ở trên giường lúc, luôn luôn nhịn không được chủ động nhớ tới trước đây nhìn thấy nhường nàng mặt đỏ tới mang thai hình tượng. Sau đó cầm Giang Ly làm phối đồ ăn tự mình phát điện. Hiện tại nhìn trước mắt gần trong gang tấc Giang Ly, tuyết trắng ánh mắt không khỏi bắt đầu biến mê ly, lại chủ động hướng phía Giang Ly hôn lên. Còn nói ngươi không phải là Thiên Nhật Tuyết, tuyết trắng nào có như thế chủ động. Giang Ly phối hợp với thiếu nữ động tác, tuyết trắng không lưu loát đáp lại lên Giang Ly động tác. Ưm trong cổ không tự chủ phát ra một tiếng ưng, toàn thân một hồi như nhũ ra, tê liệt ngã xuống tại Giang Ly trong ngực. Ngay tại Giang Ly muốn phải đối tuyết trắng làm ra tiến thêm một bước động tác lúc, không muốn, tuyết trắng toàn thân run lên, đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, đội vàng đem Giang Ly đẩy ra. Chợt cũng như chạy trốn rời đi không gian triệu hoán. A cái này, cảm thụ được còn lưu lại tại bên môi mấy phần thuộc về thiếu nữ ấm áp khí tức, Giang Ly cảm giác có chút không nghĩ ra. Bất quá từ thiếu nữ cái kia không lưu loát đáp lại động tác đến xem, đối phương đúng là tuyết trắng không thể nghi ngờ, cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết giả trang. Như vậy vấn đề đến, Thiên Nhận Tuyết đi đâu? Ta gọi Giang Châu, là một tên bình dân xuất thân hồn sư. Bởi vì 6 tuổi năm đó võ hồn thức tỉnh, lúc thức tỉnh võ hồn là hiếm thấy thuần trị liệu hệ võ hồn, trị liệu quyền trượng. Hơn nữa còn nắm giữ tiên thiên cấp 7 hồn lực. Vì lẽ đó sớm liền bị học viện Lam Phách Liễu Nhị Long viện trưởng chú ý tới, cũng bị nó đầu tư. Hiện tại đã đột phá đến hồn tôn cảnh giới, mỗi tháng còn có thể tại võ hồn điện nhận lấy 100 viên kim hồn tệ phụ cấp. Thậm chí còn nắm giữ thay học viện Lam Phách tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu ra sân tư cách. Thỏa thỏa nhân sinh bên thắng, nhưng chỉ bị hạn chế hôm nay trước kia. Bởi vì hiện tại ta, hoàn một nhóm. Giáng Châu nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nguyên bản người thật là tốt sinh bên thắng cái bản, thế mà lại bởi vì Liễu Nhị Long lấy chồng mà thay đổi. Trước đây không lâu, bởi vì Liễu Nhị Long tan mất học viện Lam Phách viện trưởng chức vị, cũng trước mặt mọi người cháo phúng Ngọc Tiểu Cương hành vi. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại buông mặt mũi đi cầu Lam Điện Bá Vương Long Tông, nhường phụ thân của hắn, cũng chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ đem học viện Lam Phách cho hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn thật muốn đến. Mà tại Ngọc Tiểu Cương cầm tới học viện Lam Phách về sau, nó động tác không thể bảo là không lớn. Đầu tiên là đem học viện Lam Phách đổi tên thành học viện Sử Lai Khắc, tiếp lấy lại là đem những kia tuổi tác khá lớn, hồn lực đẳng cấp hơi thấp học sinh cho quên lui. Tiếp lấy dẫn vào quý tộc xuất thân học sinh, dùng cái này thu lấy vang dội học phí. Theo lý mà nói, những thứ này hẳn là không ảnh hưởng tới Giáng Châu mới đúng. Rốt cuộc nàng mặc dù xuất thân bình dân, thế nhưng lấy nàng thiên phú cùng võ hồn, cùng với đầy đủ tư cách tham gia hồn sư giải thi đấu hồn lực đẳng cấp, không cần nói là đi tới chỗ nào cũng sẽ là bánh trái thơm ngon. Thế nhưng nàng thực sự chịu không được học viện Sử Lai Khắc dạy học phương thức cùng dạy học không khí. Cùng với Sử Lai Khắc F4 bên trong Mã Hồng Tuấn cái kia tiểu mập mạp cùng lông trắng đại thúc áo tư tạp dâm tà ánh mắt. Chỉ là nàng làm phụ trợ hệ hồn sư, thiên nhiên liền cần dựa cái khắc cường đại hồn sư mới có không gian sinh tồn. Thế là nàng liền nhớ lấy đến học viện Hạo Thiên tìm cơ hội. Rốt cuộc Hạo Thiên Tông Hạo Thiên chủ y là có tiếng đấu la đại lục thứ nhất hệ cường công khí võ hồn. Mà học viện Hạo Thiên vừa mới xây dựng không lâu, trừ bản tông Hạo Thiên chủ y võ hồn đệ tử bên ngoài, muốn phải tham gia hồn sư giải thi đấu lời nói, khẳng định là rất thiếu khuyết hệ khác hồn sư bổ sung. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa tới cửa học viện Hạo Thiên, đã nhìn thấy trong truyền thuyết Hạo Thiên đấu la cùng Hạo Thiên Tông một tên phong hào đấu la trưởng lão đang đánh nhau. Cái này cũng thì thôi. Rốt cuộc cái này đồng dạng quan hệ không lớn. Hảo chết không chết chính là, cũng không biết vì cái gì, nàng bình thường rõ ràng không có to gan như vậy. Thế nhưng tại đường Hạo khí thế bộc phát, nhiều người chung quanh ngậm miệng thời điểm, nàng vậy mà cái thứ nhất đứng ra đối đường Hạo hành vi tiến hành công kích. Nhìn xem đường Hạo cái kia muốn giết người ánh mắt, nàng trái tim đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng. May mắn rất nhanh người chung quanh liền ảo ảo mở miệng đối đường Hạo tiến hành công kích. Sau đó đường Hạo liền chạy trối chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau ngày hôm nay, nàng hẳn là sẽ thêm ra một cái tương tự có can đảm trực diện phong hào đấu la nữ nhân loại hình xưng hảo. Giáng Châu trong lòng khóc không ra nước mắt. Dạng này xưng hảo, nàng có thể tuyệt không muốn phải a. Nhờ vậy, ai cũng tốt, đến cá nhân mau cứu ta đi. Vị muội muội này, ta nhìn ngươi thật giống như cần viện trợ. Lúc này, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp như là như thiên sứ xuất hiện tại Giáng Châu trước mặt nói. Chương 213, tuyết đen, không sai, đều là ta làm thứ 12-13 trường, đen tuyết, không tệ, cũng là ta làm là thiên sứ sao. Giáng Châu nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, nhường nàng một cái nữ sinh nhìn cũng nhịn không được cao ước, hoàng kim so hàng dung nhan hoàn mỹ mái tóc dài màu trắng bạc thiếu nữ. Ánh mắt có chút hoảng hốt nói. Bất quá nàng rất nhanh liền lắc đầu. Trên thế giới ở đâu ra thiên sứ? Chí ít nàng cũng chỉ là nghe nói qua thiên sứ thuyết pháp, nhưng lại trước đến giờ nghe nói qua có ai nhìn thấy qua thiên sứ. Mà lại coi như thật sự có thiên sứ cũng hẳn là màu trắng a. Làm sao có thể là màu đen? Không đúng a, là tuyết tỷ. Thiên Nhận Tuyết đưa ngón trỏ ra tại Giáng Châu trước mặt rất nhỏ lắc lư hai cái. Không tệ, cái này có tỷ lệ vàng như là vẻ mặt nữ nhân tự nhiên là Giang Ly đang tìm Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chính mình cũng không có nghĩ đến, nàng chỉ là nghĩ đến học viện Hạo Thiên tìm một chút việc vui. Lại vừa bận phát hiện đứng tại cửa ra vào đường Hạo. Cái này lập tức liền nhường nàng đến hứng thú. Rốt cuộc Thiên Nhận Tuyết nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là cái đại khí nữ nhân. Phía trước Giang Ly tại tinh đấu đại xâm lâm bị đường Hạo thương tổn sự tình, nàng có thể còn một mực nhớ kỹ đây. Mặc dù đằng sau Giang Ly đi Lam Ngân Hoàng thác nước đào đi Lam Ngân Hoàng cùng Lam Ngân Hoàng hồn cốt, xem như hoàn thành rồi đối đường Hạo trả thù. Thế nhưng người kia, kia là Giang Ly trả thù, cũng không phải nàng Thiên Nhận Tuyết trả thù. Bất quá nàng đổ cũng không có cứng rắn muốn đi cùng đường Hạo đánh nhau ý nghĩ. Rốt cuộc đối với đại tu di chủ y cái này nghịch thiên hồn kỹ uy lực, nàng nhiều ít vẫn là có nghe thấy. Lấy nàng trước mắt khôi phục thực lực đến xem, thật đúng là không nhất định có thể đánh qua đường Hạo. Đến mức lợi dụng hắc ám lục dược thiên sứ tốc độ cao năng lực phi hành đối đường Hạo tiến hành chơi diều, nàng càng là không hề nghĩ ngợi qua. Nhờ vậy, cái kia thế nhưng là một tên có 6 khối hồn cốt phong hào đấu la a. Liền áo tư tạp một cái phụ trợ hồn sư đều có thể tại phượng vĩ kê quan xà trên thân thu hoạch được năng lực phi hành thứ 3 hồn kỹ. Huống chi là một cái năng lực toàn diện phong hào đấu la. Chính là bởi vì trước đây thật lâu tại đấu la đại lục bên trong xuất hiện qua phong hào đấu la đắp lên quân đội vạn người vây công chí tử hắc lịch sử. Vì vậy đối với phi hành cái này tuyệt hảo chạy trốn năng lực, trừ một chút đầu không thanh tỉnh phong hào đấu la bên ngoài, căn bản cũng không có thể sẽ có đầu bình thường phong hào đấu la không đi nghĩ biện pháp thu hoạch được năng lực phi hành. Còn có chính là, đừng nhìn người ta dùng chính là truy đã cảm thấy người ta không có công kích từ xa kỹ năng a. Huống chi nơi này vẫn là Hạo Thiên Tông địa bàn. Nếu là nàng dùng sức mạnh lời nói, trừ nhường Hạo Thiên Tông người đoàn kết lại cùng một chỗ đánh nàng bên ngoài, căn bản liền sẽ không có loại thứ hai khả năng. Thế là nàng ngay tại một bên yên lặng chờ cơ hội. Mà cơ hội đến cũng sát thực nhanh. Nàng rõ ràng cảm giác được, một tên đối đường Hạo có hận ý Hạo Thiên Tông trưởng lao xuất hiện. Nếu như là bình thường, có đường khiếu người tông chủ này tại chỗ, đối phương tối đa cũng chỉ dám ở trên mồm mép chửi mắng đường Hạo một trận. Làm sao có thể đối đường Hạo độc thủ? Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết là ai? Nàng thế nhưng là có Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ võ hồn phong hào đấu la a. Nếu như nói Lục Dực Thiên Sứ là cho mọi người mang đến ấm áp ánh sáng võ hồn, cái kia Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ chính là câu lên mọi người trong lòng hắc ám, làm cho người sa đọa, cùng Lục Dực Thiên Sứ hoàn toàn tương phản hắc ám võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nàng chỉ là lặng lẽ sử dụng Hắc Ám Lục Dực Thiên Sứ võ hồn lực lượng động đến thất trưởng lao trong lòng hắc ám, liền để hắn chủ động đối đường Hạo động lên tay. Có lẽ là bởi vì thất trưởng lão đối đường Hạo hận ý quá sâu, quá trình này thậm chí có thể nói là thuận lợi ngoài ý liệu. Đến mức thất trưởng lão tại bị đường Hạo đánh bại về sau, nói với đường Hạo ra cái kia lần chu tâm nói là thật là giả, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao lấy lực lượng của nàng trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng động đến một tên phong hào đấu la trong lòng hắc ám mà thôi. Muốn phải khống chế phong hào đấu la nói cái gì, không nói gì đó, vẫn là rất khó làm đến. Bất quá cái này cũng liền đủ. Phong hào đấu la cũng không có thể là đồ đần, nàng nếu là làm quá nhiều lời nói, ngược lại còn có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Cái hiệu quả này sao? Nếu như không phải là bởi vì nàng, cái kia thất trưởng lão coi như lại ngu xuẩn, cũng không khả năng trước mặt nhiều người như vậy nói võ hồn điện tính là gì dạng này lời nói. Mà Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Hạo thế mà thật bị thất trưởng lão lời nói cho đả kích đến, càng là vụng trộm sử dụng lực lượng của mình khống chế chúng quanh vây xem các hồn sư nhóm, để bọn hắn đối Đường Hạo mở miệng công kích. Bằng không, một đám liền cấp 40 cũng chưa tới tuổi trẻ hồn sư, lại thế nào dám trực diện Đường Hạo cái này liền võ hồn điện giáo hoàng cũng dám động thủ phong hào đấu la. Có thể nói, hôm nay tại cửa học viện Hạo Thiên phát sinh hết thảy đều là Thiên Nhận Tuyết trong bóng tối chủ đạo. Về phần tại sao biết khống chế Giáng Châu cái thứ nhất mở miệng, đây là cái trùng hợp. Bởi vì nàng nhìn thấy Giáng Châu, vì lẽ đó liền làm. Rõ ràng một năm trước nàng giả trang thành Thiên Đấu Thái tử Tuyết Thanh Hà thời điểm, gặp được Giáng Châu, đều cùng Giáng Châu nói có phiền toái có thể đến phủ thái tử tìm nàng. Thế nhưng là Giáng Châu, nhưng xưa nay không có từng tới phủ thái tử tìm nàng đây. Thậm chí còn chạy đến học viện Hạo Thiên muốn phải gia nhập Hạo Thiên Tông thế lực. Như vậy sao được? Nếu là lúc trước lời nói cũng coi như, hiện tại Giang Ly tại đột phá hồn vương về sau, thực lực tăng nhiều, nàng là thật có chút chịu không được. Nhu cầu cấp bách càng nhiều tỷ muội đến giúp nàng gánh chịu hỏa lực, mà lại trước mắt Giáng Châu bao nhiêu còn cùng Liễu Nhị Long có một chút quan hệ. Nghĩ đến Giang Ly hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Mà trước mắt Giáng Châu bởi vì tại khống chế của nàng dưới đệ nhất cái đối Đường Hạo tiến hành công kích tình huống dưới, biến lo sợ bất an. Chính là đến phiên nàng ra sân dụ dỗ Giáng Châu thời điểm. "Tiểu muội muội, vừa rồi ngươi rất dũng cảm à, thế mà còn dám đứng ra trực diện phong hào đấu la loại tồn tại này." Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Giáng Châu, khóe miệng phát họa lên mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Nhớ vậy, không nên nói nữa." Giáng Châu khuôn mặt nhỏ một trắng. Vừa rồi nhìn thấy đám người tản đi, nàng còn tưởng rằng sẽ không có người để ý nàng cái này cái thứ nhất đứng ra mắng Đường Hạo người. Thế nhưng nghe được Thiên Nhận Tuyết nói lời, nàng mới biết được súng bắn chim đầu đàn những lời này là đúng. "Tiểu muội muội, ta cảm thấy ngươi cần viện trợ." Nhìn thấy Giáng Châu cái này biểu tình bất an, Thiên Nhận Tuyết trong lòng càng hài lòng. "Viện trợ?" Giáng Châu nghe vậy, mặt lộ không hiểu nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết. "Nói nhỏ chuyện đi, nàng đắc tội Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, thế nhưng Đường Hạo né mặt mũi, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông liền có thể tốt hơn chỗ nào sao? Nói lớn chuyện ra, nàng khả năng đem Hạo Thiên Tông cùng trước kia đi theo Đường Hạo tứ đại cực hạn gia tộc đều cho đắc tội. Dù sao lấy trước lực trí nhất tộc thiếu tộc trưởng trước kia cũng là tại học viện Lam Phách đi học, xem như đồng dạng bị định là tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu đồng học. Nàng có thể biết rõ lực trí nhất tộc đối Đường Hạo điên cuồng. Liền trước mắt ở độ tuổi này nhìn qua cùng với nàng không sai biệt lắm thiếu nữ, lại có thể giúp nàng gì đó đâu. Từ vừa rồi bắt đầu, Giáng Châu vẫn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Nàng quan sát bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện, nguyên lai không phải là không có người để ý nàng, mà là chung quanh các hồn sư nhóm giống như liền không có nhìn thấy các nàng hai cái đồng dạng. Trực tiếp đối với các nàng tồn tại làm như không thấy. "Ngươi là ai?" Giáng Châu bất an hỏi. "Đi theo ta, rốt cuộc." Thiên Nhận Tuyết cười nói, "Ngươi không muốn bị người ta biết vừa rồi cái thứ nhất mở miệng giận mắng Hạo Thiên đấu la người ở đây à?" "Giáng Châu." Giáng Châu khỏe mắt cuồng loạn, trong lòng bất an càng nặng. Chương 214, Thiên Đấu Đế Quốc 3 năm sự tình hoa nở hoa tàn, xuân đi mùa thu đến, thời gian chậm rãi hướng phía trước rời, rất nhanh lại là một năm qua đi. Một năm qua này, ở bên trong Thiên Đấu Đế Quốc ngược lại là phát sinh mấy món không lớn không nhỏ sự tình. Chuyện thứ nhất, chính là Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông thất trưởng lão tại cửa học viện Hạo Thiên chiến đấu. Mặc dù Hạo Thiên Tông tại hết sức không nhường việc xấu trong nhà bên ngoài vậy, thế nhưng tại Thiên Nhận Tuyết âm thầm cản trở phía dưới, chuyện này vẫn là bị truyền ra ngoài. Bất quá nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chuyện này lại chưa gây nên động tĩnh quá lớn, ngược lại là bởi vì thất trưởng lão cái kia bá khí đến không coi võ hồn điện là chuyện lời nói, nhường học viện Hạo Thiên thu hút đến đại lượng mộ danh mà đến tuổi trẻ hồn sư nhập học báo danh. Mà võ hồn điện phương diện đối với cái này thế mà cũng không có một điểm động tác, cũng không biết võ hồn điện đến cùng là thế nào nghĩ. Chuyện thứ hai thì là học viện Sử Lai Khắc. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương cùng học viện Sử Lai Khắc vào ở, học viện Lam Phách bị chính thức đổi tên là học viện Sử Lai Khắc. Sau đó động tác không ngừng, đầu tiên là Ngọc Tiểu Cương sẽ lấy Ngọc Thiên Hằng cầm đầu nguyên học viện Thiên Đấu Hoàng Gia Hoàng Đấu chiến đội thành viên cho lôi kéo tới. Sau đó tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia nhậm chức giáo sư, xem như học viện Sử Lai Khắc ưu tú học thành tài tần minh, càng là hấp tấp chính mình đi ăn máng khác đến học viện Sử Lai Khắc. Tại trước kia học viện Lam Phách bình dân dạy học lý luận cùng đổi tên học viện Sử Lai Khắc sau dẫn vào học viên quý tộc cải biến phía dưới, học viện Sử Lai Khắc trong lúc nhất thời tại Thiên Đấu thành ngược lại là náo ra không nhỏ động tĩnh. Tận lực bồi tiếp chuyện thứ ba, tại Thiên Nhận Tuyết chủ động xin đi, cùng với Tuyết Dạ Đại Đế có ý ủy quyền phía dưới. Nguyên bản tại Thiên Đấu thành cử hành hồn sư giải thi đấu thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu, cũng để cho thích làm sự tình Thiên Nhận Tuyết tiến hành phụ trách. Bất quá nói là Thiên Nhận Tuyết phụ trách, kỳ thực muốn làm khổ hoạt việc cực cuối cùng vẫn là biết rơi vào Tuyết Trắng trên đầu. Thiên Nhận Tuyết trên cơ bản cũng chỉ can thiệp hồn sư giải thi đấu kết quả rút thăm, cùng với tại tranh tài lúc lấy Thiên Đấu Thái tử Tuyết Thanh Hà thân phận trên khán đài nhìn việc vui mà thôi. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút kiện thứ tư sự tình. Bởi vì học viện Hạo Thiên nổi lên, học viện Thiên Đấu Hoàng Gia một phần học viên bởi vì Hạo Thiên Tông tiếng tăm mà lựa chọn chuyển trường đến học viện Hạo Thiên. Lại tăng thêm Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng cầm đầu nguyên học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội chuyển ném học viện Sử Lai Khắc lại mang đi một phần tinh anh hồn sư học viên. Đến mức hiện tại trừ Giang Ly đám người bên ngoài, hiện tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia bên trong có thể tham gia hồn sư giải thi đấu học viên, một cái cấp 40 trở lên hồn sư đều không bỏ ra nổi tới. Cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Vì thế, Tuyết Dạ Đại Đế không thể không tìm tới Tuyết Trắng cùng Tuyết Kha nói với Giang Ly tình, để hắn nguyên bản xây dựng đội ngũ hồn sư từ phó đội đổi thành đội chủ nhà. Rốt cuộc Thiên Đấu Đế Quốc khu thi đấu chỉ có 6 cái danh ngạch có thể đi vào tổng quyết tái. Trừ bỏ nối thẳng tổng quyết tái học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội bên ngoài, để cho toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cao cấp hồn sư học viện tranh đoạt cái kia 5 cái ra biên danh ngạch. Nếu như Ngọc Thiên Hằng bọn hắn không có đi ăn máng khác đến học viện Sử Lai Khắc còn dễ nói, dù sao lấy bọn hắn năng lực, cho dù cầm tới học viện Thiên Đấu Hoàng gia cái kia nối thẳng tổng quyết tái danh ngạch cũng sẽ không có nhiều người nói cái gì. Thế nhưng hiện tại học viện Thiên Đấu Hoàng gia trốn đi một nhóm lớn tinh anh học viên về sau, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một đội liên cấp 40 hồn sư đều không có thúi cá nát tôn đội ngũ. Dạng này con gà đội ngũ, nếu là cho bọn hắn đại biểu học viện Thiên Đấu Hoàng gia nối thẳng hồn sư giải thi đấu tổng quyết tái danh ngạch. Sau đó Giang Ly lại đại biểu học viện Thiên Đấu Hoàng gia tổ phó đội từ thi dự tuyển bên trên lấy đi một cái ra biên danh ngạch. Cách làm như vậy sẽ chỉ làm học viện Thiên Đấu Hoàng gia cùng Thiên Đấu Hoàng thất bị người mắng vì thu hoạch được càng nhiều ra biên danh ngạch liền mặt đều không cần. Giang Ly cũng không để ý, thế nhưng không chịu nổi Tiểu Tuyết Kha cầu khẩn, cuối cùng cố mà làm đồng ý bởi vì thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu riêng phần mình muốn tiến hành một tháng thời gian, Giang Ly cũng không muốn cứ làm như vậy chờ hai tháng. Vì lẽ đó hắn hướng Tuyết Dạ Đại Đế đưa ra một cái yêu cầu, chính là để hắn có thể sử dụng lâm thời đội viên thân phận gia nhập vào học viện Thiên Đấu Hoàng gia phó đội, tham gia hồn sư giải thi đấu thi dự tuyển. Đối với học viện Thiên Đấu Hoàng gia lấy ra không người đến tình huống, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi đáp ứng Giang Ly yêu cầu. Đối với cái này, cái khác khế ước giả không có ý kiến gì, bởi vì một năm qua này, Chu Trúc Vân cùng Độc Cô Nhạn bọn họ ào ào đột phá cấp 50 hồn vương cảnh giới. Đến mức đối với nguyên bản còn có một chút hứng thú hồn sư giải thi đấu, ở trong mắt các nàng cũng chậm chậm biến thành con gà lẫn nhau mổ. Nếu không phải Giang Ly cùng Thiên Nhận Tuyết cảm thấy hồn sư giải thi đấu còn có chút ý tứ, muốn phải để các nàng tham gia, bọn họ thậm chí đều không có quá suy nghĩ nhiều muốn tham gia hứng thú. Ngược lại là thích ra danh tiếng Tiểu Vũ đối với cái này rất có phê bình kín đáo, muốn phải cùng Giang Ly cùng một chỗ lâm thời gia nhập vào học viện Thiên Đấu Hoàng gia phó đội tham gia tuyển bạt thi đấu. Thậm chí còn không tiếc lấy sắc mê người, đối Giang Ly hứa hẹn một loạt mới cách chơi. Giang Ly biểu thị, nói đùa, ta Giang Ly là như vậy người sao? Thế là ngày thứ hai, Tiểu Vũ tại nhường Diệp Linh Linh sử dụng nàng tiến hóa sau cựu tinh lưu ly hải đường võ hồn giúp nàng chữa trị xong khuya ngày hôm trước không cẩn thận va chạm đầu gối cùng khàn khàn cổ họng về sau. Liên cao hứng mừng mừng cùng Giang Ly cùng một chỗ lâm thời gia nhập vào học viện Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội phó đội. Còn có một cái chính là, một năm này ở giữa Giang Ly kết hợp tự thân hồn sư tri thức, cùng đời trước chỗ học tri thức cùng ảo tưởng lực, thành công sáng tạo ra một môn luyện thể bí thuật. Đây là một môn thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa chi lực không ngừng rèn luyện thân thể, dùng cái này đến tăng cường tố chất thân thể bí thuật, mà lại không chỉ là tố chất thân thể, liền võ hồn cùng hồn lực đều có thể lấy được một chút rèn luyện. Có lẽ là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tính đặc thù, môn bí thuật này thậm chí đối Thiên Nhận Tuyết dạng này phong hào đấu la đều có nhất định tác dụng. Mà đối với bị Giang Ly xem trọng, những cái kia nắm giữ biến dị võ hồn động vật các thiếu nữ đến nói, môn bí thuật này hiệu quả càng lớn hơn. Bởi vậy Giang Ly còn đặc biệt hướng bọn họ cởi mở sử dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng tiến hành luyện thể quyền lợi. Thế là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thường xuyên có anh nghênh yến ở trong đó tiến hành ngâm tắm. Nhường Giang Ly cái này không gian triệu hoán bên trong duy nhất nam tính mở rộng tầm mắt. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tính đặc thù, cũng không cần lo lắng bên trong nước suối lại bởi vì bọn họ ở bên trong ngâm tắm luyện thể mà dẫn đến nước suối biến bẩn. Duy nhất một vấn đề là được. Đáng khế ước giả bởi vì cái này băng hỏa luyện thể bí thuật, tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Nhường nguyên bản tại dung hợp Lam Ngân Hoàng Hồn cốt cùng một cái 100.000 năm hồn hoàn, một cái 70.000 năm hồn hoàn sau có thể nhẹ nhõm ứng phó nhiều người vây công Giang Ly, cũng lần nữa bắt đầu chậm rãi biến cố hết sức lên. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù băng hỏa luyện thể pháp là Giang Ly chính mình sáng tạo, hơn nữa còn là thích hợp hắn nhất bí thuật. Thế nhưng lại thế nào thích hợp, một người tăng lên cũng không khả năng hơn được tất cả khế ước giả chung vào một chỗ tăng lên a. Rốt cuộc có thể bị hắn khế ước, lại có cái nào là hời hợt hạng người? Cuối cùng chính là, toàn bộ đấu la đại lục vạn chúng mong đợi hồn sư giải thi đấu. Cuối cùng bắt đầu. Chương 215, ngầm thao tác toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Tên gọi tắt hồn sư giải thi đấu. Xem như 5 năm một giới, vượt ngang toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đứng đầu giải đấu. Dù là vẹn vẹn chỉ là xem như Thiên Đấu Đế Quốc khu thi đấu thi dự tuyển đấu vòng loại, nó nóng nảy trình độ cũng không phải bình thường đấu hồn tràng tổ chức hồn sư tranh tài có thể sánh ngang. Nhất là lần này hồn sư giải thi đấu còn xuất hiện đã từng đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông sáng tạo làm học viện Hạo Thiên. Đây càng vô cùng đúng lớn dẫn bạo dân chúng đối với quan sát hồn sư giải thi đấu nhiệt tình. Tại tranh tài bắt đầu cùng ngày, trong Thiên Đấu Thành nói một câu muôn người đều đổ xô ra đường cũng không chút nào quá đáng. Thậm chí tranh tài cũng còn không có bắt đầu, tại đấu vòng loại trên khán đài cũng đã ngồi đầy người xem. Đậu phộng, hạt dưa, đồ uống. Có hay không muốn mua? Quả khô, ăn ngon quả khô, tiện nghi bán rồi. Học viện Hạo Thiên cố lên. Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên hạ. Ta yêu học viện Thiên Thủy. Học viện Thiên Thủy tuyệt nhất. Tóm lại, thừa dịp hồn sư giải thi đấu gào to giao hàng đồ ăn vặt, duy trì đội ngũ hồn sư, còn có cho mình duy trì đội ngũ làm tiếp ứng. Gì đó người lung ta lung tung đều có. Yên lặng. Một đạo thanh âm nghiêm túc truyền khắp toàn bộ hội trường, đem trên sân tất cả tạp nhạc âm thanh cùng nhau ép xuống. Đây là người chuyên môn bị kéo qua phụ trách giữ gìn trật tự hiện trường hồn thánh cấp cường giả. Theo hội trường an tĩnh lại, vị này người qua đường hồn thánh cũng bắt đầu đọc trong tay hắn cái kia phần không có dinh dưỡng bản thảo, nơi này liền bất quá nhiều tự thuật. Không ngoài chính là quay đầu nhìn lại một phen Thiên Đấu Đế Quốc lịch sử, nói Tuyết Dạ Đại Đế như thế nào không dễ dàng, lại là như thế nào tại Tuyết Dạ Đại Đế thống trị xuống nhường Thiên Đấu Đế Quốc biến quốc thái dân an ba lạp ba lạp. Cuối cùng vẫn không quên giới thiệu một chút ngồi tại ghế khách quý hàng trước nhất Thiên Nhật Tuyết, thất bảo Lưu Ly Tông Linh Phong Chí cùng võ hồn điện Thiên Đấu Thành phân điện Bạch Kim chủ giáo Sa Lạt. Chọn vẹn nói thầm hơn 20 phút, mới rốt cục tại mọi người sắp ngủ gật trong ánh mắt, tuyên bố hồn sư giải thi đấu chính thức bắt đầu. Tại người qua đường hồn thánh sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía ghế khách quý Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành Thiên Đấu Thái tử. Kỳ thực đối phương những lời kia vốn nên từ Thiên Nhận Tuyết đến nói, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết cái kia tính tình, trực tiếp đẩy một cái 256, liền tùy tiện tìm cái người qua đường hồn thành tới. Thiên Nhận Tuyết cười cười, đem tay vươn vào trước mặt một cái để đó đông đảo đội dự thi ngũ tên cái hộp đen lớn bên trong, chậm rãi từ trong đó rút ra hai tờ giấy. Mở ra trên tờ giấy nội dung, mặt trên phân biệt viết Học viện Hạo Thiên cùng Học viện Sử Lai Khắc. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi nói, hồn sư giải thi đấu trận đầu, Học viện Hạo Thiên đối chiến Học viện Sử Lai Khắc. Theo Thiên Nhận Tuyết tiếng nói rơi xuống, toàn trường lập tức buộc phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Trận đấu chính là liên quan tới trước mắt danh tiếng chính thịnh, cùng tại thiên đấu thành náo ra không nhỏ động tĩnh Học viện Sử Lai Khắc ở giữa chiến đấu. Dùng một câu nói chính là trị giá về giá bé. Dưới đài, tuyển thủ khu vực. Trận đấu chúng ta liền đối đầu mạnh nhất Học viện Hạo Thiên, ta thế nào cảm giác có chút ngầm thao tác cảm giác ra. Bên trong Học viện Sử Lai Khắc tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm nói. Nghe vậy, cái khác Học viện Sử Lai Khắc thành viên cũng là ào ào nhíu mày. Xem như đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông, mặc dù nó trước mắt học sinh còn không có biểu hiện ra cái gì thực lực, thế nhưng tại đại đa số người trong mắt, Học viện Hạo Thiên tuyệt đối là hồn sư giải thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu, bao quát bọn hắn Học viện Sử Lai Khắc cũng cho là như vậy. Lại tăng thêm dĩ vãng hồn sư giải thi đấu đều là từ tất cả học viện nhóm riêng phần mình rút thăm quyết định đối thủ. Lần này lại là từ trên đại hội nghị Thiên Nhận Tuyết tự mình một người rút thăm. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi là đang ngầm thao tác. Tất cả mọi người cảm thấy tràn đầy ác ý ngầm thao tác tự nhiên là có, không phải vậy Thiên Nhận Tuyết nàng như thế nào lại chủ động xin đi phụ trách hồn sư giải thi đấu? Không phải liền là vì có thể tự do an bài hồn sư giải thi đấu đối chiến trình tự sao? Không phục không muốn chơi. Đi mà bạn, bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Đến đều đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn lựa chọn bỏ thi đấu hay sao? Đường Tam đứng ra nói, mà lại hồn sư giải thi đấu đấu vòng loại là điểm tích lũy chế, cùng mỗi cái học viện đều muốn đánh nhau một trận, hiện tại cũng chỉ bất quá là đem gặp được Học viện Hạo Thiên thời gian trước giờ mà thôi, không có gì để nói nhiều. Tiểu Tam nói rất đúng, không cần nói đối thủ là ai, các ngươi chỉ cần thắng liền đủ. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, hướng về đám người đưa lên canh gà nói, ta tin tưởng các ngươi là ưu tú nhất, dù là đối thủ là đã từng đệ nhất thiên hạ tông. Thúc Thúc nói rất đúng, ta võ hồn Lam Điện Bá Vương Long Nanh Đuốt cũng chưa hẳn bất lợi. Xem như Ngọc Tiểu Cương nhỏ mê đệ, Ngọc Thiên Hằng cái thứ nhất đứng ra biểu thị đồng ý, sau đó những người khác nhìn Ngọc Thiên Hằng như vậy có tự tin, cũng là ào ào mở miệng biểu thị đồng ý. Rốt cuộc trong mắt của mọi người, một cái là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn, một cái là đệ nhất thiên hạ thú võ hồn, có Ngọc Thiên Hằng dẫn đầu, coi như kém hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào à. Đại khái, Đường Tam vô vô Mã Hồng Tuấn bả vai nói, là được, chúng ta lên chẳng đi. Chỉ là, đang nhìn hướng Học viện Hạo Thiên phương hướng thời điểm, Đường Tam một đạo dị quang tử trong mắt chợt lóe lên. Một bên khác, Học viện Hạo Thiên tuyển thủ khu vực. Đường Long, đối diện Học viện Sử Lai Khắc không phải là gì đó đội yếu, không bằng chúng ta so một lần như thế nào. Nói chuyện chính là một mực cùng Đường Khiếu Nghĩa từ Đường Long tranh đoạt Hạo Thiên Tông đệ tử đời ba thủ tịch vị trí, đại biểu trưởng lao nhất hệ Đường Hổ. Ngươi có ý tứ gì? Đường Long nhìn xem Đường Hổ hơi nhíu mày. Đường Hổ đề nghị, vừa vận hồn sư giải thi đấu đội ngũ nhân số là số lẻ 7 người, sau đó ra sân về sau, liền hai ta ra tay, nhìn xem là ai đánh bại số lượng trước vượt qua 4 cái như thế nào. Chính như Đường Hổ nói tới, từ Nguyên Học viện Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội thành viên cùng Học viện Sử Lai Khắc tạo thành đội ngũ cũng không phải là gì đó đội yếu. Bọn hắn xem như Học viện Hạo Thiên xuất chiến nhân viên, đã tại trận đầu liền tiến hành đấu hồn. Đường Long tự cảm thấy mình thân là ba đời thủ tịch, hạ nhiệm Hạo Thiên Tông vị trí tông chủ có lực kẻ cạnh tranh. Hắn đầu tiên phải bảo đảm chính là muốn ổn định cầm xuống trận này, mà không phải cùng Đường Hổ ở giữa đánh nhau vì thể diện. Đường Long khoát tay nào nói, không có ý nghĩa. Ngươi nghe vậy Đường Hổ cũng không khỏi có chút nổi giận. Ngươi xem như bị kẻ khiêu chiến, đương nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, thế nhưng ta thế nhưng là kẻ khiêu chiến a, tựa như Giang Ly đời trước tại trên mạng nhìn thấy tiểu tắt phỏng vấn giáp ma tên chàng diện đồng dạng. Ngươi tài phú tự do, nhân sinh bên thắng, cái gì cũng có, gì đó cũng không thiếu, tự nhiên có thể nói với người khác ngươi đối tiền không có hứng thú. Thế nhưng ta muốn đem tiền của ngươi đều lấy đi, ngươi xem một chút vui không vui lòng. Đường Hổ mới quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ muốn chiến thắng Đường Long, chứng minh chính mình còn mạnh hơn Đường Long, sau đó đoạt được Hạo Thiên Tông ba đời thủ tịch vị trí. Đường Hổ tầm mắt quét qua cái khác đội ngũ thành viên một cái, uy hiếp nói, chờ một chút ra sân các ngươi đều không cần động thủ, không phải vậy tranh tài xong về sau đừng trách ta Đường Hổ đối các ngươi không khách khí. Ngươi Đường Long trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt Đường Hổ. Như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Hổ thắng bại tâm sẽ mạnh như vậy, thế mà liền ở trước mặt uy hiếp đội viên khác sự tình cũng có thể làm ra tới. Đường Long, ngươi sau đó hoặc là đừng ra tay, xem ta như thế nào một người quét ngang đối diện, đánh ra thuộc về Hạo Thiên Tông khí thế. Đường Hổ liếc Đường Long một cái nói, hoặc là liền cùng ta đồng loạt ra tay, so một lần nhìn là ai đánh bại người tương đối nhiều, ai càng thích hợp làm Hạo Thiên Tông ba đời thủ tịch. Được thôi, cái kia hai ta liền thật tốt so một trận đi. Nói đều nói đến đây, Đường Long cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đồng ý Đường Hổ giao đấu mời, bất quá hắn cũng có một cái yêu cầu, thế nhưng, ngươi nếu là thua, phía sau tranh tài ngươi muốn toàn nghe ta. Đường Hổ nói, có thể. Chương 216, thì lai khách học viện ngày này, mọi người buổi sáng tốt. Hoan nên mọi người đi tới hồn sư giải thi đấu đấu vòng loại hiện trường, chắc hẳn tất cả mọi người đối ta không xa lạ gì à. Không sai, ta chính là các ngươi cực kỳ ưa thích đấu hồn người chủ trì, đồng thời cũng là các ngươi tốt nhất đồng bạn, Đâu Đâu tiểu thư. Bổn trang hồn sư giải thi đấu để cho tràn ngập sức sống Đâu Đâu tiểu thư tiến hành bình luận nha. Trên đài hội nghị, nhìn qua không đến 20 tuổi, dung mạo đoan trang tú lệ thiếu nữ váy trắng cầm trong tay quyết đại âm thanh hồn đạo khí một bộ nhẹ nhõm công việc lực bộ dáng, chậm rãi mà nói, chỉ là từ đối phương đặt ở dưới thân gấp dắt lấy nắm tay nhỏ, cùng với cái chán lơ đãng trượt xuống một giọt mồ hôi đến xem, đối phương lúc này cảm xúc không hề giống nàng biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Thiếu nữ váy trắng chính là phía trước tại Tắc Thác Thành đấu hồn tràng bên trong làm chủ trì người, đồng thời có được chim bổ câu trắng võ hồn thiếu nữ Lâu Đâu. Bởi vì 2 năm trước Giang Ly bắt đầu chậm rãi cùng Thiên Đấu Thành đấu hồn tràng hợp tác, liền thuận lý thành chương đem vị này Lâu Đâu tiểu thư từ Tắc Thác Thành bên kia đấu hồn tràng cho muốn đi qua, làm cho đối phương phụ trách bình luận hắn tại Thiên Đấu Thành đấu hồn tràng bên trong tranh tài. Bởi vậy vị này Lâu Đâu tiểu thư cũng có thể nói là Giang Ly người. Lần này hồn sư giải thi đấu, Thiên Nhận Tuyết vì để cho tranh tài càng đáng xem hơn, liền đem Giang Ly thủ hạ có lấy nổi tiếng Thiên Phú Lâu Đâu cho muốn đi qua, nhường nó đối hồn sư giải thi đấu tiến hành bình luận. Chỉ là, mặc dù có không thiếu chủ cầm bình luận đấu hồn tràng kinh nghiệm, tại đối mặt hồn sư giải thi đấu bực này toàn bộ đại lục giải đấu thời điểm, Lâu Đâu trong lòng vẫn là không tránh được có chút rụt rè. Lâu Đâu thở dài nhẹ nhõm, đối với trong tay quyết đại âm thanh hồn đạo khí nói, phía dưới, liền từ chúng ta cho mời lần này hồn sư giải thi đấu đấu vòng loại tuyển thủ ra trận. Theo Lâu Đâu tiểu thư tiếng nói vừa ra, đấu trường bên trên cực lớn trên màn hình phân biệt cho thấy học viện Hạo Thiên cùng học viện Sử Lai các đội ngũ thành viên. Đầu tiên, để chúng ta vui mừng nên đón từ học viện Hạo Thiên tuyển thủ. Xem như đã từng đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông, năm gần đây bởi vì thành lập học viện Hạo Thiên mà tại thiên đấu thành huyên náo xôn xao, chắc hẳn mọi người đối với học viện Hạo Thiên cái này cũng không biết cảm thấy lạ lắm. Cái này 7 vị đại biểu học viện Hạo Thiên dự thi thành viên, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả, học viện Hạo Thiên đồng thời cũng là năm nay hồn sư giải thi đấu bên trong hoàn toàn xứng đáng đoạt giải quán quân đứng đầu. Cho dù là Đâu Đâu tiểu thư ta đứng cách đấu trường lên cái này sao xa trên đài hội nghị bình luận, cũng không miễn có chút bị chi đội ngũ này chỗ để lộ ra đến bá khí chết phục đâu, cười. Chúc bọn hắn đối thủ học viện Sử Lai khắc vận may đi. Qua nhân tâm lý tố chất cùng đạo đức nghề nghiệp nhường Đâu Đâu tiểu thư bắt đầu dần vào giai cảnh, dần dần quên đi trong lòng khẩn trương, thậm chí còn nói một chuyện cười. Chỉ là Phong Tông nhiều năm mới vừa xuất sơn không lâu Hạo Thiên Tông thành viên cũng đúng là lần thứ nhất kiến thức đến dạng này cảnh tượng hoành tráng, ở trong lòng kích động đồng thời cũng có vẻ hơi câu nệ. Bởi vậy cũng không có phối hợp với Đâu Đâu lời nói tại khán giả trước mặt thật tốt biểu hiện ra chính mình. Bất quá học viện Hạo Thiên biểu hiện như vậy rõ ràng không có đả kích đến người xem đối bọn hắn nhiệt tình. Ngược lại bị người xem cho rằng là cường giả lãnh đạo. Học viện Hạo Thiên cố lên. Hạo Thiên tông đệ nhất thiên hạ. Đánh bại tà ác học viện Sử Lai Khắc. Đâu Đâu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thuần thục đem khán giả lực chú ý thu hút tới, tiếp lấy chính là ngược lại giới thiệu vào sân học viện Sử Lai Khắc. Sau đó phải vào sân chính là xem như học viện Hạo Thiên đối thủ học viện Sử Lai Khắc. Có lẽ mọi người không phải là hiểu rất rõ cái này học viện Sử Lai Khắc, ở đây Đâu Đâu vì mọi người giải thích một chút. Học viện Sử Lai Khắc tiền thân nhưng thật ra là phía trước tại lần trước hồn sư giải thi đấu bên trong sông vào qua top 8 học viện Lam Phách nha. Xem như đã từng thiên đấu đế quốc nhất phụ tiếng tăm bình dân hồn sư học viện, năm nay học viện Lam Phách đổi tên là học viện Sử Lai Khắc về sau, tiến hành cải chế, dẫn vào càng rất mạnh hơn đại quý tộc hồn sư. Mặc dù bởi vậy tại thiên đấu thành thanh danh quét rác, thế nhưng thực lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn so với lần trước học viện Lam Phách đội dự thi ngũ. Như vậy, mới sáng lập học viện Hạo Thiên đối chiến cải tạo sau học viện Sử Lai Khắc, đến cùng sẽ là ai càng hơn một bậc đâu? Liên để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Theo tiếng nói vừa ra, học viện Sử Lai Khắc thành viên chậm rãi vào sân. Có nhiều lần đấu hồn tràng tranh tài kinh lịch Sử Lai Khắc chiến đội ngược lại không giống học viện Hạo Thiên như thế ngốc, vừa ra trận liền riêng phần mình bày ra cực kỳ phong tao tạo hình. Chỉ là tại cái kia một thân màu xanh vàng dưới giáo phục, lộ ra có chút khó coi. Liên bình luận Đâu Đâu đều có chút nhịn không được mở miệng nhà danh nói, các vị mời cho phép ta lại nhìn một chút đội dự thi ngũ danh sách. Nói xong, Đâu Đâu cầm lấy trên mặt bàn đội dự thi ngũ danh sách nhìn thoáng qua, chợt mới mở miệng nói: "Còn xin các vị khán giả không nên hiểu lầm, lấy bản giải thi đấu nghiêm cẩn trình độ, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đem cấp chữ cho đội thành sử chữ sai lầm cấp thấp như vậy. Vì lẽ đó học viện Sử Lai Khắc tên cũng không có viết sai, đúng là Sử Lai Khắc, mà không phải Thị Lai Khách. Đến mức học viện Sử Lai Khắc cái này xanh lá phát vàng quái dị đội phục, ta nghĩ đây cũng là bọn hắn cá nhân đam mê đi." Nghe nói như thế, trên sân học viện Sử Lai Khắc đám người trên mặt mũi đều có chút không nhịn được. Cá nhân đam mê? Xác thực, bất quá đây là viện trưởng Phất Lan Đức cá nhân đam mê, mà không phải bọn hắn những học viên này cá nhân đam mê. Nhất là xem như Lam Điện Bá Vương Long Tông song tử tinh một trong Ngọc Thiên Hằng, bình thường đi tới chỗ nào không phải là bị người truy phủng tình huống. Khi nào từng có như vậy cục diện lúng túng. Vào giờ phút này, cảm giác mặc trên người đã không phải là gì đó Sử Lai Khắc đội phục, mà là hoàng đế bộ đồ mới. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì dựa theo Phất Lan Đức thuyết pháp, bọn hắn sở dĩ làm như vậy đều là vì duy trì học viện Sử Lai Khắc tồn tại. Rốt cuộc tại đổi tên học viện Sử Lai Khắc cũng mất đi Lam Điện Bá Vương Long Tông tài trợ về sau, học viện Sử Lai Khắc tài chính nghiêm trọng thiếu. Trước kia tại Liễu Nhị Long tại nhiệm thời kỳ, học viện Lam Phách có thể tài đại khí thô đem thông báo tuyển dụng quảng cáo đánh tới Thiên Đấu Thành cửa thành. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem quảng cáo vị đánh vào học viện Sử Lai Khắc đội phục đằng sau, dùng cái này đến thu hút quảng cáo đầu tư. Không sai, tại Sử Lai Khắc đội phục đằng sau là có như thế 6 chữ to: Thành chiêu quan danh quảng cáo. Tại cái khác học viện đội phục đều là một cái so một cái đẹp mắt tình huống dưới, có thể chỉnh ra như thế một bộ tươi mát thoát tục xấu đội phục đến đánh quảng cáo kiếm tiền. Không thể không nói, cái này Phất Lan Đức theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là cái thiên tài. Vì không xuyên bộ này màu xanh vàng xấu đội phục, Ngọc Thiên Hằng thậm chí muốn phải trở về thuyết phục Lam Điện Bá Vương Long Tông tiếp tục đầu tư học viện Sử Lai Khắc. Thế nhưng bị người trong nhà biết do hắn chạy đi cùng Ngọc Tiểu Cương pha trộn cùng một chỗ về sau, kém chút không có bị hắn tông chủ gia Giang Ngọc Nguyên Trấn đánh gãy chân chó, đầu tư gì đó chớ nói chi là. Vì lẽ đó, tại Ngọc Tiểu Cương khuyên bảo, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý mặc vào cái này thân đội phục. thậm chí còn bị dao động nói đây đều là vì rèn luyện tâm lý tố chất. Song phương đội ngũ đứng chung một chỗ, mặc dù đối diện học viện Hạo Thiên người không hề nói gì, thế nhưng Đường Tam đám người nhưng vẫn là cảm thấy ánh mắt của đối phương phá lệ chói mắt. Như vậy, song phương tuyển thủ xin hãy chuẩn bị, bổ trang học viện Hạo Thiên đối chiến học viện Sử Lai Khắc tranh tài chính thức bắt đầu. Nương theo lấy đâu đâu thanh âm thanh thúy rơi xuống, học viện Hạo Thiên cùng học viện Sử Lai Khắc thành viên ảo ảo sáng lên riêng phần mình võ hồn cùng hồn hoàn. Học viện Sử Lai Khắc bên này bình thường không có gì lạ, trừ Ngọc Thiên Hằng mang tới nguyên học viện Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội thành viên là 4 vòng hồn tông bên ngoài, cũng chỉ có tuổi lớn nhất đới một Bạch Miễn cưỡng tấn thăng đến 4 vòng. Nhiều người cảm thấy khiếp sợ là, học viện Hạo Thiên bên này lại thuần một sắc 4 vòng hồn tông. Trong đó cầm đầu Đường Long Đường Hổ hai người, càng là có một cái màu đen hồn hoàn 5 vòng hồn vương. Chương 217, học viện Hạo Thiên đối chiến học viện Sử Lai Khắc, trời ơi. Đây chính là đệ nhất thiên hạ tông thực lực sao? Học viện Hạo Thiên lại có 2 tên cấp 50 trở lên hồn vương, mà lại căn cứ hồn sư giải thi đấu dự thi yêu cầu, bọn hắn đều là phù hợp tuổi chưa tròn 25 tuổi điều kiện hồn sư. Cái này thật sự là quá làm cho người cảm thấy chấn kinh, làm như vậy đối thủ học viện Sử Lai Khắc lại nên như thế nào ứng đối có 2 tên hồn vương học viện Hạo Thiên đâu? Đâu đâu môi đỏ khẽ nhếch, giả trang ra một bộ rất giật mình biểu tình giải thích. Thân là hồn sư giải thi đấu người chủ trì, kỳ thực nàng đã sớm nhìn qua tương quan dự thi nhân viên tư liệu, cơ hồ tất cả dự thi nhân viên đẳng cấp cùng tuổi tin tức nàng đều biết. Tăng thêm nàng trước kia chủ trì đấu hồn chàng tranh tài, Giang Ly còn không hết là hồn vương, liền thứ tư hồn hoàn đều là trước nay chưa từng có màu đen 10.000 năm hồn hoàn. Bởi vậy đâu đâu tự nhiên không thể nào biết đơn giản bị chấn kinh đến, làm ra biểu tình khiếp sợ cũng chỉ là vì tô đậm không khí hiện trường thôi. Từ hiện trường người xem phản ứng đến xem, hiệu quả cũng quả thật không tệ. Nghe được người chủ trì đâu đâu lời nói, trên sân Đường Hổ trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia đắc ý, chí ít vượt qua cái khác hồn sư giải thi đấu dự thi nhân viên một cảnh giới hồn vương thực lực, đúng là hắn có can đảm cùng Đường Long đánh cược, so tài xem ai đánh bại đối thủ càng nhiều bằng chứng. Chúng chi hắn còn không chỉ là hồn lực đẳng cấp cao mà thôi, cho dù là Hạo Thiên Tông trao tặng hắn Hạo Thiên Cựu Tuyệt, hắn tại toàn bộ Hạo Thiên Tông cùng thế hệ trong hàng đệ tử cũng chỉ có Đường Long trình độ có thể cùng hắn phân cao thấp. Tiểu Tam, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy đối thủ hồn lực đẳng cấp đáng sợ như vậy, đối một Bạch trong lòng cũng bắt đầu không chắc. Vốn cho rằng có Ngọc Thiên Hằng mang tới Nguyên Học Viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội thành viên gia nhập, bọn hắn Sử Lai Khắc chiến đội thực lực tại bên trên hồn sư giải thi đấu cũng coi như được là số 1 số 2. Không nghĩ tới trận chiến mở màn học viện Hạo Thiên lại có như thế thực lực khủng bố. Toàn viên cấp 40 trở lên cũng liền thôi, thế mà còn có 2 tên hồn vương thực lực hồn sư. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đường Tam tầm mắt buông xuống, nhìn về phía phe mình đứng tại hàng trước nhất phương hướng phòng ngự hồn sư, thấp giọng nói, Thạch Mặc huynh đệ các ngươi Huyền Vũ Quy Võ Hồn có nắm chắc ngăn trở bọn hắn công kích sao? Thạch Mặc mí mắt nhẹ nhảy. Cái kia thế nhưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn Hạo Thiên chủ ý a, hơn nữa còn là 2 tên hồn vương. Thạch Mặc cùng đệ Thạch Ma liếc nhau một cái, nói, huynh đệ chúng ta tận lực. Vậy thì tốt, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Đường Tam gật đầu một chút đầu. Học viện Hạo Thiên xem như hồn sư giải thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu, bọn hắn tại tranh tài phía trước tự nhiên có lấy học viện Hạo Thiên xem như địch giả tưởng, làm ra qua phương án chiến đấu. Tăng thêm Đường Tam hắn một năm qua này một mực tại đi theo Đường Hạo luyện tập Hạo Thiên chú ý Hạo Thiên cửu tuyển, có thể nói đối Hạo Thiên tông hiểu rõ so mọi người ở đây đều muốn sâu. Lúc đầu bọn hắn đối đầu học viện Hạo Thiên, dựa vào Đường Tam đối Hạo Thiên chú ý hiểu rõ, vẫn là có rất lớn cơ hội. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới học viện Hạo Thiên lại có 2 cái siêu tiêu hồn vương cấp hồn sư, thoáng cái liền đem bọn hắn nguyên bản đối phó học viện Hạo Thiên dự án cho đánh đổ. Hiện tại cũng liền chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đám người nhanh chóng dọn xong trận hình, xem như hệ phòng ngự hồn sư, võ hồn Huyền Vũ quy phẩm chất không thua tại Lam Điện Bá Vương Long Thạch Mặc huynh đệ đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Hệ Mẫn công hồn sư, có Phong Linh Điệu võ hồn ngự phong đứng tại đội ngũ bên trái, một cái khác Quỷ Báo võ hồn áo tư lạt thì đứng tại đội ngũ phía bên phải. Chính diện thực lực trong chúng nhân mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng cùng đối một Bạch xem như hệ cường công hồn sư, thì là đứng tại trong đội ngũ ở giữa. Đường Tam xem như hệ khống chế hồn sư đứng tại đội ngũ phía sau cùng. Không chỉ như vậy, tại đứng đội song phía trước, Đường Tam lập tức vùng ra chính mình võ hồn Lam Ngân Hạo, kéo dài đến đám người bên hông, giống dây thừng đồng dạng cột vào trên thân mọi người. Đến đây, Sử Lai Khắc chiến đội hình thành hình. Mà học viện Hạo Thiên bên kia, đối với Đường Tam đám người động tác cũng không có phản ứng chút nào, thậm chí đang yên lặng chờ đợi Đường Tam đám người đội hình thành hình. Bắt đầu. Nhìn thấy học viện Sử Lai Khắc đội hình thành hình về sau, Đường Hổ cùng Đường Long liếc nhau một cái. Ở trong miệng nói ra bắt đầu 2 chữ thời điểm, thân thể như mũi tên rời cùng, trực tiếp hướng phía Sử Lai Khắc chiến đội phương hướng liền xông ra ngoài. Khoe miệng còn mang theo một vẻ tàn nhẫn, nghe răng cười. Đến rồi. Hàng trước Thạch Mặc giơ trong tay hóa thành tấm thuẫn võ hồn. Chỉ có đứng tại phía trước nhất đối mặt với Hạo Thiên chủ y võ hồn hồn sư, mới có thể hiểu loại này cảm giác gáp bách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới 2 năm trước tại học viện Thiên Đấu Hoàng gia lúc, bị cái kia gọi tiểu vũ hồn sư một kích phá thuẫn lúc cảm giác. Thạch Mặc nhịn không được dùng mình một cái, tiếp lấy nắm lấy thuẫn bài thủ bắt càng chặt. Hoành đường hổ trong tay Hạo Thiên chủ y theo gió mà động, nhẹ nhàng đập nện tại Thạch Mặc trên tấm chắn. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một truy, Thạch Mặc lại cảm giác thân thể ngũ tạng lục phủ đều nhận một luồng mãnh liệt chấn động. Dưới một kích này, đầu liền giống bị rót thủy ngân, cảm giác toàn bộ đầu góc đều tại choáng váng, biến nặng thành nhẹ nhàng. Bên cạnh, Đường Long xem như Đường Hổ đối thủ cạnh tranh, tốc độ cũng không chậm chút nào, cơ hồ tại đồng thời đánh trúng một tên khác Huyền Vũ Quy võ hồn thạch mài. Hai huynh đệ thân thể đồng thời bay rất ra ngoài. Đối mặt học viện Hạo Thiên có 2 tên hồn vương đội hình, học viện Sử Lai Khắc lựa chọn bày ra một cái giống chim én đồng dạng trận hình. Đường Tam tuyển thủ đang làm cái gì? hắn thế mà dùng hắn võ hồn lam ngân thảo cột vào những tuyển thủ khác trên thân. Đây là gì đó đặc biệt chiến pháp? Đường Long tuyển thủ cùng Đường Hổ tuyển thủ động. Có thể là bởi vì đâu đâu tiểu thư ta hồn lực đẳng cấp quá thấp đi, ta chỉ là nháy một cái con mắt, Đường Long tuyển thủ cùng Đường Hổ tuyển thủ liền xuất hiện tại Thạch Mặc tuyển thủ cùng Thạch Ma tuyển thủ đôi này song bảo thai huynh đệ phía trước. Sau đó Thạch Mặc huynh đệ liền bị đánh bay ra ngoài. Hồn Vương cường giả lại khủng bố như vậy. Khán giả có lẽ không biết, cái này Thạch Mặc huynh đệ võ hồn huyền vũ quy là đỉnh cấp võ hồn một loại, phương diện phòng ngự tại Đấu La đại lục đều là số 1 số 2. Nó võ hồn phẩm chất thậm chí không thua tại được xưng là đệ nhất thiên hạ thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền bị Đường Long cùng Đường Hổ tuyển thủ cho đánh bay ra ngoài. Chờ một chút, thì ra là thế. Đường Tam tuyển thủ bắt đầu phát lực, nguyên lai hắn vừa rồi cột vào phe mình tuyển thủ trên người võ hồn Lam Ngân Thảo chính là cái này. Vốn nên bị đánh bay ra lôi đài mất đi tư cách tranh tài Thạch Mặc huynh đệ bị Đường Tam tuyển thủ dùng hắn võ hồn Lam Ngân Thảo cho kéo lại. Đâu đâu nói ngược lại là nhẹ nhàng, lúc này xem như bản thân Đường Tam ngũ quan đều nhanh muốn bật mèo. Bởi vì mấy tên đội viên khác muốn ở phía trước dây dưa kéo lại Đường Long Đường Hổ, vì lẽ đó liền chỉ có thể dựa vào chính hắn một người lực lượng dùng Lam Ngân Thảo đem Thạch Mặc huynh đệ cho kéo trở về. Cái này hắn có thể không khó nhận sao? Nếu không phải hắn thứ ba hồn kỹ không có tin vào Ngọc Tiểu Cương đề nghị tiếp tục hướng độc phương diện phát triển, mà là tại tinh đấu đại xâm lâm gặp được mạnh đến mức không còn gì để nói liền Triệu Vô Cực đều có thể đánh bại Giang Ly sau. Nhịn không được nhớ tới năm đó ở học viện Lạc Đinh, Giang Ly đánh bại hắn lúc đã nói với hắn, liên thử tuyển lựa một cái tăng cường Lam Ngân Thảo tính bền dẻo thực vật hồn thú xem như hồn hoàn. Hiện tại hắn cột vào Thạch Mặc huynh đệ trên người Lam Ngân Thảo sớm đã bị đứt đoạn. Chương 218, vậy ngươi không phải là phí công mạnh lên sao? Học viện tiên đấu hoàng gia khu tuyển thủ. A Giang Ly nhìn xem trên sân tranh tài, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Sao rồi? Một bên đem đầu dựa vào Giang Ly bà bay, Tiểu Vũ ngẩng đầu tò mò nhìn Giang Ly. Không, không có gì. Giang Ly lắc đầu, cũng không cùng Tiểu Vũ giải thích. Tại hơn một năm trước, Giang Ly tại mang theo Mạnh Y Lệ Nhiên thu hoạch nhân diện ma nện hồn hoàn thời gian, tại tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải chưa từng nhìn thấy Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Khi đó Đường Tam mặc dù đã cấp 30, thế nhưng còn không có thu hoạch được viên thứ 3 hồn hoàn. Từ hiện tại Lam Ngân Thảo trạng thái đến xem, Đường Tam thứ 3 hồn hoàn tất nhiên không thể nào là từ một cái khác nhân diện ma nện trên thân lấy được. Giang Ly sờ sờ cái cằm. Từ Đường Tam thứ 3 hồn hoàn biến hóa đến xem ra hắn là thật có đối đấu La Đại Lục tạo thành một ít tương tự hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng a. Giang Ly còn tưởng rằng thế giới này biết giống hắn trước kia nhìn qua tầm tần ký, đại đường song long chuyện loại hình tiểu thuyết võ hiệp đồng dạng đây. Không cần nói nhân vật chính làm thế nào, cuối cùng đều cải biến không được lịch sử cuối cùng kết cục. Tình huống như vậy với hắn mà nói có tốt có xấu đi. Bất quá ngược lại là biến càng ngày càng có ý tứ lên. Hắn còn coi là Tiểu Vũ phía trước thứ 5 hồn hoàn chỉ là ví dụ đây. Không sai, Tiểu Vũ cũng đột phá hồn vương. Rốt cuộc Tiểu Vũ xem như 100.000 năm hồn thú hóa hình, hồn sư thiên phú không thể bảo là không cường đại. Tại trong nguyên tắc Tiểu Vũ cho dù chưa từng ngăn qua tiên hảo, một chút bắt đầu cố gắng tu luyện, nó hồn lực đẳng cấp cũng rất nhanh liền đuổi kịp những người khác tiến độ. Huống chi hiện tại Tiểu Vũ còn nếm qua xem như tiên thảo chi vương tương tư đoạn trường hồng, lại tăng thêm cùng Giang Ly song tu mang tới tăng lên hồn lực tốc độ tu luyện giá trị. Tiểu Vũ dù là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cũng đồng dạng là đem hồn lực đẳng cấp đột phá đến hồn vương cảnh giới. Chỉ là nàng tại đột phá hồn vương sau khi ngưng tụ cái thứ 5 hồn hoàn phía trên hồn kỹ lại không phải trong nguyên tắc chỉ có thể khóa lại hồn lực đẳng cấp không cao hơn nàng 5 cấp, cái kia không có tác dụng gì nhu có tỏa. Mặc dù có chút tiếc nuối Tiểu Vũ vô pháp đối với hắn thi triển nhu có tỏa, thế nhưng Tiểu Vũ mới thứ 5 hồn kỹ uy lực tuyệt đối phải so cái kia nhu cốt tỏa mạnh mẽ mấy trăm lần. Cũng coi là một chuyện tốt đi. Mà lại vì bù đắp nỗi tiếc nuối này, hắn bí mật cũng không có thiếu nhường Tiểu Vũ lấy một loại khác phương thức khóa lại hắn. Thấy Giang Ly không muốn nói, Tiểu Vũ quay hàm hơi nâng lên, nắm lấy Giang Ly tay, đối với bàn tay của hắn nhẹ nhàng bóp một chút, để phát tiết trong lòng bất mãn. Giang Ly cười trói ngược lại Tiểu Vũ tay mềm, thưởng thức lên Tiểu Vũ trắng thon ngón tay ngọc. Tiểu Vũ cũng không có để ý, rốt cuộc trên người nàng còn có bộ vị nào là Giang Ly không có chơi qua. Giang Ly đối với thân thể nàng hiểu rõ trình độ có lẽ so chính nàng cũng còn phải sâu. Tiểu Vũ nhìn thoáng qua trên sân Đường Tam, quay đầu hướng Giang Ly hỏi, "Giang Ly, cái kia Đường Tam là trước kia tại học viện Nặc Đinh Ma Cả Đông nhỏ a?" Hạ Giang Ly không giải. "Hi hi, cái kia Ma Cả Đông nhỏ rất yêu a, năm đó ở học viện Nặc Đinh mọi người đều là không sai biệt lắm cấp bậc hồn sư, hiện tại Tiểu Vũ tỷ ta đều đột phá hồn vương." Tiểu Vũ nheo lại đôi mắt, cười hi hi nói, "Kết quả cái kia Ma Cả Đông nhỏ hiện tại liền bốn vòng hồn tông đều không phải. Năm đó ngươi còn nói ta khả năng đánh bất quá hắn đâu, hiện tại thế nào?" Hiện tại là Tiểu Vũ tỷ ta chỉ cần động động ngón tay, cái kia Ma Cả Đông nhỏ liền phải bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Giang Ly bóp một chút Tiểu Vũ khuôn mặt nói, nhìn em ngươi cho đắc ý, nếu không phải là bởi vì ăn tương tư đoạn trường hồng tiến thảo, ngươi bây giờ có thể đột phá hồn vương sao? Vậy làm sao? Tiểu Vũ lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi thế nhưng là ta nam nhân, ta dựa vào ngươi có vấn đề gì sao? Mà lại ta không dựa vào ngươi còn có thể dựa vào ai? Ngụy biện. Giang Ly cong lại tại Tiểu Vũ trên trán nhẹ nhàng gậy một cái, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, lấy thiên phú của ngươi, nếu có thể cố gắng tu luyện, sợ là đã sớm vượt qua mèo to, kết quả đây, hiện tại ngươi hồn lực đẳng cấp liền con mèo nhỏ cũng không sánh bằng, thật sự là ném vỏ. Y thì Tiểu Vũ sở sở bị Giang Ly đạn có một chút đỏ lên trắng loáng cái chán, phản bác, Tiểu Vũ tỷ ta cũng là có đang cố gắng tu luyện được rồi. Thật sao? Giang Ly hỏi ngược lại, thế nhưng là ta nhìn ngươi thế nào mỗi ngày không phải là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi đó ổ lấy ngủ nướng chính là chạy đến phòng ta câu dẫn ta. Nào có. Tiểu Vũ tỷ ta cũng không phải ngủ nướng, mà là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh tu luyện có được hay không. Tiểu Vũ bên trong đôi mắt toát ra kinh thế trí tuệ, ngươi cho rằng ta đang ngủ say, kỳ thực không phải vậy, Tiểu Vũ tỷ chỉ là vốn tại nơi đó minh tưởng tu luyện mà thôi. Ồ, đã như vậy, vậy ngươi như thế nào tăng lên chậm như vậy? Giang Ly kinh nghi nói, cái này sao có thể trách ta? Đều do bộ này không dùng thân thể, rõ ràng ta là ở nơi đó minh tưởng tu luyện, kết quả nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, ngủ về sau trong cơ thể hồn lực vận hành cũng dừng lại. Tiểu Vũ ánh mắt trái phải lơ lửng không cố định, càng nói càng nhỏ âm thanh, càng nói càng chột dạ. Vậy ngươi cái này không phải là đang ngủ say sao? Giang Ly khỏe miệng giật một cái. Thật đúng là cái tươi mát thoát tục lý do. Mới không phải. Tiểu Vũ mạnh miệng nói, chỉ cần chờ thân thể của ta lúc nào thích ứng trong cơ thể hồn lực vận chuyển, để ta luyện thành có thể lúc đang ngủ cũng có thể tăng lên hồn lực phương thức, cái kia Tiểu Vũ tỷ ta chẳng phải thành sao? Đến lúc đó gì đó Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thành, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, bọn họ đều muốn gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Cái kia Tiểu Tuyết đâu? Giang Ly khỏe miệng ngậm lấy dáng tươi cười phá nói, chán ghét. Tiểu Vũ trợn nhìn Giang Ly một cái, rồi ra tay trắng tại Giang Ly trên thân vỗ một cái. Người khác còn dễ nói, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lời nói, Tiểu Vũ là thật cầm nàng không có cách nào. Bởi vì tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt đắc ý quên hình lời nói, nàng là thật biết quất chính mình, vẫn là ngay trước cái khác khế ước giả mặt hung hăng rút cái chủ loại kia. Nhất tức giận chính là, Thiên Nhận Tuyết là phong hào đấu la nàng đánh không lại thì thôi, tại Thiên Nhận Tuyết đằng sau còn có một cái có thể cho nàng đẩy cái mông linh diên đấu la. Nàng coi như lại tu luyện cái 20 năm, cũng không phải là đối thủ của các nàng. A Tiểu Vũ giúp vào Giang Ly trong ngực, mở nát nói, trước kia ngươi còn khi yếu ớt không có cách nào bảo hộ ta, vì lẽ đó ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Thế nhưng hiện tại ngươi đều đã mạnh như vậy, ta nếu là còn cố gắng tu luyện, vậy ngươi không phải là phí công mạnh lên sao? Có nam nhân bảo hộ thời gian, nàng chỉ cần vui chơi giải trí chơi đùa, cuộc sống như vậy nhiều hài lòng à? Tu luyện, xem như hóa hình hồn thú, nàng không có hóa hình phía trước đều tu luyện 100.000 năm, hiện tại hưởng thụ một chút như thế nào rồi? Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Giang Ly không phản bắt được, có loại muốn mở ra Tiểu Vũ đầu nhìn xem bên trong đều đựng cái gì cảm giác. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi, mỗi cái khế ước giả đều có phương thức sống của nàng, cưỡng ép can thiệp cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mà lại trên người Tiểu Vũ tốt nhất vô địch kim thân cùng thuấn di hồn kỹ đều đã tới tay, nuôi như thế một cái lười con thỏ cũng không có vấn đề gì. Một phần bạn nuôi thả Tiểu Vũ tại ngày nào đó thật học xong trong mộng tu luyện tăng lên phương thức đâu. Đến lúc đó Tiểu Vũ coi như thật thành Tiểu Vũ thì. Được thôi, chúng ta tiếp tục xem tranh tài đi. Giang Ly sờ sờ Tiểu Vũ đầu. Chương 219, nến tàn trong gió thị giác trở lại sân thi đấu. Cứ việc tại đường tam cố gắng phía dưới, hệ phong ngự hồn sư lớn Thạch Mặc huynh đệ bị hắn từ lôi đài biên giới cho kéo lại, nhưng lại cũng trả giá tương đối thê thảm đau đớn giá phải trả. Tại phía trước cùng đường Long cùng đường Hổ dây Dương Ngọc Thiên Hằng bọn người chịu đối diện một cái bữa. Ngọc Thiên Hằng cùng đới một bạch còn tốt, mặc dù tại phương diện phòng ngự không bằng hệ phòng ngự hồn sư Thạch Mặc huynh đệ. Thế nhưng bọn hắn một cái là đệ nhất thiên hạ thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, một cái khác bạch hổ võ hồn đồng dạng là đỉnh cấp hệ cường công võ hồn. Thêm nữa có vết xe đổ tại, bởi vậy tránh né kịp thời, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Bất quá hai gã khác hệ mẫn công hồn sư Áo Tư La cùng Ngự Phong liền thảm, không cẩn thận chịu một cái bữa về sau trực tiếp bị đánh nửa tàn. Bởi vì không có ra sân hệ phụ trợ hồn sư tiến hành trị liệu, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp nối rời trận. Nói cách khác, học viện Sử Lai Khắc dùng hai tên hệ mẫn công hồn sư rời trận làm đại giá, đem hệ phòng ngự hồn sư Thạch Mặc huynh đệ cấp cứu trở về. Đến mức cuộc mua bán này đến cùng là thua thiệt là kiếm lời. Cái này muốn nhìn tiếp xuống tranh tài. Một Bạch, Thiên Hằng, ngươi như thế nào đây? Đường Tam nhìn xem một bên miệng lớn thở hồn hển đối Một Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hỏi. Quá mạnh, không hổ là Hạo Thiên chủ y, chỉ là gần kề đến một ít, ta đến bây giờ hai tay đều còn tại run. Nhìn xem chính mình cái kia nhịn không được đang phát run hai tay, Ngọc Thiên Hằng ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Trong đó có một tia chấn kinh cùng cảm khái, thế nhưng nhiều nhất vẫn là chiến ý bởi vì hắn cảm giác so sánh với Giang Ly cái kia giống như hoàn toàn vô pháp chiến thắng quái vật, trước mắt Đường Long Đường Hổ tựa hồ cũng có chút không gì hơn cái này. Chí ít hắn có thể nhìn thấy một tia chiến thắng cơ hội của bọn hắn. Ngọc Thiên Hằng trong mắt chiến ý tại hừng hực thiêu đốt. Chỉ có đánh bại trước mắt hai gia hỏa này, hắn mới có lần nữa khiêu chiến Giang Ly tư cách. Đường Tam gật gật đầu, nhìn về phía cứu trở về Thạch Mặc huynh đệ nói, các ngươi đâu? Thạch Mặc hai người huynh đệ liếc nhau một cái, giơ lên trong tay tấm vẫn, trong miệng một lời nói, mới vừa rồi là huynh đệ chúng ta hai người chủ quan, coi là chỉ dựa vào võ hồn liền có thể ngăn trở Hạo Thiên chủ y công kích, phía dưới chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thật tốt, tiếp xuống Thạch Mặc ngươi bảo vệ tốt Thiên Hằng ngươi cùng Đường Long dây dưa, Thạch Ma ngươi bảo vệ tốt Một Bạch ngươi cùng Đường Hổ dây dưa. Thấy quân tâm có thể dùng, Đường Tam lúc này mở miệng an bài nói, ta ở phía sau dùng Lam Ngân Thảo phối hợp tác chiến các ngươi. Tốt. Đám người trong miệng một lời đáp, không nghĩ tới học viện Sử Lai Khắc tại bị đào thải hai tên tuyển thủ về sau thế mà còn không có nhận thua dự định sao? Trên đài hội nghị, đâu đâu vẫn còn tiếp tục giảng giải, mà lại học viện Hạo Thiên bên này, trừ Đường Long cùng Đường Hổ cái này hai tên tuyển thủ bên ngoài, những tuyển thủ khác cũng không có tính toán ra tay. Mà trên sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Như Đường Tam chỉ huy như vậy, mấy người riêng phần mình đối mặt trước giờ tuyển định đối thủ. Cũng chính bởi vì học viện Hạo Thiên tựa hồ là bởi vì Đường Long cùng Đường Hổ hai người cạnh tranh nguyên nhân, chỉ có hai người bọn họ ra tay. Này mới khiến học viện Sử Lai Khắc nhìn bên này đến một tia hy vọng thắng lợi. Không phải vậy nếu là đồng thời đối mặt bảy chuôi Hạo Thiên chủ y, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Đường Hổ nhìn xem quấn quanh ở trên người đối thủ Lam Ngân Thảo, trong lòng có chút bực bội. Chính là bởi vì cái này Lam Ngân Thảo tồn tại, để hắn mỗi lần tại sắp dùng Hạo Thiên Cửu Tuyệt Kỹ xảo đánh trúng đối phương thời điểm, cái kia Lam Ngân Thảo luôn có thể đem hắn đối thủ cho kéo trở về. Mà một làm hắn muốn phải bọn tới đằng sau đi đối phó đối phương hệ khống chế hồn sư lúc, đối phương hệ cường công hồn sư cùng hệ phòng ngự hồn sư lại giống thuốc cao ra chó đồng dạng kéo đi lên. Giống như cái kia sử dụng Lam Ngân Thảo võ hồn ra hỏa đối bọn hắn Hạo Thiên chủ y rất quen thuộc. Nhưng Đường Hổ giận không chỗ phát tiết. Ngay tại lúc này, Đường Hổ ánh mắt lấp lóe, giơ lên Hạo Thiên chủ y đối với trong không khí kéo dài đến đối một bạch trên người Lam Ngân Thảo vung lên. Chỉ cần đem trước mắt cái này đáng chết Lam Ngân Thảo đánh gãy, hắn lại cho đối phương một cái bữa, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối chịu không được. Gì đó? Hạo Thiên chủ y như nguyện đánh vào Lam Ngân Thảo bên trên, thế nhưng Lam Ngân Thảo lại ra ngoài ý định không có bị hắn đánh gãy. Ngược lại thuận hắn Hạo Thiên chủ y bắt đầu hướng thân thể của hắn lan tràn. Ngay tại lúc này, thứ hai hồn kỹ, ký sinh, thứ nhất hồn kỹ, Lam Ngân chuyển nhiễu, thứ ba hồn kỹ, Lam Ngân cầm cố. Đường Tam trên người ba cái hồn hoàn theo thứ tự sáng lên. Kỳ thực đây chính là hắn cố ý lộ ra cho Đường Hổ sơ hở, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, Đường Hổ tính cách muốn so Đường Long xúc động một chút, chỉ cần cho hắn một sơ hở, đánh lâu không xong Đường Hổ tất nhiên sẽ trung kế. Lam Ngân Thảo giống như là da châu gân đồng dạng cột vào trên thân Đường Hổ, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút không thể động đậy. Mà lúc này nguyên bản tại cùng Đường Long chiến đấu Ngọc Thiên Hằng cùng Thạch Ma hai người, cũng là thuận bên hông Lam Ngân Thảo truyền đến sức lôi kéo đạo hướng phía Đường Hổ công tới. Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Thạch Mặc huynh đệ bốn người trên thân mạnh nhất thứ tư hồn hoàn cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời sáng lên. Gặp trong lòng Đường Hổ hô to không ổn, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Hắn lúc này làm sao không biết mình đã trúng kế? Mặc dù Ngọc Thiên Hằng mấy người chỉ là bốn vòng hồn tông, thế nhưng bốn cái 1000 năm hồn kỹ điệp ra uy lực, cũng không phải hắn có thể đơn giản ngăn cản, huống chi hiện tại hắn còn bị Đường Tam khống chế kỹ năng hạn chế. Quan trọng hơn chính là, hắn cũng không cho rằng xem như đối thủ Đường Long lúc này sẽ đến cứu chính mình. Đường Hổ nhìn chung quanh công tới mấy người một cái, hung hăng cắn răng, trong ánh mắt che kín vẻ điên cuồng. Liều coi như ta muốn rời trận, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Đường Hổ đem trong tay mình Hạo Thiên chủ ý hướng không trung quăng lên. Dưới thân màu đen 10000 năm hồn hoàn đi theo Hạo Thiên chủ ý cùng nhau dâng lên. Sâu kín ánh đen từ 10000 năm hồn hoàn bên trên tán phát ra tới. Thứ năm hồn kỹ, giải quyết dứt khoát. Một cái từ hồn lực tạo thành cực lớn năng lượng màu đen nện vào Đường Hổ hướng trên đỉnh đầu trống rông xuất hiện. Đem đã vọt tới trước mặt hắn Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Thạch Mặc huynh đệ, còn có chính hắn, cùng một chỗ bao phủ đi vào. Hắn muốn chính là đồng quy vô tận. Cứ việc Ngọc Thiên Hằng mấy người đã ý thức được nguy hiểm, thế nhưng đã hoàn toàn không kịp né tránh. Năng lượng màu đen truy đột nhiên nện xuống. Ầm ầm. Một luồng cực lớn cây nấm hình xương mù tại nguyên chỗ bay lên trời, đem mọi người ánh mắt che đậy. Đâu đâu vẫn còn tiếp tục giảng giải, làm cho người rất kinh ngạc, Sử Lai Khắc chiến đội còn sót lại 5 tên tuyển thủ càng đem có hồn vương đẳng cấp Đường Long cùng Đường Hổ tuyển thủ ngăn chặn. Bất quá Đường Hổ tuyển thủ tựa hồ tìm được cơ hội. Không, không đúng. Là cả bẫy, đây là Sử Lai Khắc chiến đội đối Đường Hổ tuyển thủ bày cả bẫy. Ngọc Thiên Hằng chờ 4 vị tuyển thủ đồng thời đối Đường Hổ tuyển thủ sử dụng mạnh nhất thứ tư hồn kỹ, Đường Long tuyển thủ tựa hồ không kịp cứu viện. Đường Hổ tuyển thủ muốn liền như vậy đào thải sao? 10000 năm hồn hoàn là Đường Hổ tuyển thủ 10000 năm hồn hoàn, cũng là bổn chàng bên trong học viện Hạo Tiên một phương lần thứ nhất sử dụng hồn hoàn kỹ năng. 10000 năm hồn hoàn đối 4 cái 1000 năm hồn hoàn, kết quả đến cùng sẽ như thế nào đâu? Trên sân sương ngủ tàn đi, Đường Hổ toàn thân tắm máu, đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá Ngọc Tiên Hằng đám người trạng thái cũng không khá hơn chút nào, ào ào đổ vào Đường Hổ chung quanh. Nhìn thấy một màn này, Đường Hổ lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại. Mặc dù hắn thua, thế nhưng Đường Long cũng không có thắng. Bởi vì Đường Long chỉ đào thải đối diện một tên hệ mẫn công hồn sư, còn hắn thì đào thải đối diện 5 người. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế mà lại là đồng quy vô tận, cứ như vậy Sử Lai Khắc chiến đội bên này cũng chỉ còn lại có hồn tôn cấp bậc Đường Tam tuyển thủ. Mà học viện Hạo Thiên bên này lại còn có 6 tên tuyển thủ trạng thái hoàn hảo, trong đó còn bao gồm hồn vương Đường Long tuyển thủ. Làm sao bây giờ? Hai cái cảnh giới chênh lệch, bất luận nhìn thế nào, học viện Sử Lai Khắc bên này đều đã làn đến tàn trong gió, học viện Sử Lai Khắc muốn nhận thua sao? Theo đâu đâu tiếng nói rơi xuống, tại chỗ tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía trên sân đứng đấy Đường Tam. Mà tại tất cả mọi người không coi trọng Đường Tam thời điểm, chỉ có Giang Ly đang nghe đâu đâu lời này thời điểm nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Thân mẹ nó nến tàn trong gió, ngươi đặt cái này cho Đường Tam lên bờ UFF đâu. Chương 220, song trọng bờ UFF điệp ra trên lôi đài. Học viện Hạo Thiên bị thương nặng Đường Hổ cùng học viện Sử Lai Khắc Ngọc Thiên Hằng đám người, đã sớm bị hồn sư giải thi đấu cho khiên xuống đi trị liệu. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, còn sót lại Đường Tam một người đứng cô đơn ở trên lôi đài. Rất có một loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn cảm giác. Còn không nhận thua sao? Đường Long nhìn đứng ở cách đó không xa đối các đội hữu bị khiên xuống đi thở ở Đường Tam, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Phải biết, hắn thế nhưng là hồn vương cảnh giới hồn sư, chọn vẹn so đối diện tên kia gọi Đường Tam tuyển thủ nhiều 2 viên hồn hoàn. Trong đó một cái tức thì bị ca tụng là hồn sư đường danh giới 10000 năm hồn hoàn. Hắn võ hồn vẫn là bị xưng là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn Hạo Thiên chủ y, công phạt vô song. Đường Tam đâu? Đường Tam võ hồn thì là có phế võ hồn tên Lam Ngân Hạo. Tại Đường Hổ đem Sử Lai Khắc chiến đội còn lại 4 tên đội viên đổi rơi về sau, chỉ còn lại Đường Tam như thế một tên tam hoàn hệ khống chế hồn sư tình huống dưới, nếu đổi lại là hắn Đường Long đối mặt cục diện như vậy, vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ không gian nên làm như thế nào mới có thể thắng. Đối với Đường Tam hành động như vậy, hắn chỉ có thể nói là can đảm có thể khen. Ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi, ngươi bất quá là một tên tam hoàn hồn tôn mà thôi, tại ngươi ta trên lệnh tình huống khổng lồ như thế phía dưới, ngươi cho dù nhận thua, cũng sẽ không có người sẽ châm biếm ngươi. Đường Long không chút nào keo kiệt tại đối Đường Tam thưởng thức, cho Đường Tam một cái hạ bậc thang. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Tam âm thầm lắc đầu. Hắn đã lớn như vậy, chứ đã từng bởi vì chủ quan thua với qua Giang Ly một lần bên ngoài, chưa từng có bại bởi qua người đồng lứa. Mà đối với Giang Ly cái này gần so với hắn lớn hơn một tuổi, lại ngay cả Triệu Vô Cực cái này hồn thánh đều có thể đánh bại, đồng thời còn có thể tại phụ thân hắn Đường Hạo thủ hạ toàn thân trở ra quái vật. Mặc dù nói như vậy có chút diệt uy phong mình, thế nhưng Đường Tam sớm đã đem Giang Ly đá ra người bình thường hàng ngũ. Có lẽ hắn phải chờ tới hồn lực đẳng cấp 70 về sau, bắt đầu tu luyện thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ y, mới có thể tại hồn sư phương diện cùng Giang Ly phân cao thấp. Bất quá hắn lại tuyệt không được trí, bởi vì tài năng của hắn không chỉ có riêng chỉ là hồn sư mà thôi. Đường môn ám khí mới là hắn nghề cũ. Đời trước liền Đường môn thất truyền đã lâu Phật nộ đường liên hắn đều có thể chế tác được, một thế này hắn chỉ biết so đời trước càng mạnh. Đến mức trước mắt Đường Long, bất quá là một cái tuổi sắp so hắn lớn hơn một vòng người mở đường thôi. Đường Tam tự tin, nếu để cho hắn cùng Đường Long ở vào một cái tuổi, dù là chỉ nhìn hồn sư năng lực, chỉ sử dụng Lam Ngân Thảo võ hồn, hắn như thường có tự tin đánh bại đối phương. Thế nhưng hiện tại, trừ phi hắn sử dụng ám khí, không phải vậy thật đúng là không có thắng được đối phương nắm chắc. Đáng tiếc hồn sư giải thi đấu có yêu cầu hạn chế, dự thi hồn sư trừ hồn sư tự thân lực lượng cùng với tự thân võ hồn cùng hồn cốt bên ngoài, cái khác hết thể hành vi đều là làm trái quy tắc. Liên muốn phải sử dụng áo tư tạp đồ ăn võ hồn, đều muốn đối phương ra sân mới được. Chớ nói chi là lại ám khí loại này bật ngoài thân, chỉ là muốn để hắn liền như vậy nhận thua, hắn lại không có cam lòng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn có thể nhận thua, gọi là chiến thuật tính né tránh. Thế nhưng một ngày lựa chọn cùng người tiến hành chiến đấu, hắn liền biết không chọn hết thể thủ đoạn đạt được thắng lợi. Đây chính là Đường Tam chiến đấu chuẩn tắc. Nhìn xem Đường Long tấm kia tướng mạo đàng hoàng mặt, Đường Tam trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đường Tam chậm rãi nói, ngươi là hồn vương, ta là hồn tôn, ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch hai cái cảnh giới, dưới tình huống bình thường, ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi. Ô Đường Long kinh ngạc nói, vậy ngươi không nhận thua là cảm thấy mình có biện pháp đạt được thắng lợi? Hoàn toàn không có. Đường Tam quyết đoán nói, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi đánh một cái cược. Đánh cược? Đường Long ngạc nhiên. Không tệ, bình thường tới nói, ta không thể nào biết là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội thắng. Đường Tam chậm rãi mà nói, vẫn không quên nho nhỏ khích tướng Đường Long một cái, ta nghĩ, ngươi một cái hồn vương nên sẽ không sợ ta cái này nho nhỏ hồn tôn a. Đường Long sờ sờ cái cằm. Hắn là Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu nghĩa tử, từ nhỏ đã bị xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Có lẽ là bởi vì năm đó Đường Hạo nguyên nhân, vì lẽ đó Đường Khiếu đối với hắn bồi dưỡng phương hướng chính là ổn trọng. Bởi vậy tính cách của hắn không hề giống Đường Hổ xúc động như vậy, hắn tự nhiên không biết bên trong Đường Tam cái này nho nhỏ khích tướng. Thế nhưng không biết vì cái gì, đang nghe Đường Tam lời nói về sau, trong lòng của hắn đối với Đường Tam nói đánh cược dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đơn giản đáp ứng. Vạn nhất đối phương nói đánh cược là hoàn tụ tỷ loại hình cược vận khí đâu? Hắn cũng không muốn nhường Hạo Thiên Tông tái xuất sau trận chiến đầu tiên thua như vậy trò đùa. Đường Long nói, ngươi trước tiên có thể nói một chút ngươi muốn làm sao cược. Nhìn thấy Đường Long phản ứng, Đường Tam liền biết có hy vọng, nói tiếp, ngươi ta riêng phần mình tiếp đối phương ba chiêu, ai không kiên trì nổi trước coi như ai thua, như thế nào? Ba chiêu? Đường Long kinh ngạc nói, đây chính là Đường Tam đổ đấu phương thức. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc hai người ở giữa chênh lệch như thế lớn, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Đường Tam tuyệt đối liền hắn một chiêu đều chịu không được. Đối với cái này, hắn có tuyệt đối tự tin. Đường Long suy nghĩ một chút, có lẽ Đường Tam sở dĩ không nhận thua là muốn một cái thể diện rời trận a. Đã như vậy, từ đối với đối thủ tôn trọng, hắn cũng không để ý cho Đường Tam một cái thể diện. Đường Long nói, có thể, cái này đánh cược ta đáp ứng. Nghe vậy, Đường Tam bên trong đôi mắt lập tức lóe qua một tia khó mà phát giác ý cười. Trên đài hội nghị, đâu đâu vẫn còn tiếp tục bình luận tranh tài, đây là có chuyện gì? Đường Tam tuyển thủ cùng Đường Long tuyển thủ hai người cũng không có đánh lên, ngược lại bắt đầu thương nghị. Thế nhưng bởi vì lôi đài cùng đài chủ tịch ở giữa khoảng cách, cùng với đâu đâu tiểu thư ta chỉ là một tên nho nhỏ hồn tôn, vì lẽ đó nghe không được hai vị tuyển thủ nói lời. Bất quá Đường Tam tuyển thủ tựa hồ cùng Đường Long tuyển thủ đạt thành cái nào đó ước định. Chờ một chút, học viện Hạo Thiên cái khác năm tên tuyển thủ vậy mà chủ động đi xuống lôi đài. Đây cũng là tình huống như thế nào? Trên đài hội nghị đâu đâu nghe không được Đường Tam cùng Đường Long nói chuyện, thế nhưng tại tuyển thủ khu Giang Ly thế nhưng là ỷ vào nhạy cảm ngũ giác đem bọn hắn ở giữa tiếp xúc cho nghe rõ ràng. Đối với cái này, Giang Ly cũng không khỏi đối Đường Long cử động cảm thấy có chút im lặng. Đầu tiên là đâu đâu cho Đường Tam điệp ra nến tàn trong gió bờ UFF, sau đó lại là Đường Tam chủ động đưa ra đánh cược bờ UFF song trọng bờ UFF điệp ra. Khá lắm, cái này Đường Long chẳng những đáp ứng Đường Tam đánh cược, lại còn chủ động nhường cái khác mấy tên chiến đội thành viên rời trận. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Trên sân, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi xuất chiêu trước đi. Đường Long tay cầm Hạo Thiên chủ ý võ hồn, đỉnh đầu hai vàng hai tím tối đen, lơ lửng đại biểu hồn vương cảnh giới năm cái hồn hoàn, như là một tôn chiến thần đứng lặng tại trước mặt Đường Tam. Đường Tam khẽ miệng hơi giơ lên. Lúc đầu hắn có chút còn không biết làm như thế nào cầm xuống trước công, không nghĩ tới Đường Long lại như thế cảm thấy. Dù nói thế nào Đường Long cũng là hồn vương, nếu để cho Đường Long công kích trước, Đường Long công kích hắn còn thật không nhất định có thể tiếp được. Thế nhưng hiện tại sao? Nói là ba chiêu, thế nhưng hắn kỳ thực chỉ có một chiêu cơ hội. Hắn muốn một chiêu giải quyết Đường Long vị này hồn vương. Chương 221, Đường Tam ti tiện thủ đoạn. Đường Tam ngẩng đầu, hướng học viện Sử Lai Khắc phương hướng nhìn sang. Một tên mặc áo khoác màu đen, dùng mũ trùm che đậy lấy chính mình khuôn mặt nam nhân đối với hắn gật gật đầu. Lấy được đối phương đồng ý, Đường Tam lúc này trong lòng đối Đường Long tỷ số thắng đã tăng lên đến 9 thành. Không do dự nữa, Đường Tam giẫm lên quỷ ảnh mê tung bộ pháp hướng phía Đường Long mà tới. Không sử dụng võ hồn sao? Nhìn thấy Đường Tam thẳng tắp xông lại, trong tay nhưng không có triệu hồi ra hắn Lam Ngân Thảo võ hồn. Đường Long không khỏi cảm thấy một tia rất ngạc nhiên. Nhưng mà liền xem như dạng này, hắn cũng không biết vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Đường Tam thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Đường Long trước mặt. Triệu hoán võ hồn kia sáng tại Đường Tam trong tay ngưng tụ. Đến rồi. Đường Long ánh mắt ngưng lại, đem lực chú ý tập trung ở Đường Tam trên tay ngưng tụ võ hồn ánh sáng màu đen mặt trên. Một giây sau, một chuôi màu đen truy nhỏ xuất hiện tại Đường Tam trong tay. Đường Long tròng mắt trợn co lại, tâm thần chấn động mạnh. Trong tay Đường Tam chuôi này màu đen truy nhỏ mặt trên cứ việc không có kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn, thế nhưng Đường Long tuyệt đối sẽ không nhận sai. Kia là cùng hắn võ hồn có cùng nguồn gốc Hạo Thiên chủ y. Ngay tại lúc này, Đường Tam ánh mắt lập tức biến sáng lên. Trong tay Hạo Thiên chủ y toàn lực bung ra, không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Mà Đường Long thì là bởi vì trong tay Đường Tam đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên chủ y mà hoảng hồn, đến mức trong lúc nhất thời lại quên đi chống cự Đường Tam công kích. Hoành Hạo Thiên chủ y xen lẫn tiếng xé gió, lấy một loại không thể địch nổi cương mãnh xu thế đánh vào trên thân Đường Long. Căn bản không kịp phản ứng, nhận đòn nghiêm trọng này, Đường Long thân thể như diều bị đứt dây thẳng tắp bay ra ngoài. Cái này chính là Đường Tam kế hoạch. Bình thường đến nói, hắn tự nhiên không phải là hồn vương cảnh giới Đường Long đối thủ. Thế nhưng chiến đấu là nhìn nhiều cái phương diện nhân tố. Hắn đầu tiên là một bên hướng phía Đường Long tiến lên, một bên trong tay ngưng tụ ra triệu hoán võ hồn tia sáng, nhường Đường Long đem lực chú ý đặt ở trên tay của hắn. Tiếp theo tại cùng Đường Long khoảng cách rút ngắn về sau, triệu hồi ra chính mình thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ y. Đường Long tất nhiên lại bởi vậy tâm thần chấn động mạnh. Hắn thì là thừa cơ hội này sử dụng một năm qua này cùng phụ thân Đường Hạo học Hạo Thiên cửu tuyệt, hung hăng đánh vào người Đường Long. Trước mắt xem ra, kế hoạch của hắn rất thành công, một kích này hiệu quả cũng ra ngoài ý định tốt. Tại dưới tình huống bình thường, coi như Đường Long đứng ở nơi đó tùy ý hắn thi triển loạn phi phong chủ y pháp điệp ra lớn nhất sau thứ 81 truy lực lượng đánh ra cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành hiệu quả tốt như vậy. Đường Tam tuyển thủ dùng ra phía trước chưa hề sử dụng qua đồ vật hướng Đường Long tuyển thủ phát động công kích, là võ hồn. Song sinh võ hồn. Trời ơi! Đường Long tuyển thủ thế mà không ngăn được Đường Tam tuyển thủ công kích, bị Đường Tam tuyển thủ trực tiếp đánh ra lôi đài. Chờ một chút, đâu đâu tiểu thư ta thấy thế nào Đường Tam tuyển thủ sử dụng cái này võ hồn như thế quen mắt đâu. Hạo Thiên chủ y. Đường Tam tuyển thủ thứ hai võ hồn thế mà cũng là Hạo Thiên chủ y. Nghe được đâu đâu bình luận, đám người hào hào đem ánh mắt nhìn về phía lúc này Đường Tam trong tay trôi này màu đen truy nhỏ mặt trên. Đường Long đại ca. Đường Long đại ca. Cái khác mấy tên bị Đường Long khuyên ngăn chàng Hạo Thiên tông đệ tử cũng không đoái hoài tới gì đó tranh tài, hào hào tiến lên xem xét lên Đường Long tình huống. Tướng mạo thanh tú Đường Thiên bị Đường Long hỏi, "Đường Long đại ca ngươi không có sao chứ?" Khụ khụ. Đường Long tầng tầng lớp lớp ho khan hai tiếng, nhìn xem tay mình lại tại lòng bàn tay ho ra một vệt vết máu màu đỏ. "Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa." Thấy thế, những người khác ào ào mở miệng chỉ trích Đường Tam, có xúc động thậm chí còn muốn phải xông đi lên giáo huấn Đường Tam một trận. Bất quá lại bị Đường Long cho đưa tay ngăn lại. "Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại có Hạo Thiên chủ y? Mà lại ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi dùng hẳn là Hạo Thiên cựu đệ ta." Đường Long đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Tính toán từ trên thân Đường Tam thu hoạch được đáp án. Hạo Thiên cửu tuyệt. Cái này sao có thể? Đúng thế, liền xem như tại chúng ta những thứ này đệ tử đời ba bên trong, cũng chỉ có Đường Long đại ca cùng Đường Hổ mới có tư cách học tập. Như thế một cái lai lịch không rõ ra hỏa, hắn làm sao lại Hạo Thiên cửu tuyệt? Đường Long bên cạnh các đệ tử lao nhau nói. Xem như ba đời thủ tịch, điểm ấy hy vọng hắn còn là có, Đường Long nhẹ nhàng nâng tay, những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Thuận Đường Long tầm mắt cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa Đường Tam. Không tệ, chính là Hạo Thiên cửu tuyệt. Đường Tam cũng không có phủ nhận, cũng không có gì tốt phủ nhận, bởi vì đây là hắn từ phụ thân Đường Hạo nơi đó học được tuyệt kỹ. Đến mức cái khác Hạo Thiên Tông các đệ tử cái kia giết người ánh mắt, hắn không nhìn thẳng rơi. Rốt cuộc hắn đời trước chỗ Đường môn, trong giang hồ vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, tự nhiên sẽ không để ý ánh mắt của bọn hắn. Theo Đường Tam, thủ đoạn như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể thắng liền đủ. Trận đấu này, hẳn là ta thắng chứ? Đường Tam đem ánh mắt nhìn về phía một bên trọng tài, thản nhiên nói, "Cái này." Trọng tài cũng không biết nên nói cái gì. Theo lý mà nói, Đường Tam đây là đánh lén, không nên tính hắn thắng. Thế nhưng hiện tại trên sân xác thực cũng chỉ còn lại có Đường Tam một người, học viện Hạo Thiên hồn sư toàn bộ rời trận. Chờ một chút. Đường Long đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi còn có gì đó dị nghị sao? Đường Tam nhìn về phía Đường Long. Bởi vì lúc trước tại học viện Hạo Thiên truyền ra phụ thân hắn Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông thất trưởng lao sự tình. Hắn đối Hạo Thiên Tông cũng không có quá nhiều hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không hối hận chính mình lấy đánh lén phương thức đánh bại Đường Long. Ngươi họ Đường? Đường Long hỏi ra một cái không hiểu thấu vấn đề, chỉ là không đợi Đường Tam trả lời, Đường Long chính mình liền nghĩ minh bạch. Họ Đường, Hạo Thiên chủ y. Còn biết Hạo Thiên cửu tuyệt, trừ Đường Hạo bên ngoài, suy nghĩ của hắn không đến loại thứ hai khả năng. Vì lẽ đó trước mắt Đường Tam không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Đường Hạo hải tử chạy không có. Nếu như đứng ở chỗ này chính là Đường Hổ lời nói, tuyệt đối sẽ nhịn không được mắng Đường Tam là cái không nói võ đức tiểu tạp chủng. Thế nhưng Đường Long nghĩa phụ là Đường Hạo thân ca ca Đường Hiếu, có cái tầng quan hệ này tại, hắn tự nhiên sẽ không nói ra lời như vậy. Chỉ là nhìn về phía Đường Tam trong ánh mắt có chút thất vọng, Hạo Thiên chủ ý không phải là như thế dùng. Xem như cương mãnh vô song đệ nhất thiên hạ khí võ hồn, thế mà bị Đường Tam lấy tới đánh lén. Không thể không nói, đây là một loại xuất xa. Ta thắng, cái này đủ. Đối với Đường Long lời nói, Đường Tam không để ý chút nào. Thế thế, Đường Long cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì một câu nói kia, hắn liền nhìn ra, Đường Tam cùng bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng không phải là người một đường. Đường Long bất đắc dĩ nói, có chơi có chịu, ngươi thắng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng hắn sát thực thua, dù là đối phương là đánh lén. Duy nhất có giá trị an ủi, có lẽ chính là hắn bại bởi Hạo Thiên chủ ý, mà không phải cái khác võ hồn đi. Thật có lỗi. Đường Tam gật gật đầu, đi xuống lôi đài, mặc dù ở trong miệng nói xong thật có lỗi, thế nhưng trên mặt nhưng không có một điểm nói xin lỗi ý tứ. Trọng tài đem ánh mắt nhìn về phía ghế khách quý. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy nói, đã song phương đều tán thành kết quả này, như vậy trận này, học viện Sử Lai khắc thắng. Tiếng nói vừa ra, trên khán đài lập tức nhao nhao làm một đoàn. Có mắng Đường Tam hèn hạ, có mắng Đường Long ngu xuẩn, cũng có triển vọng Đường Long vì học viện Hạo Thiên phát ra âm thanh bất bình, thậm chí còn có duy trì Đường Tam vì Đường Tam nói chuyện. Đại khái đây chính là cái gọi là tự có đại nho vì ta biện kinh a. Thiên Nhận Tuyết đưa tay quát bảo ngưng lại kẹt lại hiện trường ồn ào, chợt lần nữa từ rút ra hai tấm giấy, nhìn về phía học viện Thiên Đấu Hoàng Gia khu tuyển thủ phương hướng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, trận tiếp theo, học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đối chiến học viện Thiên Thủy. Chương 222, Thiên Thủy nữ đoàn Đường Long ở những người khác nâng đỡ trở lại học viện Hạo Thiên khu tuyển thủ vực. Mà phía trước cùng học viện Sử Lai khắc mấy người đồng quy vu tận, trước giờ rời trận đường hổ từ lâu tại trị liệu hồn sư trợ rút xuống, vết thương trên người tốt không sai biệt lắm. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Đường Long, Đường Hổ nhịn không được châm chọc khiêu khích nói, Đường Long, không nghĩ tới ngươi lại bị liền bốn vòng hồn tông đều không phải ra hỏa đánh bại. Bất quá lần này tranh tài hẳn là ta thắng chứ. Rốt cuộc mặc dù chúng ta đều bị đào thải, thế nhưng ta đánh bại đối thủ nhưng muốn nhiều hơn ngươi bốn cái đây. Đường Long cúi thấp xuống tầm mắt, im lặng không nói. Xem như đệ tử đời ba bên trong thủ tịch, dị vãng Đường Long tại Hạo Thiên Tông lúc ăn quả đắng cơ hội cũng không nhiều. Trước mắt có một cơ hội như vậy đả kích Đường Long, Đường Hổ hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua. Đường Hổ, đủ. Thấy này Đường Hổ còn nghĩ thừa thắng xông lên tiếp tục mỉa mai đối phương, lúc này một giọng giàn mua ngăn cản suy nghĩ của hắn muốn nói lời. Rõ ràng nói chuyện đối tượng là ai, Đường Hổ nghe vậy cũng không dám lại tiếp tục mở miệng chào phúng Đường Long, mà là cúi đầu xuống gật đầu hẳn là, đúng, Thất trưởng lão. Không tệ, người nói chuyện chính là Hạo Thiên Tông Phong Hào Đấu La trưởng lão một trong Thất trưởng lão. Bởi vì lúc trước Thất trưởng lão tại học viện Hạo Thiên cùng Đường Hạo cưng rắn, cái kia lần không sợ tử vong, không sợ Đường Hạo, không sợ võ hồn điện hành vi cùng phát biểu, để hắn cơ hồ thành rời núi sau Hạo Thiên Tông một mặt cọc tiêu, tại Thiên Đấu Đế quốc thanh danh thậm chí so Đường Khiếu cái này Hạo Thiên Tông tông chủ còn muốn lớn. Hạo Thiên Tông xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cân nhắc, lần này Hạo Thiên Tông rời núi sau lần thứ nhất dương oai, hồn sư giải thi đấu chính là từ trước mắt danh tiếng thịnh nhất Thất trưởng lão xem như lĩnh đội. Đường Long, ngươi biết chính mình sai đâu rồi sao? Thất trưởng lão tầm mắt vẩy một cái, liếc Đường Long một cái, thản nhiên nói, nếu không phải là hắn chủ quan, đồng ý cùng Đường Tam đánh cược, cái này Hạo Thiên Tông rời núi sau trận chiến đầu tiên, như thế nào lại thua qua loa như vậy? Đường Long ấy này nói, đệ tử biết rõ. Thật tốt, vậy chờ đến lần này hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, ngươi trực tiếp về tông môn quan một năm cầm đoán, nhưng có ý kiến? Thất trưởng lão hài lòng gật gật đầu, nhìn xem Đường Long nói, phải cái khác duy trì Đường Long Hạo Thiên Tông đệ tử còn nghĩ giúp Đường Long nói chuyện, lại bị Đường Long cho ngăn cản. Nghe được Đường Long trả lời, Thất trưởng lão cũng không có lại tiếp tục níu lấy Đường Long không thả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa học viện Sử Lai khắc khu tuyển thủ được. Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên chủ y, cái kia đánh bại Đường Long ra hỏa, tuyệt đối là Đường Hạo cái kia xuất sinh năm đó cùng hồn thú sinh ra tới tiểu tạp trùng. Nói xong, Thất trưởng lão thu hồi tầm mắt, đối với một bên Đường Hổ gọi một tiếng, nói, Đường Hổ, đợi đến tiếp theo giai đoạn tấn cấp thi đấu, ngươi thật tốt giáo huấn một phen cái kia gọi Đường Tam tiểu tạp trùng. Nếu không phải hắn đánh không lại Đường Hạo cái kia xuất sinh, Thất trưởng lão thậm chí còn nghĩ tự mình động thủ diệt trừ cái này nửa người nửa thú, bại hoại Hạo Thiên Tông tiểu tạp trùng. Phải Đường Hổ một cái giật mình, đầu lông mày ở giữa toát ra một tia ý mừng. Đường Long hơi hé miệng, xem ở Đường Tam cùng hắn nghĩa phụ Đường Khiếu quan hệ bên trên, muốn phải mở miệng nói cái gì. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi tại trên lôi đài thời điểm, Đường Tam dùng ti tiện thủ pháp sử dụng Hạo Thiên chủ y, Đường Long cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Một bên khác, lúc này ở Thiên Nhận Tuyết tuyên cáo xong học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đối chiến học viện Thiên Thủy sau, song phương học viện hồn sư tuyển thủ cũng là lần lượt ra sân đứng tại tranh tài trên lôi đài. Nhìn xem trước mặt Thiên Thủy chiến đội các thành viên, Giang Ly trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là được xưng là Thiên Thủy nữ đoàn toàn nữ hồn sư chiến đội, từng cái tất cả đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ thiếu nữ. Nhất là đứng tại phía trước nhất Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hai người, càng là cùng Chu Trúc Vân giống như Chu Trúc Thanh Hoa tỉ muội. Không thể không nói, này đôi Giang Ly lực hấp dẫn trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Thủy chiến đội thực lực cũng không yếu, tại bên trên hồn sư giải thi đấu cũng coi như được là tê một cấp bậc đội ngũ. Thậm chí còn có cực kỳ hiếm thấy võ hồn dung hợp kỹ. Trong nguyên tắc thiên đấu khu thi đấu tuyển bạt thi đấu bên trên Thiên Thủy chiến đội chính là 5 cái tấn cấp hồn sư chiến đội một trong. Chỉ là nguyên tắc tại hồn sư giải thi đấu đi qua liền không còn tương quan phần diễn, cũng không biết là nên may mắn hay là nên đáng tiếc. Mà lần này sở dĩ biết đối đầu học viện Thiên Thủy, cái này tự nhiên là Giang Ly đặc biệt nhường Thiên Nhận Tuyết ngầm thao tác an bài. Rốt cuộc Giang Ly nhưng không có quên phía trước Hải Thần lưu lại Hải Thần chi tâm. Nếu quả thật muốn cho Hải Thần thần vị tìm một cái kẻ thừa kế lời nói, xem như chỉ lấy nữ tính băng thủy thuộc tính hồn sư học viện Thiên Thủy, tuyệt đối không chạy khỏi. Nhất là xem như chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi, nàng võ hồn là đỉnh cấp thú võ hồn băng vương hoàng, tuổi cũng là Thiên Thủy chiến đội bên trong một cái nhỏ nhất. Tại trong nguyên tắc cùng ăn vào băng hỏa hai gốc tiên thảo sau thu hoạch được băng miễn cùng miễn dịch lửa, cùng cảnh giới Đường Tam chiến đấu, thậm chí một lần đánh Đường Tam hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói liền Thủy Băng Nhi đều không có tư cách kích hoạt Hải Thần Chi Tâm, cái kia Giang Ly hắn thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai có thể. Rốt cuộc liền trong nguyên tắc, Tiên Thiên Hồn Lực cấp 9 Linh Binh Binh đang ăn xuống Khỉ La Úc Kim Hương Tiên Thảo về sau, cấp cao nhất phụ trợ võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành càng hoàn mỹ hơn cựu bảo Lưu Ly Tháp sau. Tại đảo Hải Thần phát động khảo hạch cũng bất quá là đỉnh cấp thất khảo mà thôi. Mà liền tại Giang Ly yên lặng đánh giá Thiên Thủy chiến đội thành viên thời điểm, Thiên Thủy nữ đoàn các thành viên cũng tại yên lặng đánh giá Giang Ly. Thiên Thủy nữ đoàn bên này, Thủy Nguyệt Nhi đối với Giang Ly nháy nháy mắt, cười đùa nói, "Tiểu ca ca, nếu như chúng ta thắng lời nói, tranh tài kết thúc về sau ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ước hẹn sao?" Nghe được Thủy Nguyệt Nhi lời nói, Giang Ly không khỏi ngậm một chút. Chính mình đây là bị vậy. Trừ Liễu Nhị Long bên ngoài, dĩ vãng khế ước tất cả khế ước giả cơ hồ đều là Giang Ly chủ động xuất kích. Bất quá Liễu Nhị Long tiên là tình huống đặc biệt, hắn đối với cái này bao nhiêu cũng có mấy phần suy đoán. Thế nhưng giống như vậy lần thứ nhất gặp mặt liền bị vậy, với hắn mà nói thật đúng là lần đầu. Kỳ thực không chỉ là Giang Ly, lúc này Thủy Nguyệt Nhi trong lòng cũng đồng dạng có chút ngượng. Bởi vì đây cũng là nàng lần thứ nhất vậy nam nhân, hơn nữa còn là ngay trước cái khác đội viên mặt. Nàng cũng không biết vì cái gì, khi nhìn đến Giang Ly thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có một loại muốn phải chờ tại đối phương bên người xúc động. Nhưng mà nàng không biết là, không đơn thuần là nàng, bao quát Thủy Băng Nhi ở bên trong tất cả đội viên, lúc này trong lòng đều có cùng Thủy Nguyệt Nhi tương tự ý nghĩ. Chỉ là Thủy Nguyệt Nhi tính cách là thiên thủy nữ đoàn bên trong hoạt bát nhất cái kia, cho nên mới nhịn không được có chút không lựa lời nói vậy một chút Giang Ly. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Ly thứ hai võ hồn, Băng Viêm Dực. Xem như hấp thu Băng Hỏa Long Vương tất cả bản nguyên lực lượng võ hồn, Băng Viêm Dực tuyệt đối coi là thần cấp võ hồn, nó phẩm chất thậm chí còn tại lục dực thiên sứ của Tuyết Trắng võ hồn phía trên. Lại tăng thêm viên kia Băng Hỏa Long Vương lực lượng ngưng tụ triệu năm thần cấp hồn hoàn, cùng với Băng Viêm Dực cùng Giang Ly hòa làm một thể bản thể võ hồn tính chất. Cái này khiến Giang Ly đối với băng, thủy, lửa cùng với long loại tính nữ tính hồn sư đều có nhất định lực hấp dẫn. Cái này không quan hệ cái khác, chỉ là võ hồn bản năng đối muốn phải tiến hóa khao khát mà thôi. Bất quá cái này lực hấp dẫn cũng không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là khiến cái này loại hình nữ tính hồn sư lại càng dễ đối Giang Ly dâng lên hảo cảm mà thôi, còn chưa tới để hắn biến thành nam mỹ ma trình độ. Chương 223, thuộc về thẳng nam lãng mạn. Giang Ly cười hồi đáp, "Tốt." Nghe được Giang Ly trả lời, nhàn nhạt ý mừng tràn ngập ra bắt đầu tại Thủy Nguyệt Nhi tiểu nộn trên khuôn mặt tràn ngập. Chỉ là không đợi nàng cao hứng bao lâu, liền nghe được Giang Ly tiếp tục nói, "Bất quá ta là sẽ không thua." Thủy Nguyệt Nhi ngu ngơ một chút, biểu tình hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Ly. Chợt nâng lên vai hàm, trong lòng không khỏi đối Giang Ly trả lời có chút nghi răng. Đấu La Đại Lục làm sao lại có dạng này thằng nam? Thất nha đầu. Cùng Thủy Nguyệt Nhi tướng mạo có mấy phần giống nhau, lạnh lạnh thiếu nữ Thủy Băng Nhi lạnh lùng quát lớn Thủy Nguyệt Nhi một phen. Nhưng mà Thủy Nguyệt Nhi cũng chỉ là không nói thêm gì nữa mà thôi, mắt to như nước trong veo cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly, không chút nào che giấu chính mình đối Giang Ly hứng thú. Mặc dù Thủy Băng Nhi gọi nàng thất nha đầu, kỳ thực trong hai người, Thủy Băng Nhi mới là tuổi nhỏ hơn muội muội. Chỉ là tại Thiên Thủy chiến đội, bọn họ cũng không phải là lấy tuổi mà tính lớn nhỏ, mà là ấn thực lực mà tính. Bởi vậy tuổi nhỏ nhất Thủy Băng Nhi là Thiên Thủy chiến đội đội trưởng đồng thời cũng là chúng nữ bên trong chỉ đại. Đối với Thủy Nguyệt Nhi cái này tỉ tỉ, Thủy Băng Nhi cũng không miễn cảm thấy có chút đau đầu, rõ ràng nàng mới là trong hai người muội muội. Thế nhưng nhiều khi, đối phương luôn có thể cho người một loại không đứng đắn cảm giác, nhiều người có chút không làm rõ ràng được đến cùng ai là tỉ tỉ ai là muội muội. Nhất là tại gia nhập Thiên Thủy chiến đội, Thủy Nguyệt Nhi bởi vì thực lực nguyên nhân bị mọi người gọi là thất nha đầu về sau. Giang Ly liếc qua cái khác cùng theo lên tràng các đội viên, lạnh giọng nói, "Các ngươi đi xuống đi." Các đội viên trăm miệng một lời, "Phải." Chợt ào ào đi xuống lôi đài. Các ngươi đây là ý gì? Thủy Băng Nhi mặt lộ vẻ không hiểu. Ngược lại là Thủy Nguyệt Nhi lúc này trong lòng lại là cảm giác có chút mừng khắc khởi. Nghĩ đến vừa rồi Giang Ly đáp ứng, bọn họ thắng Giang Ly liền muốn cùng với nàng ước hẹn. Thủy Nguyệt Nhi đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, trong đôi mắt đẹp tản mát ra dị dạng ánh sáng. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về thằng nam lãng mạn sao? Yêu yêu. Không phải vậy nàng thật rất khó lý giải Giang Ly hắn vì gì đó sẽ để cho đội viên khác hạ tràng. Giang Ly cũng không có mở miệng giải thích. Bởi vì đây chính là hắn đối học viện tiên đấu hoàng gia đưa ra, để hắn đội ngũ chuyển thành chủ đội nối thẳng tổng quyết tái điều kiện. Chính là để hắn vô điều kiện chi phối phó đội thành viên, để hắn tại đối đầu cảm thấy hứng thú học viện lúc, để hắn có thể một người ra sân một chọi bảy. Những thứ này đồng đội ở trong liền cái cấp 40 trở lên hồn sư đều không có, tự nhiên cũng không có quyền nói chuyện, để bọn hắn ra sân cũng chỉ là để bọn hắn đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mà lại lấy Giang Ly thực lực, cũng không có hứng thú theo chân bọn họ phối hợp. Vì lẽ đó biết rõ Giang Ly dự định Tiểu Vũ ngay từ đầu liền không có ra sân, không phải vậy có Tiểu Vũ dán tại Giang Ly bên mình, Thủy Nguyệt Nhi còn chưa nhất định dám dạng này vậy Giang Ly đây. Giang Ly tầm mắt từ phía trên nước nữ đoàn bảy người trên thân quét qua một cái, lập tức đem ánh mắt đặt ở phía trước nhất Thủy Băng Nhi trên thân, nói: "Vừa rồi vị này tiểu tỷ tỷ hướng ta nâng một cái yêu cầu, hiện tại ta cũng hướng các ngươi nâng một cái yêu cầu như thế nào?" Thủy Băng Nhi không nói gì, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Ly. Người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly nói: "Nếu như ta có thể một người đánh thắng các ngươi bảy người lời nói, tranh tài kết thúc về sau các ngươi bảy cái cùng một chỗ theo giúp ta ước hẹn như thế nào? Ngươi đây là xem thường chúng ta sao?" Nghe nói như thế, Thủy Băng Nhi trên mặt một hồi ửng hồng. Cũng không biết là bởi vì xấu hổ, hay là bởi vì đối Giang Ly lời nói cảm thấy sinh khí. Ta cũng không có ý tứ này. Giang Ly lắc đầu giải thích nói, lần này hồn sư giải thi đấu tuyển bạt thi đấu không cần nói là gặp được chi đội ngũ kia, chỉ cần ta lựa chọn ra sân, học viện thiên đấu hoàng gia chiến đội liền chỉ biết từ một mình ta xuất chiến. Bởi vì, ta rất mạnh. Giang Ly giọng điệu cứng rắn nói xong, trên đài hội nghị đâu đâu giảng giải âm thanh cũng tại lúc này lấy lúc vang lên, tại chỗ khán giả có lẽ còn có người không biết Giang Ly đại nhân, bất quá không quan hệ, bởi vì tiếp xuống đâu đâu tiểu thư sẽ vì các ngươi giảng giải có quan hệ Giang Ly đại nhân sự tình. Có tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn chàng quan sát qua đấu hồn tranh tài khán giả khẳng định biết rõ. Giang Ly đại nhân là trước mắt đấu La đại lục đã biết một cái duy nhất tại 4 vòng hồn tông thời kỳ, võ hồn liền hấp thu 10.000 năm hồn hoàn thiên tài hồn sư. Trong 2 năm qua, Giang Ly đại nhân từng tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn chàng bên trong tiến hành qua 276 chàng đấu hồn tranh tài, chiến tích càng là 276 chàng toàn thắng. Trong đó còn không thiếu tồn tại so Giang Ly đại nhân cao một cái cảnh giới hồn sư. Mà Giang Ly đại nhân cái kia tên là Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn, càng là có được cùng Thiên Đấu Đế quốc Bắc Bộ Băng Phong rừng rậm độc nhất một loại tên là Kính Ảnh Thú hồn thú tương tự năng lực, có thể mô phỏng triệu hồi ra cái khác hồn sư võ hồn cùng một kỹ. Chỉ là bởi vì tại đấu hồn chàng bên trong không có người có thể tại Giang Ly đại nhân trên tay kiên trì vượt qua 10 phút đồng hồ, bởi vậy trước mắt không cách nào biết được Giang Ly đại nhân cùng nó võ hồn cực hạn. Đáng sợ nhất chính là, Giang Ly đại nhân đã là một tên hồn vương cấp bậc cường giả, thế nhưng lấy Giang Ly tuổi tác, hắn thậm chí còn có tư cách tham gia xuống hai giới hồn sư giải thi đấu. Có một câu là như thế hình dung Giang Ly đại nhân, ta từng gặp rất nhiều thiên tài, thế nhưng bọn hắn đều gọi Giang Ly đại nhân là thiên tài. Thiên tài chỉ là gặp Giang Ly đại nhân ngưỡng cửa. Đáng nhắc tới chính là Giang Ly đại nhân tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn chàng cái này 276 trận đấu, có 260 chàng đều là từ đâu đâu tiểu thư ta chủ trì nha. Giang Ly đại nhân có thể nói là đâu đâu tiểu thư tiểu lao bản đây. Vì lẽ đó, nói đến đây, đâu đâu hít sâu một hơi, tiếp lấy lên tiếng nói, Giang Ly đại nhân, ta chuyển ngươi a. Xem ở đâu đâu tiểu thư cố gắng như vậy vì ngươi nói chuyện phân thượng, Giang Ly đại nhân đừng quên về sau cho đâu đâu tiểu thư ra công chi phí nha. Khán đài khán giả cũng không hề để ý đâu đâu nói cuối cùng cái kia hai câu nói, ngược lại là bởi vì nàng phía trước nói những cái kia triệt để sôi trào lên. 10.000 năm bốn vòng. Hồn Vương có tư cách tham gia xuống hai giới hồn sư giải thi đấu tuổi tác. Thượng Tam Tông Hạo Thiên Tông Học viện Hạo Thiên, Lam Điện Bá Vương Long Tông Học viện Lôi Đình, cùng với các cao cấp hồn sư học viện. Bọn hắn phía trước cũng không phải không có điều tra qua cái khác dự thi nhân viên tin tức, trong đó có bao quát Giang Ly. Thế nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cũng chỉ có thể thu hoạch được đến một chút có quan hệ Giang Ly không hoàn chỉnh tin tức mà thôi, lại tăng thêm cơ hồ đều coi là Giang Ly đội ngũ nối thẳng hồn sư giải thi đấu tổng quyết tái. Cảm thấy hắn sẽ không xuất hiện đang tuyển chọn thi đấu đấu vòng loại bên trên, vì lẽ đó cũng không có quá mức xem trọng Giang Ly tin tức. Cho đến giờ phút này, nghe xong đâu đâu giảng giải, toàn trường đều không khỏi vì đó cảm thấy chấn kinh. Đâu đâu nói câu nói kia trong mắt mọi người có trực quan biểu hiện. Thiên tài, chỉ là gặp Giang Ly ngưỡng cửa. Trước mắt, có thể tham gia hồn sư giải thi đấu học sinh lại có cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng tại Giang Ly trước mặt, toàn bộ đã mất đi bọn hắn nguyên bản kia sáng. Chỉ có lúc này đứng tại trên lôi đài Giang Ly, thành chói mắt nhất viên kia mặt trời. Chương 224, Thủy Băng Nhi phát hiện không đúng, có người đang chăm chú Giang Ly tuổi tác, có người đang chăm chú Giang Ly lúc này hồn vương hồn lực đẳng cấp, còn có người thì là đang chăm chú Giang Ly vì cái gì có thể nắm giữ 10.000 năm vòng thứ tư. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương, tại chỗ xuống nắm chắc nắm đấm, lúc này trong lòng hối hận tột đỉnh. Năm đó ở học viện Nặc Đinh bị Giang Ly cự tuyệt về sau, bởi vì thu đến đường tam cái này tiên thiên đầy hồn lực song sinh võ hồn thiên tài làm đệ tử, cảm thấy có càng ưu tú, vì lẽ đó đằng sau liền không có lại đối với hắn trong mắt nắm giữ phế võ hồn Giang Ly có chỗ chú ý, không nghĩ tới Giang Ly võ hồn năng lực cũng không phải là triệu hồi ra võ hồn hấp thu hồn hoàn đại biểu cái kia hồn thú, mà là triệu hồi ra phòng chế võ hồn cung cấp chính mình sử dụng, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng phế võ hồn. 10.000 năm bốn vòng a, vẫn là còn trẻ như vậy hồn vương. Nếu như năm đó hắn kiên trì một chút nữa, nghĩ biện pháp thu Giang Ly làm đệ tử, có lẽ tất cả những thứ này đều sẽ tại cố gắng của hắn xuống hoàn thành. Ngọc Tiểu Cương cảm giác tâm của mình đều đang chảy máu. Giang Ly tự nhiên không biết Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ lúc này, không phải vậy khẳng định biết mắng lên một câu, ngươi đây là tại nghị cái giam ăn. Mà lại hắn võ hồn cũng không giống đâu đâu nói đơn giản như vậy. Hoặc là nói, đâu đâu sở dĩ sẽ biết nhiều như vậy, đồng thời trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây đều là Giang Ly thụ ý vừa đến, Giang Ly võ hồn quá mức nghịch thiên, hắn lựa chọn để lộ ra bộ phận tin tức dùng lấy mê hoặc người khác. Mà lại hắn sai xử đâu đâu nói những thứ này đều là có lý có cứ. Kính ảnh thú là một loại chân thực tồn tại hy hữu hồn thú, loại này hồn thú năng lực là có thể bắt chước cái khác hồn thú bộ dáng cùng kỹ năng. Tại trong nguyên tắc, áo tư tạp thứ 6 hồn kỹ chính là hấp thu một cái 20.000 năm kính ảnh thú hồn hoàn lấy được kính tượng tràng. Mỗi khi cần gia nhập cái khác hồn sư một giọt máu, chế tạo ra kính tượng tràng ăn sau trong vòng 3 phút có thể phục chế đối phương võ hồn 70 lực lượng, trong đó thậm chí liền đối phương hồn kỹ đều có thể phục chế. Mà tại áo tư tạp thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân duy trì xuống, cái hiệu quả này càng là đạt tới có thể phục chế 100 lực lượng 10 phút đồng hồ. Đây cũng là Giang Ly thủ ý đâu đâu nói ra, trước hắn tại đấu hồn chàng đối thủ đều không có trèo chống qua 10 phút đồng hồ, thâm ý chính là muốn để người khác cho là hắn võ hồn chính là như thế một cái tương tự kính ảnh thú, ưu tú khuyết điểm rõ ràng đỉnh cấp biến dị võ hồn. Thứ hai, trang bức cũng là cần bài phụ. Tựa như rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm, mỗi lần bắt đầu chiến đấu cũng sẽ ở bên cạnh chuẩn bị lên một cái chuyên môn sướng ngôn viên. Trang bức không người biết, như áo gấm đi đêm. Từ chính mình tự mình mở miệng nói ra chính mình có bao nhiêu như bức, nào có thông qua người khác miệng nói ra đến có bức cách. Bởi vậy Giang Ly tại đâu đâu giảng giải xong, cũng là phối hợp lộ ra chính mình hồn hoàn. Hai vàng một tím hai đen. Năm cái hồn hoàn bờn quanh tại Giang Ly trung quanh, hai cái kia 10.000 năm màu đen hồn hoàn bên trên tán phát ra sâu thẳm ánh đen, càng làm cho trên sân không khí vì đó yên tĩnh. Coi như vậy, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Thủy Băng Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đối với Giang Ly tự tin nói, mặc dù Giang Ly là có 2 viên 10.000 năm hồn hoàn hồn vương, thế nhưng bọn họ thế nhưng là có 7 người a, mà lại nàng còn có thể vượt cấp tác chiến võ hồn dung hợp kỹ xem như sau cùng vũ khí bí mật. Ưu thế tại ta. Giang Ly khẽ cười nói như vậy, các ngươi là đồng ý. Trước thắng nổi chúng ta rồi nói sau. Thủy Băng Nhi tiểu hừ một tiếng, khuôn mặt có vẻ hơi ửng hồng. Nói xong, Thủy Băng Nhi liền định kêu gọi chúng nữ kết trận cùng một chỗ đối phó Giang Ly. Lập tức liền phát hiện một bên Thủy Nguyệt Nhi còn tại ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Ly, cặp kia xinh đẹp mắt vượng hoa si đều nhanh tràn ra nước đến. Thất nha đầu. Thủy Băng Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một tia nộ khí, tay phải hóa thành sống bàn tay tại Thủy Nguyệt Nhi trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Ai nha, ngươi làm gì a? Thủy Nguyệt Nhi bị đau, lúc này từ hoa si trạng thái lui ra tới, ôm đầu một mặt không phục nhìn về phía đánh lén mình Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi kinh nghi nói, ta nói, thất nha đầu, ngươi sau đó sẽ không phải cố ý thua cho hắn a? Làm sao lại như vậy? Thủy Nguyệt Nhi đầu lập tức rung thành trống lúc lắc, ta lại không phải người ngu, nếu là chúng ta thắng, hắn nhưng là muốn cùng ta đơn độc ước hẹn. Giang Ly thắng, bọn họ 7 cái muốn cùng một chỗ cùng Giang Ly ước hẹn. Bọn họ thắng, Giang Ly muốn cùng nàng đơn độc ước hẹn. Tương đương với có cái nhỏ giữ gốc, bất kể thế nào nghĩ đều không lô được rồi. Nghĩ đến, Thủy Nguyệt Nhi kìm lòng không được híp mắt mở mắt. Thắng tê dại. 7. Nha. Đầu. Nghe được Thủy Nguyệt Nhi lời nói, Thủy Băng Nhi còn tưởng rằng Thủy Nguyệt Nhi cái này tỷ tỷ cuối cùng đáng tin hơn một lần. Không nghĩ tới, nguyên lai nàng muốn thắng mục đích chỉ vì có thể đơn độc cùng Giang Ly hai người cùng một chỗ ước hẹn. Thủy Băng Nhi lập tức phổi đều muốn tức điên. Lúc này liền nhịn không được đưa tay xoa nắn một chút Thủy Nguyệt Nhi khuôn mặt. Biển. Biển dầu, đủ. Đầy đủ ta. Thủy Nguyệt Nhi chỉ có thể một miệng không rõ hướng một bên đồng đội Vu Hải Nhu cầu cứu. Vu Hải Nhu là một tên hệ cường công hồn sư, hồn lực đẳng cấp tại Thiên Thủy chiến đội bên trong xếp hạng thứ 3, cũng là trừ Thủy Nguyệt Nhi bên ngoài tính cách hoạt bát nhất một cái. Vì lẽ đó bình thường Thiên Thủy chiến đội liền Vu Hải Nhu cùng Thủy Nguyệt Nhi hai nữ đi gần nhất. Thất nha đầu, đây chính là ngươi không đúng. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Nhi kêu cứu, Vu Hải Nhu tiến lên một bước cười nói, hợp lấy không cần nói thắng hay thua, tiện nghi đều để Thất nha đầu ngươi cho chiếm đúng không? Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt phiêu hốt, mạnh miệng nói, ta mới không có nghĩ như vậy. Thật sao? Vu Hải Nhu dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, khóe miệng nhếch lên, toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, như vậy ta có một ý kiến. Nếu như Giang Ly tiên sinh thắng, như vậy ta đối mọi người cùng nhau cùng hắn ước hẹn sự tình tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng, nếu là chúng ta thắng, cái này cũng không thể cứ như vậy tiện nghi Thất nha đầu. Nói cái này, Vu Hải Nhu dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, mà nghe nói như thế Thiên Thủy nữ đoàn ào ào gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Trừ Thủy Nguyệt Nhi. Hiện tại Thủy Nguyệt Nhi nói không tính. Vu Hải Nhu thấy chúng nữ đồng ý chính mình thuyết pháp, thế là nói tiếp, như vậy đi, sau đó trong chiến đấu ai làm ra cống hiến lớn nhất, thắng về sau liền từ người nào đến cùng Giang Ly tiên sinh ước hẹn như thế nào. Băng Nhi đại tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Vu Hải Nhu mặc dù cuối cùng hỏi chính là Thủy Băng Nhi, lại len lén đối với Giang Ly nháy máy mắt. Đến mức nàng đến cùng là thế nào nghĩ, có trời mới biết đâu. Chỉ là, Thủy Băng Nhi luôn cảm giác Vũ Hải Nhu đề nghị này có điểm là lạ. Thế nhưng cụ thể quái ở nơi nào nàng lại không nói ra được. Bất quá nhìn qua xác thực rất công bằng, còn chính xác đã kích đến Thủy Nguyệt Nhi chỗ đau. Rốt cuộc Thủy Nguyệt Nhi tên hiệu thế nhưng là Thất nha đầu, chính là thuộc về chúng nữ bên trong yếu nhất cái kia. Thắng nhìn cống hiến. Lại thế nào cho dù tới lượt không đến cái này yếu nhất Thất nha đầu. Các loại, nàng giống như phát hiện không đúng chỗ nào. Nhìn cống hiến. Suy nghĩ lại một chút đưa ra đề nghị này Vũ Hải Nhu, nàng hệ cường công thân phận hồn sư. Trong đội ngũ liền 3 cái cấp 40 trở lên hồn sư. Nàng cái này xem như chiến lược mạnh nhất đội trưởng cấp 43 hệ khống chế hồn sư, cấp 42 hệ phụ trợ hồn sư phó đội trưởng Tuyết Vũ, cùng với cái cuối cùng cấp 41 hệ cường công hồn sư, Vu Hải Nhu. Thủy Băng Nhi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Vu Hải Nhu ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến không thích hợp lên. Chương 225, Thiên Thủy Nữ đoàn chiến thuật dưới đài, khu tuyển thủ. Lão đại, nghe nói ngươi 2 năm trước lịch luyện thời điểm có tới qua Thiên Đấu Thành, ta rất hiếu kỳ, ngươi lúc đó có tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn chàng gặp được cái kia gọi Giang Ly nam nhân sao? Học viện Thần Phong phó đội trưởng lấy tuổi trò đỉnh một chút đội trưởng Phong Tiếu Thiên, tò mò hỏi. Nghe vậy, đội viên khác cũng là ảo ảo bên hai, hiển nhiên là đối cái đề tài này cảm thấy thật tò mò. Mà xem như bị hỏi vấn đề nhân vật chính, Phong Tiếu Thiên sắc mặt lộ ra có chút phức tạp. Bởi vì đối phương, để hắn nhớ tới phía trước vì hoàn thành hắn cái kia còn tại hình thức ban đầu giai đoạn tự sáng tạo hồn kỹ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm mà rời đi học viện Thần Phong 4 chỗ tìm người đối chiến hồi ức. Tại 2 năm trước, chính là bởi vì tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn chàng gặp gỡ cái kia gọi Giang Ly nam nhân, đi qua đối phương nhận chiêu, mới để cho hắn có thể trước giờ hoàn thành cái này hồn kỹ. Mà một lần kia trạng thái đỉnh phong xuống Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm uy lực, cho dù là đi qua 2 năm, đã đem cái này hồn kỹ cho triệt để hoàn thiện tốt hắn, thi triển đi ra uy lực cũng rốt cuộc không có một lần vượt qua 2 năm trước lần kia. Cũng chính là phần này kinh lịch, để hắn chậm chậm bắt đầu vứt bỏ đem lực chú ý đặt ở tự sáng tạo hồn kỹ trên thân, ngược lại bắt đầu cố gắng tu luyện tăng lên hồn lực đẳng cấp. Nhờ vào đây, bởi vậy lần này bên trên hồn sư giải thi đấu, hắn hồn lực đẳng cấp có thể nói là đạt tới dẫn trước đại bộ phận dự thi hồn sư cấp độ, đột phá đến kinh người cấp 47. Tại trận chung kết phía trước, hắn thậm chí có lòng tin đem hồn lực đẳng cấp đột phá tới cấp 48. Gặp được, Phong Tiếu Thiên cũng không có lựa chọn giấu giếm, nhàn nhạt hồi đáp. Đội trưởng kia ngươi nên đối nam nhân kia thực lực có nhất định hiểu rõ a? Phó đội trưởng hỏi tiếp, ngươi cảm thấy hắn thật có thể làm đến một người đánh thắng học viện Thiên Thủy sao? Có thể. Nhất định. Phong Tiếu Thiên không chút nghĩ ngợi, quyết đoán hồi đáp, bởi vì nam nhân kia là quái vật bên trong quái vật. Các ngươi đều cảm thấy ta là thiên tài, thế nhưng là tại cái kia trước mặt nam nhân, ta từng đem hết toàn lực, kết quả lại là liền làm cho đối phương tận hứng đều không thể làm đến. Cho dù là đối đầu học viện Hạo Thiên đám người kia, ta đều có lòng tin theo chân bọn họ ba bảo, thế nhưng nếu như là gặp gỡ hắn, ta biết lựa chọn trực tiếp nhận thua. Cái này, Thần Phong chiến đội các đội viên đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới Phong Tiếu Thiên đối Giang Ly đánh giá lại sẽ như thế độ cao. Rốt cuộc xem như đội trưởng, cũng là Thần Phong chiến đội bên trong mạnh nhất một người, Phong Tiếu Thiên hoàn toàn có thể nói là đem bọn hắn cho đánh phục. Nhưng mà một người như vậy, thế mà lại liền đối một cái người đồng lứa ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có. Đối với phản ứng của mọi người, Phong Tiếu Thiên trong lòng cũng không thèm để ý, bởi vì sự thật chính là như vậy. Mà lại hắn thấy, trên đài tranh tài kết quả đã được quyết định từ lâu, hoàn toàn không có mảy may lo lắng. Cùng nó chú ý cái này nghiêng về một bên tranh tài, còn không bằng nhìn nhiều hai mắt trong lòng của hắn nữ thần. Nghĩ như vậy, Phong Tiếu Thiên đưa ánh mắt về phía nơi xa học viện Xí Hỏa khu tuyển thủ. Chỉ tiếc, lúc này trong lòng Phong Tiếu Thiên cái kia tên là Hỏa Vũ nữ thần nhưng căn bản không có để ý Phong Tiếu Thiên cái này liều chó, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đấu trường bên trên Giang Ly, trong ánh mắt vô cùng nóng giống như sắp tràn ra tới. Hỏa Vũ liếm liếm lửa cháy mạnh môi đỏ, nhìn xem Giang Ly ánh mắt liền như là đối đại đi săn con mồi. Bọn tỉ muội, kết trận. Thủy Băng Nhi mở ra cánh tay hô to, Thiên Thủy nữ đoàn ảo ảo đứng đến Thủy Băng Nhi sau lưng. Triệu Hoán Võ Hồn ánh sáng liên tiếp. Rất nhanh Thiên Thủy nữ đoàn liền hoàn thành rồi võ hồn phụ thể. Hơn 20 viên hoặc là màu vàng hoặc là màu tím hồn hoàn phất phới tại chúng nữ phía trên. Không thể không nói, sắc thực rất đẹp mắt. Bất quá Giang Ly không có vội vã động thủ, ngược lại đứng tại chỗ, nhiều hứng thú nhìn lên trời nước nữ đoàn động tác. Bởi vì Phong Tiếu Thiên ý nghĩ rất đúng, lần này bên trên hồn sư giải thi đấu, đối với cái khác hồn sư đến nói Giang Ly đúng là thuộc về quy cách bên ngoài tồn tại. Nhất là tại đối mặt học viện Thiên Thủy cùng học viện Xí Hỏa dạng này, thuần thủy thuộc tính võ hồn hoặc thuần hỏa thuộc tính võ hồn hồn sư mà nói. Băng hỏa lĩnh vực của Giang Ly kỹ năng càng là giảm chiều không gian đả kích tồn tại. Bất quá Giang Ly cũng không có lựa chọn làm như thế, bởi vì cứ như vậy, liền lộ ra không có gì hay. Mà lại Giang Ly cũng nghĩ trong chiến đấu nhìn xem những thứ này bị hắn xác định là tương lai khế ước giả các thiếu nữ, bọn họ võ hồn cùng hồn kỹ có thể biểu hiện ra hiệu quả như thế nào. Nước một bên khác, Thiên Thủy nữ đoàn cũng không có để ý Giang Ly phản ứng, ngược lại là tại Thủy Băng Nhi chỉ huy xuống nào ảo sử dụng hồn hoàn kỹ năng. Có lẽ là trong đó cái nào đó đội viên hồn kỹ hiệu quả, hay là toàn thể đội viên hợp lực phía dưới kết quả. Chúng nữ phía trước trên mặt đất bắt đầu không ngừng tuôn ra nước suối đồng dạng chất lỏng, chậm rãi hướng về bốn phía lôi đài lan tràn. Rất nhanh liền đem toàn bộ tranh tài mặt lôi đài bao trùm. Giang Ly có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì Thiên Thủy chiến đội chế tạo ra trên nước, hắn không có cảm giác được có quá nhiều hồn lực gợn sóng, tựa hồ đây chẳng qua là bình thường nước mà thôi. Bất quá ngay tại một giây sau, Thiên Thủy nữ đoàn hành vi liền để hắn rõ ràng những thứ này nước tác dụng. Thứ nhất hồn kỹ, Băng Phong. Một cái màu vàng hồn hoàn sáng lên, Thủy Băng Nhi băng phượng hoàng võ hồn bố cánh. Vô số hàn khí từ trên người Thủy Băng Nhi phát ra, một viên từ hàn khí hình thành hình cầu bị Thủy Băng Nhi vung ở trên mặt đất, ngưng nước thành băng. Bao trùm tại tranh tài trên lôi đài nước lập tức tại Thủy Băng Nhi hàn khí tác dụng dưới bị đông cứng thành băng, mặt nước biến thành mặt băng. Còn không hết như vậy, chỉ gặp Thủy Băng Nhi đem hàn khí phun ra tại cái khác đội viên trên giày, hàn khí nháy mắt tại giày bên dưới ngưng tụ ra một cái nho nhỏ lưỡi dao băng. Khá lắm, lần này Giang Ly xem như triệt để thấy rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là sẽ so với thi đấu lôi đài biến thành có lợi cho chính mình trượt băng chẳng a? Dưới loại tình huống này, đối thủ trình độ nhất định xuống nhận bóng loáng chẳng mà ảnh hưởng, hành động nhận hạn chế. Mà sớm đã có qua phương diện này, luyện tập Thiên Thủy nữ đoàn ngược lại còn bởi vậy tại phương diện tốc độ thu hoạch được tới trình độ nhất định tăng lên. Cách làm như vậy, chỉ cần không phải đối đầu học viện Xí Hỏa dạng này thuần lửa đội ngũ, bình thường đội ngũ hồn sư thậm chí đều không có năng lực đem Thiên Thủy nữ đoàn chế tạo ra trượt băng chẳng phá hư. Thế nhưng nếu như đụng tới thuần lửa đội lời nói, lấy trời nước nữ đoàn cơ hồ toàn viên thủy thuộc tính võ hồn tính chất đến nói, lại có thể khắc chế hỏa thuộc tính võ hồn hồn sư. Dù là không sử dụng thủ đoạn như vậy, tại thuộc tính khắc chế như trên dạng có thể chiếm được tiện nghi. Không thể không nói, học viện Thiên Thủy xem như bên trong Thiên Đấu Đế Quốc số một số 2 cao cấp hồn sư học viện, vẫn có chút đồ vật. Sau khi làm xong những việc này, trừ Thiên Thủy chiến đội phó đội trưởng, hệ phụ trợ hồn tông Tuyết Vũ đứng tại chỗ không động. Cái khác 6 người thì là nhanh chóng trượt đến Giang Ly bốn phía, vây quanh Giang Ly bắt đầu xoay quanh. Cái này còn không phải nhất âm chính là tại lục nữ bên người đều bao quanh một đoàn sương mù màu trắng, khiến người thấy không rõ lắm đến cùng ai là ai. Lên tại Thủy Băng Nhi ra lệnh một tiếng, 6 người lấy từng cái phương hướng khác nhau bắt đầu hướng phía Giang Ly phát động công kích. Bất quá cũng không có cái gì dùng, bởi vì chênh lệch quá lớn, Thiên Thủy nữ đoàn công kích đều bị Giang Ly từng cái ngăn lại. Thậm chí từ Giang Ly biểu hiện đến xem, còn lộ ra 10 phần không chút phí sức. Chương 226, ra ngoài ý định võ hồn dung hợp kỹ cẩn thận. Giang Ly ôm lấy một vị tại công kích hắn lúc kém chút không cẩn thận ngã sắp xuống Thiên Thủy nữ đoàn thành viên. "Cảm ơn." Thiếu nữ đỏ mặt có chút xấu hổ nói, "Người không sao chứ?" Lúc này, Giang Ly cũng cuối cùng thấy rõ cái này thiếu nữ bộ dáng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này nhuyễn muội tử tựa như là gọi Khâu Nhược Thủy. "Nhược Thủy?" Không đợi thiếu nữ trả lời, phía trước liền truyền đến đội trưởng Thủy Băng Nhi có chút tức giận âm thanh. Khâu Nhược Thủy kịp phản ứng, vội vàng đẩy ra Giang Ly thân thể, trở lại đội ngũ bên trong. Chỉ là trong lòng còn có chút không bỏ mới vừa rồi bị Giang Ly ôm vào trong ngực cái chủng loại kia cảm giác. Đến mức trở lại đội ngũ sau có bánh ngọt không tại ở đó bộ dáng. "Đáng ghét ta, nguyên lai còn có chiêu này sao?" Thiên Thủy nữ đoàn bên trong, Thủy Nguyệt Nhi căm giận bất bình nói nhỏ. "Thất nha đầu." Thủy Băng Nhi xoay người đối với Thủy Nguyệt Nhi liền lại là một cái sống bàn tay, chật chừng cái này không đáng tin cậy tỉ tỉ một cái rồi nói ra, ngươi sau đó sẽ không phải cũng muốn học nhược thủy hành vi à? Vậy ngươi như thế nào không trực tiếp nhận thua chờ lấy cùng hắn cùng một chỗ ước hẹn? Có thể chứ? Thủy Nguyệt Nhi chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác hỏi. Rốt cuộc bởi vì Vu Hải Nu cái kia chán ghét ra hỏa đề nghị, dù là bọn họ thắng, nàng cũng không cảm thấy mình có thể thu được cùng Giang Ly đơn độc ước hẹn cơ hội. Đã như vậy, vậy còn không như thua mọi người cùng nhau đây? Đương nhiên không thể. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Nhi cái kia ý động biểu tình, Thủy Băng Nhi phổi đều muốn tức điên. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy tay của mình ngứa một chút, có loại muốn phải đánh vào trên người người khác cảm giác. Ví dụ như trước mắt Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Băng Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, từng cái, bình thường những thứ này các đội hữu cũng không dạng này à, như thế nào hôm nay đối đầu cái này gọi Giang Ly nam nhân lại biểu hiện một cái so một cái không tranh khí. Thủy Nguyệt Nhi niệm niệm phái đạo, không thể lại không thể nhà, hung ác như thế làm gì? Nếu như trận đấu này thua, ta biết nhường ngươi biết rõ cái gì gọi là chân chính hung tàn. Thủy Băng Nhi giảng đạo lý bắt đầu chỉ, mấu chốt phát ra cột cột âm thanh, trên mặt đối với Thủy Nguyệt Nhi lộ ra một bộ hiền lành biểu tình. Nhớ tới Thủy Băng Nhi thủ đoạn, Thủy Nguyệt Nhi một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại, chắp tay trước ngực, đội vàng mở miệng biểu thị nói, ta biết toàn lực ứng phó, xin đừng nên làm như vậy. Mặc dù Thủy Băng Nhi là muội muội của nàng, thế nhưng cái này muội muội đánh lên người tới cũng là thật đau a, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã các ngươi công kích xong, vậy coi như đến phiên ta rồi. Giang Ly nhìn lên trời nước nữ đoàn các thành viên ở giữa hô động, cũng là cảm giác thú vị. Bởi vậy cũng là cho đến đối phương thời gian, để các nàng một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái. Đón lấy, Giang Ly thân hình lóe lên. Nhanh, không gì sánh kịp nhanh. Giống như Giang Ly thân ảnh vừa mới biến mất, liền từ một bên khác xuất hiện. Tại trong mắt người khác liền như là thuấn di kỹ năng. Giang Ly xuất hiện ở trong đó một vị thiên thủy nữ đoàn thành viên trước mặt. Cùng đối phương ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 3 cm không đến. Thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ở giữa phun ra đến ấm áp hơi thở. Thiếu nữ coi là gần nhận đến từ công kích của đối phương, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà trong tưởng tượng công kích nhưng lại chưa tới đến, ngược lại cảm giác được trên trán truyền đến một luồng ấm áp hồn lực gợn sóng, chợt thân thể liền khống chế không nổi lui về sau. Không tự chủ được thối lui đến tranh tài lôi đài bên ngoài, bởi vậy đã mất đi tư cách tranh tài. Giang Ly cười nhạt một tiếng nói, một cái. Làm sao lại như vậy? Thủy Băng Nhi kinh hãi. Nàng thậm chí có chút chưa kịp phản ứng, đồng đội cũng đã bị đào thải một cái. Giang Ly hành động giống như không có nhận chàng mà ảnh hưởng. Bất quá Thủy Băng Nhi rất nhanh liền ý thức được bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, vội vàng mở miệng nói ra, mọi người nhanh hướng ta bên này tụ tập tới. Nói xong, một cái màu vàng hồn hoàn sáng lên, một tầng thật mỏng hàn băng áo giáp tại chúng nữ trên thân ngưng tụ. Đây chính là thuộc về Thủy Băng Nhi thứ hai hồn kỹ, nắm giữ tính phòng ngự chất băng khải. Thế nhưng không dùng. Hai cái, ba cái, bốn cái. Không bao lâu, thiên thủy nữ đoàn thành viên liền bị Giang Ly đào thải bốn người, chỉ còn lại Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi đôi tỷ muội này, cùng với xem như phụ trợ hồn sư ngay từ đầu liền đợi tại Thủy Băng Nhi bên người phó đội trưởng Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không biết Giang Ly đến cùng là thế nào làm đến. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem nàng bốn cái đồng đội toàn bộ đào thải. Hơn nữa nhìn bộ dáng, rời trận các đội viên thậm chí còn không có nhận tổn thương gì dáng vẻ. Nếu không phải trong đó có một cái so sánh ngay thẳng đồng đội, nàng cũng hoài nghi các nàng là không phải là tại tổ đội diễn chính mình. Thủy Băng Nhi tầm mắt tại còn lại hai cái đồng đội trên thân quét qua, trong lòng thở dài một hơi. Có tốt, mấu chốt nhất đồng đội vẫn còn ở đó. Nhưng mà nàng không biết là, kỳ thực cái này Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ là Giang Ly cố ý lưu lại. Bởi vì tại nguyên tắc tiểu thuyết, mạn gạ cùng ạ niệm không giống phiên bản bên trong. Cứ việc Thiên Thủy chiến đội bên này có võ hồn dung hợp kỹ sự thật này không thay đổi. Thế nhưng trừ Thủy Băng Nhi cái này người chủ đạo bên ngoài, một cái khác tạo thành võ hồn dung hợp kỹ đội viên lại tại Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ ở giữa biến động. Giang Ly ý nghĩ cũng rất đơn giản, chính là đồng thời lưu lại ba người này, để cho hắn nhìn xem trong hiện thực đến cùng là ai cùng Thủy Băng Nhi cùng một chỗ tổ hợp võ hồn dung hợp kỹ. Mà Thủy Băng Nhi cũng xác thực như ước nguyện của hắn, tại bị đào thải bốn tên đồng đội về sau, chuẩn bị đối Giang Ly dùng ra phe mình đón sát thủ võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ là tình huống có chút vượt quá Giang Ly dự kiến Tuyết Vũ. Thất nha đầu. Thủy Băng Nhi đối hai nữ nháy mắt, Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi hai người liếc nhau một cái, nặng nề gật đầu. Chợt phân biệt đứng hướng Thủy Băng Nhi hai bên trái phải. Đầu tiên là Thủy Băng Nhi võ hồn băng phượng hoàng tử trên người nàng dâng lên, tại không trung phát ra một tiếng thanh thúy phượng gáy. Tiếp lấy tựa như tiếp thu được đặc thù nào đó chỉ lệnh. Tại Giang Ly kinh ngạc trong ánh mắt, Thủy Nguyệt Nhi ánh ngọc hải đồn võ hồn, cùng với Tuyết Vũ giống hoa tuyết đồng dạng võ hồn theo thứ tự dâng lên dung nhập vào phía trên băng phượng hoàng võ hồn. Cái này càng là tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ gặp băng phượng hoàng đáp xuống, đem Thủy Băng Nhi mấy người hồn hoàn từng cái nuốt vào trong bụng. Tiểu băng vượng hoàng phát ra một tiếng vượt gáy, tại nuốt vào chúng nữ hồn hoàn về sau, thân thể bắt đầu từ hư chuyển thực, hóa thành một cái băng tinh vượng hoàng bay lượn ở chân trời. Võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh, nương theo lấy ba nữ âm thanh đồng thời từ băng tinh vượng hoàng trong cơ thể truyền ra, không trung bay lượn băng tinh vượng hoàng hai cánh mở ra, vô số lông vũ hình dạng băng lăng tử từ băng tinh vượng hoàng trên thân bắn ra, nó phạm vi công kích thậm chí đem toàn bộ tranh tài lôi đài cho bao phủ ở bên trong, mà mỗi một cái băng lăng tử cho người cảm giác đều không chút nào thấp hơn cấp 40 hồn tông sử dụng 1.000 năm hồn kỹ uy lực. Cho dù là Hạo Thiên Tông Đường Long Đường Hổ, tại đây một chiêu tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ xuống cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng tiếc lấy cái này võ hồn dung hợp kỹ phạm vi bao trùm đến xem, vô luận như thế nào tránh, đều là vô pháp hoàn toàn tránh né cái này võ hồn dung hợp kỹ công kích. Trừ phi mình đi ra lôi đài. Thế nhưng cứ như vậy, liền đại biểu hắn thua. Giang Ly ngẩng đầu, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu băng tinh Phượng Hoàng. Ở thời điểm này, Giang Ly trên mặt ngược lại lộ ra một tia ý mừng. Chương 227, Thủy Băng Nhi, hợp lấy đây là đem ta cho bộ đi vào. Thứ 227 chương, Thủy Băng Nhi, hợp lấy đây là đem mở ta cho bộ tiến vào. Đúng vậy, không có sai. Giang Ly lúc này trong lòng đúng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn lúc đầu coi là Thiên Thủy Nữ đoàn bên này võ hồn dung hợp kỹ sẽ là Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi trong hai người này một người cùng một chỗ thi triển. Chỉ là không xác định đến cùng là Tuyết Vũ vẫn là Thủy Nguyệt Nhi, cho nên mới đặc biệt đem hai người đều lưu lại. Kết quả không nghĩ tới bọn họ thế mà lại là ba người cùng một chỗ thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Cái này đối với hắn đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cũng theo vậy trước khế ước người khác kinh nghiệm đến xem. Nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ khế ước giả sẽ tự động bị Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện cho phân loại đến cùng một trang. Liên Thiên nhận Tuyết cùng Tuyết Trắng dạng này thiên sứ thần người thừa kế cũng như thường không ngoại lệ. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có thăm dò hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ là cái gì. Mà trước mắt, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ đại biểu cho gì đó. Mua một đứa hai. Mặc dù tại võ hồn tiến hóa về sau, hắn Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện sắc thực nhiều hơn không ít khế ước vị, thế nhưng có thể sử dụng càng ít khế ước vị khế ước càng nhiều nữ hồn sư, cái này đối với hắn đến nói đồng dạng là một chuyện tốt. Đã Thiên Thủy Nữ đoàn bên này đưa ra ngạc nhiên, như vậy Giang Ly cảm thấy mình cũng là thời điểm nên một chút nghiêm túc một điểm. Hai cái nhìn qua thậm chí so sánh với mới băng tinh Phượng Hoàng còn tinh mỹ hơn thủy tinh cánh một trái một phải từ Giang Ly phía sau lưng thoát ra. Chính là Giang Ly thứ hai võ hồn băng viêm dược. Bất quá lại không phải băng viêm dược bản thể, mà là dựa vào Bạch Ngân Triệu Hoán Bảo Điện võ hồn triệu hoán đi ra lực lượng. Rốt cuộc nắm giữ một đen một đỏ hồn hoàn võ hồn nếu là lộ ra đến, vậy coi như quá kinh hãi. Huống chi Giang Ly muốn dùng cũng không phải ám ma tà thần hổ viên kia 100.000 năm hồn hoàn, mà là thuộc về thứ nhất hồn kỹ băng hỏa lĩnh vực. Lạnh Giang Ly hai tay quanh cất đặt tại trước ngực. Sau lưng băng viêm dược cao cao vung lên, vô số băng nguyên tố từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới. Không khó coi ra, Giang Ly đây là muốn phải sử dụng băng thuộc tính hồn kỹ tới cứng kháng Thiên Thủy chiến đội võ hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng theo người ngoài, dù là Giang Ly là hồn vương, muốn phải dùng phương thức như vậy tới đối phó ba hợp một băng thuộc tính võ hồn dung hợp kỹ, cũng tuyệt đối là một kiện rất không hợp tối thường sự tình. Cái bóng. Bất quá Giang Ly cũng không có để ý, chữ thứ hai chậm rãi từ trong miệng hắn phun ra. Tiếp lấy Giang Ly động tác trên tay thay đổi, hai bàn tay thành chảo hình dáng quán hướng hai bên, bị ngưng tụ đến băng nguyên tố ẩn vào dưới mặt đất. Một máy mắt, một lùm lại một lùm, vô số băng trụ giống cỏ dại tại Giang Ly chúng quanh trên mặt đất điên cuồng chui ra. Quyết nương theo lấy một chữ cuối cùng phun ra, băng trụ bên trên vô số khe hở lan tràn. Một giây sau, băng trụ nổ tung, biến thành vô số băng vụ vờn quanh tại Giang Ly chúng quanh. Nếu là có cảm giác lực mạnh mẽ đại hồn sư chú ý quan sát liền biết phát hiện, vờn quanh tại Giang Ly bên người vô số băng vụ, mỗi một hạt đều đang điên cuồng hấp thu trong không khí bị ngưng tụ tới băng nguyên tố. Mắt trần có thể thấy, từng hạt băng vụ hạt tròn tại Giang Ly bên mình ngưng tụ thành dài nhỏ băng châm. Cũng liền ở thời điểm này, Thủy Băng Nhi đám người thi triển đi ra võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh cũng giáng lâm. Đi Giang Ly hai tay đẩy về phía trước ra. Bên mình ngưng tụ ra vô số băng châm ở dưới sự khống chế của hắn hướng về phía trước bắn ra. Tại Giang Ly cường đại tinh thần lực điều khiển phía dưới, mỗi một cây băng châm đều chính xác trúng đích rơi xuống như là lông phượng hoàng lông băng lăng tử. Vành, vành, vành. Vô số băng châm cùng băng lăng tử va chạm, tại không trung nổ tung từng đoàn không lớn không nhỏ băng vụ. Trong lúc nhất thời song phương lại cho người một loại thế lực ngang nhau cảm giác, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đối với Giang Ly đến nói, một chiêu này Hàn Ảnh Quyết cùng hắn bình thường thi triển 10.000 năm hồn kỹ không sai biệt lắm, tiêu hao cũng không tính lớn. Thế nhưng đối với phía trên hòa tan vào băng tinh phượng hoàng thủy băng nhi bọn người tới nói, cái này võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao liền lộ ra có chút lớn. Thậm chí không qua bao lâu thời gian, nguyên bản giống như che ngập bầu trời rơi xuống băng lăng tử số lượng cũng đã giảm mất một nửa không ngừng. Lại một lát sau, băng tinh phượng hoàng thân thể cũng ẩn ẩn bắt đầu biến mờ đi, lộ ra phượng hoàng trong cơ thể thủy băng nhi ba nữ thân ảnh. Mà từ bên trên rơi xuống băng lăng tử, càng trở nên thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ mấy cây hướng phía Giang Ly phương hướng bắn xuống. Bởi vậy Giang Ly cũng bắt đầu thu hồi Hàn Ảnh Quyết lực lượng. Ta hồn lực nhanh hao hết sạch. Trong số ba nữ Thủy Nguyệt Nhi trước tiên mở miệng nói, ta cũng thế. Ngay sau đó Tuyết Vũ cũng đồng dạng nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Thủy Băng Nhi hồn lực hẳn là cũng sắp tới đáy. Muốn không chúng ta vẫn là nhận thua đi. Thủy Nguyệt Nhi yếu ớt nói một câu. Tuyệt không. Hắn thu chiêu, hẳn là sắp không được. Kiên trì một chút nữa, chỉ cần kiên trì một chút nữa chúng ta liền muốn thắng. Thủy Băng Nhi nhìn hai người một cái, ngữ khí kiên định nói. Mặc dù nàng cũng đối Giang Ly có một chút hảo cảm, nhưng là từ không có qua phương diện này ý nghĩ nàng, cũng không muốn cứ như vậy thua ở Giang Ly thủ hạ. Sau đó còn cùng cái khác mấy người tỷ muội cùng một chỗ cùng Giang Ly ước hẹn. Mục tiêu của nàng là muốn trở thành giống võ hồn điện giáo hoàng bị đông cường đại như vậy nữ tính phong hào đấu la. Nhìn xem Thủy Băng Nhi trên mặt quật cường biểu tình, Thủy Nguyệt Nhi đột nhiên đầu góc một quất, đối với Thủy Băng Nhi nói, "Băng Nhi đại tỷ, ngươi chính là nói, có hay không một loại khả năng? Nếu như dựa theo Hải Nhu đề nghị, tháng về sau trong chúng ta đối với chiến đấu cống hiến lớn nhất người kia liền muốn cùng Giang Ly ước hẹn." Hiện tại lời nói, trong chúng ta đối trận chiến đấu này cống hiến lớn nhất người hẳn là ngươi đi. Nói cách khác, sau đó lời nói Thủy Nguyệt Nhi còn chưa nói hết, thế nhưng nàng muốn phải biểu đạt ý tứ lại không cần nói cũng biết. Thế là, nghe nói như thế Thủy Băng Nhi trong lòng nhất thời liền không kèm được. Còn tưởng rằng Vu Hải Nhu đây là muốn phải tranh thủ gì đó, hợp lấy đây là đem chính mình cho bộ đi vào. Thủy Băng Nhi trong cơ thể hồn lực đống nhiên trì trệ, thân thể cũng tại giờ khắc này giống như nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Nguyên bản dựa vào mấy người trong cơ thể số lượng không nhiều hồn lực duy trì lấy võ hồn dung hợp kỹ băng tinh phượng hoàng thân thể biến mất. Chúng nữ thân thể nhận ảnh hưởng của trọng lực bắt đầu tung tích. Cứu mạng a. Thủy Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ một trắng. Hiện tại ba người các nàng đều bởi vì vừa sử dụng xong võ hồn dung hợp kỹ, trong cơ thể hồn lực thiếu thốn. Nếu là dạng này té xuống, coi như không trọng thương, chí ít cũng phải té cái đầu phá máu chảy. Dạng này khó tránh cũng quá chật vật đi. Loại chuyện này, thuốc bổ a. Sớm biết nàng liền không nói với Thủy Băng Nhi những lời này, lần này thật sự thành tự làm tự chịu. Giang Ly tự nhiên không có khả năng thờ ơ loại chuyện này phát sinh. Sau lưng Băng Viêm giật một cái, dưới thân không khí nổ tung, Giang Ly thân thể đột nhiên hướng phía bầu trời lướt lên. Nắm chắc. Qua trong giây lát, Giang Ly liền dẫn đầu tiếp được trong số ba nữ Thủy Băng Nhi, cùng đối phương nói một câu như vậy, liền dự định lại nói tiếp đi cứu hai người khác. Không ngờ, Thủy Băng Nhi một chút mang theo một điểm thanh âm nức nở vang lên, "Ta không còn khí lực." Nghe vậy, Giang Ly sửng sốt một chút, cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức bắt lấy Thủy Băng Nhi hai tay, khiến cho vờn quanh tại trên của mình, lại đem đối phương hai chân quấn quanh ở chính mình ngang hông. Nhường Thủy Băng Nhi lấy một loại rất không văn nhã tư thế ghé vào trong lồng ngực của mình. Chương 228, giả vờ ngất Thủy Băng Nhi cứ việc Thủy Băng Nhi đối với dạng này trong động tác tâm cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Giang Ly hai cánh tay muốn cứu ba người, như vậy nàng liền nhất định phải nhường Giang Ly nắm tay để chống, mới có thể để cho chính mình hai vị tỷ muội được cứu vớt. Mà lại thời gian khẩn cấp, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Thủy Băng Nhi cố gắng ôm lấy Giang Ly thân thể, tận lực làm cho thân thể của mình không từ trên người Giang Ly rơi xuống. Mà Giang Ly cũng không phụ hy vọng, rất nhanh liền đem không trung Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ cấp cứu phía dưới. Một trái một phải, hai cánh tay phân biệt ôm lấy hai nữ chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, Giang Ly mới rốt cục có thể tại khoảng cách gần xem xét tỉ mỉ ba nữ tướng mạo. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tự nhiên không cần nhiều lời, hai nữ là cùng cha khác mẹ chị em ruột, tướng mạo có mấy phần tương tự. Mà lại hai người đều có một đầu hơi có chút thiên nhiên quyển màu xanh da trời tóc dài, không giống chính là Thủy Băng Nhi tính cách so sánh trầm ổn, trên đầu cũng chưa đeo bất kỳ trang sức gì phẩm. Thủy Nguyệt Nhi tính cách thì hơi có vẻ sống động, trên tóc cài lấy một cái màu xanh cài tóc, nhìn qua càng đột hiện ra mấy phần ôn nhu. Đến mức Tuyết Vũ, rõ ràng là Thiên Thủy Nữ Đoàn bên trong hệ phụ trợ hồn sư, kết quả lại là giữ lại một đầu xem ra tương đối trung tính tóc ngắn, nhìn qua lạnh lùng, cho người một loại rất ảo ảo cảm giác. Bất quá bây giờ Tuyết Vũ phối hợp với Giang Ly động tác ôm chặt lấy hắn, hiện lộ ra mấy phần nhu nhược của phái nữ cảm giác, trong lúc nhất thời không khỏi cho Giang Ly một loại tương đối kỳ lạ tương phản cảm giác. Có lẽ là bởi vì ba nữ vừa thi triển xong võ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân, ba nữ dán chặt Giang Ly thân thể cảm giác lạnh lạnh, cho hắn một loại không tên cảm giác sảng khoái. Sau khi hạ xuống, Giang Ly đem Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi hai người buông xuống. Tuyết Vũ trên mặt rất nhanh liền khôi phục cái kia xem ra lạnh lùng biểu tình, cho Giang Ly một cái ánh mắt cảm kích về sau, liền quả quyết buông ra Giang Ly. Thủy Nguyệt Nhi động tác liền có chút lưu luyến không rời. Cho dù Giang Ly buông ra nàng, Thủy Nguyệt Nhi nhưng cũng không có mảy may muốn phải ý buông tay. Thẳng đến Tiên Thủy Nữ Đoàn mấy người còn lại lo lắng tiến lên hỏi thăm về trạng huống của các nàng, Thủy Nguyệt Nhi mới rốt cục lựa chọn buông ra Giang Ly. Mà lúc này, nhìn thấy vây tới các đội hữu, Thủy Băng Nhi phía trước một mực căng cứng trái tim kia cũng cuối cùng buông lòng xuống. Kết quả chính là, rốt cuộc duy trì không ngừng ôm Giang Ly khí lực, từ Giang Ly trong ngực ngã xuống. Giang Ly vội vàng rỗi ra buông ra Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi về sau chống đi hai cánh tay, đem Thủy Băng Nhi kéo lại, ôm lấy. "Băng Nhi, các ngươi đây cũng là thua a. Nghĩ kỹ lúc nào ước hẹn, đi nơi nào ước hẹn sao?" Giang Ly cúi đầu xuống, dùng đến Băng Nhi dạng này thân mật xưng hô, có chút nghiền ngẫm đối với trong lực Thủy Băng Nhi nói. "A cái này." Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp khẽ run, triệt để bị Giang Ly vấn đề này cho hỏi khó, có chút không dám đi xem Giang Ly con mắt. Nhất là nhìn thấy một bên Thủy Nguyệt Nhi đang nghe lời này, lúc trên mặt xương vui mừng thời điểm, nàng càng là hận không được đem Thủy Nguyệt Nhi đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng quất nàng cái mông. Nếu không phải nàng nhiều chuyện như vậy, nàng lại thế nào có thể sẽ tự tin đáp ứng Giang Ly dạng này quá phận yêu cầu. Bây giờ nên làm gì? Cảm thụ được từ trên người Giang Ly truyền đến nhiệt độ, Thủy Băng Nhi lúc này mới rốt cục bắt đầu suy tính tới thua hết sau cuộc tranh tài kết quả. Thân thể nhịn không được một hồi phát nhiệt, chợt ở trong miệng phát ra một tiếng ưm về sau, mắt nhắm lại liền mất đi. "Băng Nhi đại tỷ." Nhìn thấy Thủy Băng Nhi tình huống như vậy, Thiên Thủy Nữ Đoàn đội bạn nhóm trong lúc nhất thời trên mặt đều lộ ra hốt hoảng thân sắc. Ba chân bốn cẳng muốn phải tiến lên xem xét Thủy Băng Nhi tình trạng, nhưng lại toàn bộ bị Giang Ly cho ngăn lại, bởi vì Thủy Băng Nhi cũng không phải là thật hôn mê bất tỉnh, mà là giả vờ ngất. Rốt cuộc Thủy Băng Nhi cái kia có chút phát nhiệt thân thể, cùng với khiêu động càng lúc càng nhanh tiếng tim đập cũng sẽ không gạt người. Bất quá Giang Ly chẳng những không có vạch trần, thậm chí còn ngăn cản lấy không để cho nàng người xem xét phát hiện Thủy Băng Nhi tình huống. Mà nắm giữ cá heo võ hồn, tại mọi người ở trong thính giác linh mẫn nhất Thủy Nguyệt Nhi lại là chú ý tới gì đó. Tầm mắt đánh giá cẩn thận một chút Giang Ly trong ngực hôn mê đi qua Thủy Băng Nhi, chợt trên mặt lộ ra một cái vi diệu biểu tình. Thế nhưng Thủy Nguyệt Nhi nàng lại không hề nói gì, chỉ là đối với Giang Ly nháy máy mắt. Giang Ly đối với Thủy Nguyệt Nhi gật gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Thế là Giang Ly cứ như vậy ôm Thủy Băng Nhi đi theo Thiên Thủy Nữ Đoàn trở lại bọn họ học viện Thiên Thủy chiến đội khu tuyển thủ. Thủy Băng Nhi lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, cái này Giang Ly làm sao còn không buông ra nàng a? Cái này khiến nàng muốn làm sao tỉnh lại? Giang Ly cũng không biết rõ Thủy Băng Nhi ý nghĩ, chỉ là đã Thủy Băng Nhi muốn phải giả vờ ngất, vậy hắn liền phối hợp nàng là được, bất quá xem như để hắn phối hợp thủ lao, vậy liền để hắn ôm Thủy Băng Nhi, thẳng đến đối phương tỉnh lại là được. Thực sự là quá đặc sắc, không nghĩ tới tại đây trận đấu bên trong, chúng ta lại có thể nhìn thấy tràng diện như vậy đặc sắc. Võ hồn dung hợp kỹ mọi người nên đều có nghe nói qua, thế nhưng tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nói thật, liền đâu đâu tiểu thư ta cũng là lần thứ nhất trông thấy. Đầu tiên để chúng ta cảm ơn học viện Thiên Thủy chiến đội tại đây trận đấu cho chúng ta mang tới không gì sánh kịp thị giác thị yến. Mặc dù học viện Thiên Thủy chiến đội thua hết trận đấu này, thế nhưng bọn họ tuy bại nhưng linh, bởi vì Giang Ly đại nhân đối phó bọn họ cái này võ hồn dung hợp kỹ lúc sử dụng, đúng là hắn tự sáng tạo hồn kỹ một trong Hàn Ảnh Quyết. Một chiêu này tên là Hàn Ảnh Quyết băng thuộc tính tự sáng tạo hồn kỹ, Giang Ly đại nhân thậm chí từng dùng nó tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn tràng bên trong đã đánh bại hồn đế cấp bậc băng thuộc tính hồn sư. Bất quá đâu đâu tiểu thư ta sợ bị đối phương đánh, ở đây liền không đem vị kia bị đánh bại hồn đế tên nói ra. Cuối cùng, đâu đâu tiểu thư muốn nói là: "A, thật hâm mộ học viện Thiên Thủy chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi a." Lại có thể dạng này ngủ ở Giang Ly đại nhân trong ngực. Nghe được cái này, tại Giang Ly trong ngực giả vờ ngất Thủy Băng Nhi sạm mặt lại. Bất quá đang nghe đâu đâu cái này nao ước lời nói về sau, Thủy Băng Nhi đối với mình bị Giang Ly ôm thời không tình nguyện cảm xúc, ngược lại là tại trong lúc vô tình giảm bớt mấy phần. Chậm rãi, Thủy Băng Nhi đối Giang Ly thả lỏng trong lòng phòng, cuối cùng lại thật tại Giang Ly trong ngực gã ổn ngủ. "Giang Ly, lúc nào mới có thể để cho tiểu Vũ tỷ ta lên chẳng a?" Nguyên bản tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia khu tuyển thủ được tiểu Vũ tìm tới. Nhìn xem Giang Ly tại bên trên hồn sư giải thi đấu một đánh bảy đại làm náo động. Thích ra danh tiếng tiểu Vũ tỷ biểu thị chính mình chua. Nàng cũng muốn giống Giang Ly như thế một đánh bảy đại làm náo động. Vị này là? Thủy Nguyệt Nhi nhìn tiểu Vũ một cái, nhìn về phía Giang Ly. Phía trước tiểu Vũ tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia khu tuyển thủ thời điểm Thủy Nguyệt Nhi nàng còn không có chú ý tới đối phương, cho tới bây giờ tiểu Vũ sờ đi qua, cùng ôm Giang Ly cánh tay, cùng Giang Ly một bộ quan hệ thân mật bộ dáng. Thủy Nguyệt Nhi lập tức ở trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Chương 229, tiểu Vũ tỷ biểu thị thắng tê dại Giang Ly sờ sờ tiểu Vũ đầu nói, "Vậy ngày mai tranh tài liền từ ngươi lên chẳng như thế nào đây?" Tiểu Vũ kinh hỉ nói, "Thật." Đúng, Giang Ly gật gật đầu nói, "Ban đêm ngươi liền đi tìm Tiểu Tuyết, ngày mai ngươi muốn cùng cái nào học viện đánh liền trực tiếp nói với nàng." Ư, tiểu Vũ vui vẻ giống con tiểu động vật, tại Giang Ly sờ lấy đầu mình trên tay cọ sát. Không sai, đối mặt Thủy Nguyệt Nhi cái này phảng phất muốn mở ra tu la chàng chủ đề, Giang Ly lựa chọn là trước trấn an được tiểu Vũ. Sự thật chứng minh, Giang Ly lựa chọn là đúng. Chỉ cần tiểu Vũ không kiếm chuyện, như vậy hết thệ cũng sẽ không có vấn đề. Mà lại tiểu Vũ cũng xác thực rất dễ dụ, chỉ cần một chút thỏa mãn một chút tiểu Vũ yêu cầu, nàng liền có thể so với ai khác đều ngoan. Trấn an xong tiểu Vũ cảm xúc về sau, Giang Ly lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Nhi, đang muốn cho nàng giới thiệu tiểu Vũ. Đã nhìn thấy tiểu Vũ ôn hòa đối với Thủy Nguyệt Nhi vươn tay, nói: "Ngươi tốt, ta gọi tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ." "Ngươi tốt, ta gọi Thủy Nguyệt Nhi." Thủy Nguyệt Nhi chân mày vẩy một cái, nàng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, tiểu Vũ cùng Giang Ly quan hệ trong đó tuyệt đối không đơn giản. Mà lại tiểu Vũ dung mạo là như vậy xinh đẹp, ôn nhu khuôn mặt không mang một tia tính công kích, nhẹ nhàng một nắm vòng eo hoàn mỹ thon dài. Nhất là cặp kia tròn trịa phẳng phiu đôi chân dài, liền nàng cái này nữ nhìn, đều có loại nhịn không được vào tay sờ một cái xúc động. Tiểu Vũ ưu tú phần cứng không thể nghi ngờ nhường Thủy Nguyệt Nhi trong lòng cảm giác áp lực, lại tăng thêm tiểu Vũ thế mà có thể khoan nhượng Giang Ly dạng này ôm Thủy Băng Nhi hành vi, liền hỏi cũng không hỏi lên một câu. Không thể không nói, tại thời khắc này, Thủy Nguyệt Nhi liền cảm giác tiểu Vũ đẳng cấp rất cao. Thế nhưng Thủy Nguyệt Nhi nhưng không có biểu hiện ra, chỉ là nhìn Giang Ly một cái, tiếp lấy cũng hướng tiểu Vũ vươn tay. Tay của hai người lễ phép giữ tại cùng một chỗ. Không có cái gì gió tanh mưa máu cùng âm thầm so sánh lực, chỉ là vô cùng đơn giản nắm một chút, liền buông ra. Nhưng mà cái này lại càng phát ra nhường Thủy Nguyệt Nhi cảm thấy tiểu Vũ người này không đơn giản. Nàng Thủy Nguyệt Nhi một cái chen chân người cùng tiểu Vũ nắm tay, tiểu Vũ thế mà không có trong bóng tối cho nàng một hạ mã uy. Thủy Nguyệt Nhi trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì cứ như vậy, dị vãng tại trong sách nhìn thấy qua trà kỹ liền không dùng được dùng đến. Đến mức Giang Ly, ca ca có cái gì sai đâu đâu? Bất quá là mị lực quá mạnh, bị động hấp dẫn lấy những nữ nhân khác tới gần thôi. Liên muội muội của nàng Thủy Băng Nhi, cái này không phải cũng luân hãm vào Giang Ly mị lực phía dưới sao? Thế mà đến một chiêu giả vờ mất. Nhìn xem Giang Ly trong ngực Thủy Băng Nhi, sớm biết nàng cũng làm như vậy. Bất quá Thủy Băng Nhi là muội muội của nàng, cùng với nàng quan hệ người thân cận nhất, mà lại nàng cũng biết Thủy Băng Nhi ra mặt mỏng, cho nên nàng không có lựa chọn bạch trần Thủy Băng Nhi hành vi. Nàng chỉ hận chính mình nhận biết Giang Ly quá muộn mà thôi, đến mức cứ để nữ nhân chiếm trước tiên cơ. Thế nhưng trước thắng không tính thắng. Bất quá Thủy Nguyệt Nhi ngược lại là hiểu lầm tiểu Vũ. Tiểu Vũ có cái truy tâm cơ, có cái truy đẳng cấp, chỉ là tương đối dễ dàng thỏa mãn thôi, mà lại không gian triệu hoán nhiều như vậy nữ nhân, nàng thật muốn ghen cũng ăn không đến. Trọng yếu nhất chính là thân thể cũng không chịu đựng nổi Giang Ly. Tiểu Vũ còn ước gì có người có thể hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực đây. Lại tăng thêm Giang Ly đáp ứng ngày mai nhường nàng ra sân, cho nàng một đánh bảy đại làm náo động cơ hội, làm cho nàng hiện tại tâm tình tốt đẹp. Thế là Tiểu Vũ liền vui vẻ lôi kéo Thủy Nguyệt Nhi cùng một chỗ ở bên cạnh ngồi xuống nói chuyện phiếm chắc đối, hỏi thăm về Thủy Nguyệt Nhi nàng ngày mai ra sân nên đánh cái nào học viện tương đối tốt. Thủy Nguyệt Nhi cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi làm hồn sư giải thi đấu nhà của ngươi tổ chức a? Muốn cùng ai đánh liền với ai đánh. Bất quá tiểu Vũ hành động như vậy, ngược lại để Thủy Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tiểu Vũ đến cùng là thật đẳng cấp cao, vẫn là đơn thuần không có đầu óc. Bởi vậy cũng là phối hợp với cùng tiểu Vũ nói chuyện tiếng, chỉ là cũng không phải là rất chuyên chú bộ dáng. Thỉnh thoảng liền nghiêng đầu vụng trộm nhìn ngắm Giang Ly một cái. Trong lòng có chút hối hận, vừa rồi nàng nên chủ động một điểm. Không phải vậy hiện tại ngồi tại Giang Ly bên cạnh người kia chính là nàng. Ta có thể đổi với ngươi cái vị trí sao? Ngồi tại Giang Ly bên cạnh tiểu Vũ đột nhiên nói với Thủy Nguyệt Nhi. A, không đợi Thủy Nguyệt Nhi trả lời, Tiểu Vũ liền lôi kéo Thủy Nguyệt Nhi trao đổi vị trí, trực tiếp đem Thủy Nguyệt Nhi cho chỉnh ngây người. Bất quá có thể rời Giang Ly gần hơn một chút, cái này cũng thỏa mãn Thủy Nguyệt Nhi trong lòng ý nghĩ. Trong cơ thể võ hồn ánh ngọc hải đồn, phản phất tại giờ khắc này phát ra anh vui sướng âm thanh, liền vừa rồi tiêu hao không sai biệt lắm hồn lực, tốc độ khôi phục đều tăng tốc không ít. Nàng thật, ta khóc chết. Thủy Nguyệt Nhi nhìn xem Tiểu Vũ, trên mặt biểu tình biến có chút phức tạp. Tiểu Vũ tỷ lúc này ngược lại là tự mình cảm giác tốt đẹp. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, cái này gọi thu mua lòng người. Khế ước giả không động não, cả một đời đều là tuyết trắng. Đúng, khế ước giả bên trong, hiện tại duy nhất còn không có cùng Giang Ly phát sinh qua quan hệ cũng liền chỉ còn lại có tuyết trắng. Liên Mạnh Y Dĩ Nhiên đều tại Giang Ly khế ước nàng không lâu sau đó tìm cái thời gian bị Thiên Nhận Tuyết đẩy lên Giang Ly giường. Đằng sau rất nhanh liền đem Mạnh Y Dĩ Nhiên gia nhập đoàn chiến danh đơn. Đây là nàng cùng Thiên Nhận Tuyết cái kia chán ghét ra hòa học, chỉ là Thiên Nhận Tuyết cái kia vừa lên đến liền nhường Linh Diên đấu la đẩy cái mông cách làm thực sự là quá cấp tiến, nàng học không được, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Rốt cuộc nàng cùng Giang Ly chuyện thân mật nhất đều làm qua, chỉ là nhường ra cái Giang Ly chỗ bên cạnh mà thôi, liền có thể thu hoạch được Thủy Nguyệt Nhi cái này tương lai tỷ muội cảm kích. Cái này đối với Tiểu Vũ đến nói tuyệt đối là một cái trị giá đến không thể càng trị giá mua bán. Mà lại cứ như vậy, Thủy Nguyệt Nhi liền có thể thật tốt nghe nàng nói chuyện, cùng với nàng thật tốt nghiên cứu thảo luận ngày mai nàng nên đánh cái nào học viện. Và nhìn cả hai cùng có lợi. Ta Tiểu Vũ tỷ biểu thị thắng liền hai lần, thắng tê dại. Thấy Tiểu Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi ở chung vui sướng, Giang Ly cũng yên lòng, đem ánh mắt nhìn về phía tranh tài lôi đài. Lúc này tiến hành chính là học viện Xí Hỏa cùng Tượng Giáp học viện cái này hai chỗ cực hạn nguyên tố học viện ở giữa chiến đấu. Mọi người đều biết, Tứ Đại Thiên Vương có 5 người. Bốn nguyên tố học viện cũng có 5 cái học viện. Được rồi, kỳ thực đơn thuần chính là Giang Ly khi nhìn đến Tượng Giáp học viện thời điểm mới nhớ tới. Thiên Đấu Đế Quốc vẫn luôn là ngũ nguyên tố học viện tới. Chỉ là xem như Tượng Giáp tông đệ tử Tượng Giáp học viện tại hồn sư giải thi đấu mà biểu hiện quá mức kém cỏi, tại nguyên tắc cùng cái khác bốn nguyên tố học viện tranh tài một trận cũng không thắng. Biểu hiện thậm chí còn không bằng học viện Thương Huy chói sáng. Lại tăng thêm hậu kỳ Tượng Giáp tông bị võ hồn điện thu phục, mấy cái khác học viện thì gây dựng lại đổi tên là bốn nguyên tố học viện. Cho nên đối với Tượng Giáp học viện Giang Ly liền lựa chọn tính lãng quên. Bất quá từ trên sân Tượng Giáp học viện biểu hiện đến xem, cũng quả thật có chút mất mặt, hoàn toàn bị học viện Xí Hỏa đuổi nghịch xoay quanh. Rất nhanh liền thua hết tranh tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn vẫn là biết giống nguyên tắc như thế trở thành nguyên tố trong học viện hạng chót cái kia, ra liên tục tuyến tư cách đều lấy không được. Thu hoạch được tranh tài thắng lợi về sau, học viện Xí Hỏa Hỏa Vũ đem ánh mắt nhìn về phía học viện Thiên Thủy khu tuyển thủ Giang Ly. Không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Ly cảm giác Hỏa Vũ nhìn mình ánh mắt có chút nóng bỏng. Để hắn có chút không phân biệt được đây là thuần túy chiến ý, vẫn là cái gì khác. Giang Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, chờ đằng sau đối đầu học viện Xí Hỏa về sau tự nhiên là biết rõ. Theo thời gian trôi qua, tranh tài một trận tiến hành. Nhanh đến bên cạnh muộn thời điểm, hồn sư giải thi đấu thi dự tuyển ngày đầu tiên tranh tài cuối cùng hạ màn kết thúc. Cũng là đến lúc buổi tối, Giang Ly mới từ Tiểu Vũ trong miệng biết được. Nàng chọn lựa đối thủ thế mà là học viện Sử Lai Khắc. Chương 230, Tiểu Vũ ra sân hoan nghênh mọi người đi tới hồn sư giải thi đấu thi dự tuyển ngày thứ 2 tranh tài hiện trường. Hôm nay vẫn như cũng là các người yêu thích nhất đầu đầu tiểu thư vì các vị mang đến đặc sắc chiến đấu bình luận. Là được, nói chuyện phiếm không nói nhiều, liền để chúng ta đến xem hôm nay tiến hành trận đấu thứ nhất đối thủ đều là cái nào hai cái hồn sư học viện đội ngũ đi. A, hôm nay đối chiến hai đội tuyển thủ càng là hôm qua lấy vô địch tư thái cường thế đánh bại ngũ nguyên tố trong học viện Thiên Thủy chiến đội học viện Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Cùng với hôm qua dùng ti tiện thủ đoạn chiến thắng học viện Hạo Thiên chiến đội học viện Sử Lai Khắc chiến đội. Học viện Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, dù là vẹn vẹn có Giang Ly đại nhân một người ra tay, thế nhưng nghĩ đến hôm qua Giang Ly đại nhân lấy sức một mình cưỡng ép đánh bại học viện Thiên Thủy chiến đội tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ chẳng cảnh, tất nhiên sẽ bị mọi người thật sâu khắc ấn ở trong lòng. Đến mức học viện Sử Lai Khắc, cứ việc tại ngày hôm qua trong chiến đấu, bọn hắn dùng ti tiện thủ đoạn chiến thắng đoạt giải quán quân đứng đầu học viện Hạo Thiên chiến đội. Thế nhưng xem như có đông đảo hồn tông cương giả, cùng với song sinh võ hồn thiên tài học viện Sử Lai Khắc chiến đội, không thể nghi ngờ là năm nay hồn sư giải thi đấu bên trong cường đội một trong. Như vậy, bọn hắn lại có thể tại cùng Giang Ly đại nhân trong chiến đấu kiên trì bao lâu đâu? 10 phút đồng hồ, 8 phút, 3 phút, vẫn là 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Tiếp xuống liền để chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Nghe xong đâu đâu lời nói, học viện Sử Lai Khắc Đường Tam lập tức sắc mặt tối sầm. Cũng không phải để ý đâu đâu trong miệng nói dùng ti tiện thủ đoạn đánh bại học viện Hạo Thiên sự tình, mà là bởi vì bọn hắn hôm nay đối thủ là Giang Ly. Hôm qua trận đấu thứ nhất bọn hắn đối đầu chính là học viện Hạo Thiên, hôm nay trận đấu thứ nhất lại đối bên trên mạnh nhất học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Điều này không khỏi làm cho ngực người khác nghi, hôm qua Mã Hồng Tuấn nói là có người hay không đặc biệt nhằm vào bọn họ, bên trên hồn sư giải thi đấu có ngầm thao tác tấm màn đen. Tấm màn đen? Tuyệt đối có tấm màn đen. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy? Triệu Vô Cực tức giận bất bình thấp giọng mắng, hôm qua đối chiến học viện Hạo Thiên Đường Tam thật vất vả mới thắng. Hôm nay lại để cho chúng ta đối đầu Giang Ly cái kia biến thái. Liền lao tử ta cái này hồn thánh đều ngã xuống tại tiểu tử kia trong tay, chỉ bằng mấy cái này bắt con, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ngươi không phục ngươi liền đi kháng nghị a. Thiên Đấu Đế Quốc thái tử ngay tại mặt trên. Xem như học viện Sử Lai Khắc viện trưởng, bản thân học sinh bị dạng này nhà bảo, Phất Lan Đức cũng là một bụng lửa. Thế nhưng tại Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc trước mặt, bọn hắn học viện Sử Lai Khắc chính là một cái tạm ngư. Coi như tranh tài thật có tấm màn đen, bọn hắn cũng không có thể ra sức. Đi thì đi, ai sợ ai a. Triệu Vô Cực trợn mắt tròn xoe, chợt sải bước hướng phía bên ngoài đi tới. bất quá chỉ là đi vài bước, liền lại đổ trở lại, đối với Đường Tam mấy người nói, không phải là, các người đám này bắt con vẫn thật là không ngăn cản ta một chút à. Phải biết lao tử ta vẫn là võ hồn điện tội phạm truy nã tới, mặt trên cái kia thế nhưng là có hồn đấu la cấp bậc bạch kim chủ giáo. Các ngươi thật sự không sợ ta một đi không trở lại đúng không? Nghe được Triệu Vô Cực phát biểu, học viện Sử Lai khắp đám người hào hào nhịn không được cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quanh quẩn tại mọi người trong tâm nặng nề không khí, ngược lại là bị làm dịu không ít. Được rồi, Tiểu Tam, các ngươi đi thôi. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Tiểu Cương đứng ra nói, các ngươi có thể sử dụng ta dạy cho các ngươi cái kia tuyệt kỹ. Cái kia? Đường Tam sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, lão sư ngài nói là hồn lực dung hợp kỹ. Ngọc Tiểu Cương dạy bảo hồn lực của bọn họ dung hợp kỹ sát thực mạnh, thậm chí liền xem như chính diện ứng đối học viện Hạo Thiên cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thế nhưng là Giang Ly liền nắm giữ tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ học viện Thiên Thủy chiến đội đều có thể đánh bại, hồn lực dung hợp kỹ thật có thể hữu dụng không? Không sai. Đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không khó đoán được Đường Tam ý nghĩ, gật gật đầu nói, thực sự không được, các ngươi liền nhận thua đi. Thắng bại cũng không trọng yếu, lấy các ngươi thực lực, đang tuyển chọn thi đấu bên trên cầm tới một cái ra biên danh ngạch cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là Tiểu Tam ngươi hôm qua đối học viện Hạo Thiên chiến thuật quả thật có chút thắng mà không võ, ta biết ngươi không để ý những thứ này, thế nhưng những người khác đâu? Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương từ những người khác trên mặt quét qua một cái. Hắn biết rõ, hôm qua Ngọc Thiên Hằng đám người lấy hồn tông cảnh giới tu vi 4 đổi một cái rơi đối diện một cái hồn vương cấp bậc Đường Hổ. Dạng này chiến tích tuyệt đối coi là tuy bại nhưng minh, có giá trị tán thưởng, thế nhưng bởi vì Đường Tam hành vi, dẫn đến bọn hắn học viện Sử Lai khắc mặc dù thắng tranh tài, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn đụng phải chỉ trích. Mặc dù bọn hắn cũng không nói gì, nhưng trong nội tâm khẳng định đều đối Đường Tam sinh ra hoài nghi. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, chi này mới rèn luyện một năm đội ngũ sớm muộn đến tán. Bỏ qua lần này hồn sư giải thi đấu, suy nghĩ của hắn muốn lần nữa chứng minh chính mình, lại phải đợi tới khi nào? Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, vì lẽ đó hôm nay các ngươi nhất định phải biểu hiện ra học viện Sử Lai khắc thực lực, ít nhất phải chứng minh chúng ta là có năng lực cùng học viện Hạo Thiên đối kháng chính diện. Ta rõ ràng. Đường Tam cẩn thận suy tư một phen về sau, đồng ý Ngọc Tiểu Cương thuyết pháp, đối với mọi người nói, chúng ta đi thôi. Trận liên dẫn Sử Lai khắc chiến đội cùng đi bên trên tranh tài lôi đài. Lúc này, trong không khí thuộc về đâu đâu âm thanh vang lên lần nữa. Chờ một chút, ta không có nhìn lầm à? Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội bên này Giang Ly đại nhân thế mà không có lựa chọn ra sân. Đường Tam mặt mày bẩy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ra sân Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội phương hướng. Lúc này mới phát hiện, xác thực như đâu đâu nói như vậy, đội ngũ bên trong cũng không có Giang Ly thân ảnh. Hôm qua trong đội ngũ Giang Ly bị đổi thành phía trước giống như hắn tại Học viện Nặc Đinh từng đi học đáng yêu nữ Hải Tiểu Vũ, mà biến cố bất thình lình này cũng làm cho lúc đầu đã làm tốt ra sân sử dụng hồn lực dung hợp kỹ đối phó Giang Ly Học viện Sử Lai khắp tất cả mọi người đối với cái này cảm giác có chút không nghĩ ra. Mà Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội bên này động tác kế tiếp, càng làm cho Học viện Sử Lai khắp đám người ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp Tiểu Vũ lạnh lùng đối với những người khác nói một câu, "Các ngươi đi xuống đi." "Đúng, Tiểu Vũ tỷ." Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đội viên khác lên tiếng, đi cái đi ngang qua sân khấu liền lần nữa đi xuống lôi đài. "Đường Tam, hiện tại chúng ta phải làm sao?" Cứ việc Đường Tam ngày hôm qua hành vi rất ti tiện, thế nhưng bởi vì hắn tiên thiên đầy hồn lực thiên phú cùng với thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ y, Ngọc Thiên Hằng cũng không thể không thừa nhận Đường Tam đã có bị hắn cái này làm điện bá vương Long Tông song tử tinh một trong nhìn thẳng vào tư cách. Tăng thêm đối phương lại là hắn kính yêu nhất thúc thúc Ngọc Tiểu Cương duy nhất đệ tử, đồng thời cũng là chủ đạo chiến đội các thành viên thi triển hồn lực dung hợp kỹ hệ tâm. Ngọc Thiên Hằng vẫn là quyết định hỏi thăm một chút Đường Tam ý kiến. Đường Tam suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua đối diện nóng lòng muốn thử Tiểu Vũ, đối với bên người học viện Sử Lai khắp mọi người nói, các ngươi cũng xuống đi thôi. Chương 231, Tiểu Vũ thứ 5 hồn kỹ vong nguyệt tiếp. Cái này, Ngọc Thiên Hằng có chút do dự nói, cái này gọi Tiểu Vũ nữ hồn sư, hơn một năm trước kia ta tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia lúc cùng với nàng từng có chiến đấu, khi đó ta vừa đột phá đến hồn tông cảnh giới. Mà nàng cũng đồng dạng ở vào hồn tông cảnh giới, cùng bọn ta cấp không kém nhiều, thế nhưng ta lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Đường Tam, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ngọc Thiên Hằng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, hắn lựa chọn chuyển trường đến học viện Sử Lai khắc nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thực cũng không phải là bởi vì Ngọc Tiểu Cương khuyên bảo, mà là bởi vì hắn đánh không lại Tiểu Vũ, đến mức tại học viện Thiên Đấu Hoàng Gia nhìn thấy Tiểu Vũ sau không thể không túi đầu gọi đối phương Tiểu Vũ tỷ. Cứ việc yên tâm giao cho ta đi. Đường Tam tự tin cười nói, chẳng lẽ thực lực của ta các ngươi còn lo lắng sao? Mà lại chúng ta không phải là muốn chứng minh học viện Sử Lai khắc sao? Đối diện cũng chỉ lưu nàng một người tại chỗ bên trên, nếu là chúng ta bảy người đánh nàng một người, dù cho thắng, cũng đồng dạng sẽ bị người khác nói thắng mà không võ. Chỉ có một đối một chiến thắng nàng, chúng ta mới có cơ hội cải biến người xem đối với chúng ta cách nhìn. Ngọc Thiên Hằng không thể không thừa nhận mình bị Đường Tam thuyết phục. Muốn phải thay đổi học viện Sử Lai khắc phong bình, vậy bọn hắn liền nhất định phải một đối một chiến thắng Tiểu Vũ mới được. Thế nhưng bọn hắn những thứ này từ học viện Tiên Đấu Hoàng Gia ra tới người, lại có cái nào phía trước không có bại bởi qua Tiểu Vũ? Vì lẽ đó trừ giao cho Đường Tam bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Mà lại Đường Tam hồn lực đẳng cấp mặc dù còn không có đột phá hồn tông, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối không sai. Lại tăng thêm trước kia vẫn giấu kín lấy thứ hai võ hồn Hạo Thiên chủ ý, Đường Tam chưa hẳn không có chiến thắng Tiểu Vũ khả năng. Ta có thể tin tưởng người sao? Đường Tam. Ngọc Thiên Hằng hai tay đặt ở Đường Tam trên bờ vai, nhìn chằm chằm Đường Tam hai mắt hỏi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Đường Tam không có trả lời Ngọc Thiên Hằng vấn đề, ngược lại hỏi lại hắn một vấn đề. Ngọc Thiên Hằng hỏi, có thể thắng sao? Bao thắng? Đường Tam tự tin cười nói, các minh đệ, chúng ta cũng xuống đi thôi, trận chiến đấu này liền giao cho Đường Tam. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng vỗ một cái Đường Tam bả vai, sau đó xoay người kêu gọi đám người cùng một chỗ rời trận. A, các ngươi như thế nào đều đi? Đối diện Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng bọn hắn rời sân trong lòng nhất thời không vui lòng. Nàng thật vất vả mới ngủ phục Giang Ly, nhường Giang Ly cho nàng một cái có thể lên tràng một trọi bảy làm náo động cơ hội. Kết quả cứ như vậy chạy đi. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng đám người tựa như là không có nghe được Tiểu Vũ lời nói, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là học viện Thiên Đấu Hoàng gia bên này, liền bọn hắn đối thủ học viện Sử Lai Khắc cũng đồng dạng chỉ ở trên sân lưu lại Đường Tam tuyển thủ một người. Đâu đâu không giải thích được nói, chẳng lẽ lại là học viện Sử Lai Khắc bên này cùng hôm qua đối chiến học viện Hạ Thiên, đối học viện Thiên Đấu Hoàng gia sử dụng gì đó đi tiện thủ đoạn. Đường Tam chau mày, tầm mắt ngưng nhìn về phía trước mặt Tiểu Vũ. Có lẽ là bởi vì hôm qua chiến thắng Hồn Vương cấp bậc Đường Long, làm cho Đường Tam tin tưởng tăng gấp bội. Coi như từ Ngọc Thiên Hằng nơi đó biết được Tiểu Vũ tại một năm phía trước đã đột phá đến Hồn Tông cảnh giới, đồng thời còn chiến thắng Ngọc Thiên Hằng cái này làm điện bá vương Long Tông xuất thân, nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn Hồn Tông. Hắn từ đầu đến cuối nhớ tới, tại hơn 7 năm trước mới vừa vào học viện Nặc Đinh không lâu thời điểm, Giang Ly cho là Tiểu Vũ không phải là đối thủ của hắn, đồng thời ngăn cản hắn cùng Tiểu Vũ ở giữa đánh cược. Hắn cùng Tiểu Vũ đều là tiên tiên đầy hồn lực hồn sư, đồng dạng tuổi, đồng dạng thời gian tu luyện, dù là hắn bởi vì tu luyện đường môn tuyệt học mà tại hồn lực đẳng cấp phương diện hơi có rất lại phía sau. Thế nhưng tại phương diện chiến đấu, hắn tuyệt không cho là mình sẽ thua bởi Tiểu Vũ. Hắn nên cân nhắc chính là, không chỉ là muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng xinh đẹp. Tốt nhất còn có thể tiếp tục hoàn thành năm đó cùng Tiểu Vũ ở giữa đánh cược, nhưng Tiểu Vũ có thể cách xa Giang Ly cái này chán ghét ra hỏa. Có phụ thân Đường Hạo cái này Hạo Thiên đấu la tại, hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ đến cái này, Đường Tam nhíu chặt lông mày cuối cùng thư giãn xuống tới, si ngốc nhìn trước mắt Tiểu Vũ, ôn nhu nói, "Tiểu Vũ cô nương, đáng chết ma cả bông nhỏ, người muốn chết." Tiểu Vũ hung ác nhìn chằm chằm Đường Tam thấp giọng mắng. Nàng đã sớm muốn đánh Đường Tam cái này ma cả bông nhỏ một trận. Tại nàng vừa hóa hình rời đi tinh đấu đại xâm lâm đi tới xã hội loài người Nặc Đinh thành vậy sẽ. Nàng rất may mắn gặp Giang Ly, đồng thời bị khế ước về sau trên người hồn thú khí tức cũng bị Giang Ly võ hồn triệu hoán bảo điện chỗ che lấp. Thế nhưng Giang Ly đằng sau thế mà nói cho nàng, nói tại học viện Nặc Đinh phụ cận rất có thể ẩn giấu đi một tên phong hào đấu la. Cái này không thể nghi ngờ làm cho nàng đương thời vừa ra tinh đấu đại xâm lâm đối ngoại giới lòng hiếu kỳ cùng ước mơ tâm nhận đả kích thật lớn. Đến mức cứ việc có Giang Ly triệu hoán bảo điện thay nàng che lấp hồn thú khí tức, thế nhưng cũng làm cho thích ra danh tiếng nàng không thể không học được tại học viện Nặc Đinh bên trong túi đầu làm người. Mà hết thể này đều là bởi vì trước mắt cái này gọi Đường Tam ma cả bông nhỏ. Nếu không phải hắn chạy đến học viện Nặc Đinh đi học, đem Đường Hạo cũng cho dẫn tới, nàng cũng không đến nỗi bởi vậy lo lắng hãi hùng, đè nén bản tính của mình, không dám ở học viện Nặc Đinh làm náo động. Hiện tại nàng thật vất vả mới tại Giang Ly trong tay cầu tới một cái có thể tại bên trên hồn sư giải thi đấu một chọi bảy đại xuất danh tiếng cơ hội. Kết quả lại bị Đường Tam cái này bám dai như địa ma cả bông nhỏ làm hỏng. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, nàng quả là hận không được dùng vong nguyện tiếp đem cái này ma cả bông nhỏ cho tinh tế cắt thành cô tử. Đường Tam sau lưng có cái phong hào đấu la ba ba như thế nào rồi? Ta Tiểu Vũ tỷ sau lưng còn có hai cái phong hào đấu la cùng dường tỷ mỗi đâu. Nghe được Tiểu Vũ đối với mình tiếng chửi rủa, Đường Tam vội vàng mở miệng nói ra, "Tiểu Vũ cô đương, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định là có hiểu lầm gì đó." Đường Tam phản ứng đầu tiên chính là Giang Ly sai, rõ ràng phía trước tại học viện Nặc Đinh lúc Tiểu Vũ mặc dù không thích hắn, thế nhưng cũng không đến nỗi đến ác liệt như vậy cấp độ. Hắn lại làm sao biết, bởi vì Đường Hạo duyên cớ, Tiểu Vũ đã nhận hắn thật lâu. "Hiểu lầm? Cùng ta vong nguyệt kiếp đi nói đi." Nhu có thỏ, võ hồn phụ thể. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, màu hồng phấn nhu cốt thỏ hư ảnh hòa tan vào trong cơ thể nàng. Hai vàng hai tím tối đen, năm cái hồn hoàn dâng lên, vờn quanh tại Tiểu Vũ bốn phía. Đường Tam ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Vũ chung quanh năm cái hồn hoàn, lại cúi đầu xuống nhìn một chút vờn quanh tại chính mình võ hồn lam ngân thảo mặt trên hai vàng một tím ba cái hồn hoàn. Không chỉ là hắn, liền vừa rồi rời trận Ngọc Thiên Hằng mấy người cũng đều mắt trợn tròn. Đường Tam ngây ngốc đứng tại chỗ, nếu như lúc này cho hắn cái mùi nhét bên trên một viên tiểu hồng cầu, bạn mạn nhìn đều biết nhịn không được đem hắn nuốt vào ạ cảm. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Thứ năm hồn kỹ, vong nguyệt kiếp. Tiểu Vũ thứ nhất cùng thứ năm hồn hoàn đồng thời sáng lên. Tiếp lấy Tiểu Vũ thân thể vọt lên đến giữa không trung, hai tay giơ cao, lấy thân là cùng, mềm mại không xương thân thể lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế bắt đầu hướng về sau đối lượng. Đồng thời một đạo màu hồng phấn trăng lưới liềm hình năng lượng quang nhận tại Tiểu Vũ hai tay chỗ ngưng tụ thành hình. Chính là nàng thứ năm hồn kỹ vong nguyệt kiếp. Tại Tiểu Vũ đột phá tới hồn vương về sau, nàng ngưng tụ thứ năm hồn hoàn cuối cùng lấy được cái thứ nhất công kích loại hồn kỹ. Hơn nữa còn là phía trước từ Giang Ly vì nàng thiết kế tự sáng tạo hồn kỹ vong nguyệt kiếp. Vốn nên là bạo sát bắt đoạn xuất trước đưa kỹ năng thứ nhất hồn kỹ yêu cùng cũng thay đổi vì vong nguyệt kiếp trước đưa kỹ năng. Tại vừa biết được Tiểu Vũ thứ năm hồn hoàn bổ sung kỹ năng lúc, Giang Ly thậm chí còn một lần bị khiếp sợ nói không ra lời. Chương 232, Thiên Thủy Nữ Đoàn thực sự là quá muốn tiến bộ, vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ thời gian không đến, từ thứ năm hồn kỹ thi triển đi ra vong nguyệt kiếp liền đã thành hình. Xa so với nàng sử dụng hồn lực tự đi ngưng tụ ra vong nguyệt kiếp phải nhanh hơn rất nhiều, mà lại uy lực phương diện, 10000 năm hồn kỹ vong nguyệt kiếp cũng không phải dễ vãng tự sáng tạo hồn kỹ vong nguyệt kiếp có thể so sánh. Tiểu Vũ hai tay hướng về phía trước bung ra. Vong Nguyệt Kiếp bị Tiểu Vũ đột nhiên bung ra, mang theo sắc bén âm thanh đem không khí cắt ra, hướng phía Đường Tam đội bắn đi. Xem như bị công kích mục tiêu, trong thoáng chốc, Đường Tam tựa hồ nhìn thấy có một vòng màu hồng trăng tròn tại Tiểu Vũ sau lưng dâng lên. Nguy cơ tử vong cảm giác làm cho Đường Tam toàn thân dùng mình, lập tức một cái giật mình. cái này không phải gì đó mặt trăng hư ảnh, đây rõ ràng chính là hắn chết đi bà cố tại hướng hắn vẫy gọi a. Đường Tam tròng mắt trợn co lại, tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cuối cùng phản ứng lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Tam vận dụng quỷ ảnh mê tung bộ pháp né tránh cái này một kích chí mạng. Vong Nguyệt tiếp gào thét lên từ hắn trên trán lướt qua, như dao nóng cắt mỡ bỏ, trực tiếp chui vào lôi đài mặt đất, mà ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra, ngay tại trên mặt đất lưu lại một đầu sâu xa vết rách. Đường Tam nhìn trên mặt đất Vong Nguyệt kiếp lưu lại cái kia đạo ngân dấu vết, trong lòng không khỏi một hồi may mắn, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Đường Tam quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Vũ, lúc này trên mặt hắn biểu tình biến vô cùng khó coi. Cái này Tiểu Vũ là thật muốn phải giết hắn a? Ngay cả lời cũng còn không nói chuyện, liền trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy chiêu thức. Nếu không phải hắn tu luyện bị ảnh mê tung bộ vừa lúc tại hồn sư giải thi đấu phía trước có chỗ tinh tiến, hắn một thế này liền muốn nằm tại chỗ này. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn cảm giác trên trán có chút mát mẻ bù bù. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới học viện thiên đấu hoàng gia trừ Giang Ly đại nhân bên ngoài, thế mà còn có một vị hồn vương cấp bậc hồn sư. Mà lại căn cứ dự thi tư liệu biểu hiện, Tiểu Vũ tuyển thủ cùng Đường Tam tuyển thủ ở giữa tuổi bèn bèn chỉ là chênh lệch mấy tháng mà thôi. Thực sự là làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, Đường Tam tuyển thủ phía trước đối phó học viện Hạo Thiên Đường Long tuyển thủ lúc thi tiện thủ đoạn còn có thể hữu dụng không? Chờ một chút, Đường Tam tuyển thủ tóc. Phốc phốc. Thật có lỗi, thật có lỗi, đâu đâu tiểu thư ta là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện đấu hồn người chủ trì, đang tiến hành chủ trì công việc thời điểm, không cần nói đối mặt cỡ nào buồn cười sự tình, đâu đâu tiểu thư đều là không biết cười. Trừ phi, nhịn không được. Thế nhưng Đường Tam tuyển thủ cái này kiểu tóc. Ha ha ha. Nghe được đâu đâu tiếng cười nhạo, Đường Tam lúc này mới ý thức được không thích hợp. Đưa tay hướng trên đầu sờ một cái, chân trùng trùng. Đường Tam lại tùy ý hướng trên mặt đất nhìn lướt qua, đến không hết màu xanh tóc ngắn tán loạn trên mặt đất. Khó trách tại tránh thoát Tiểu Vũ công kích về sau, hắn vẫn cảm giác chán trở nên lạnh lẽo, hắn còn tưởng rằng ảo giác, không nghĩ tới vậy mà là tóc của mình bị gọt sạch. Trên đầu một mảnh trống không, cái này có thể không phát lạnh sao? Dù là không dùng soi gương, hắn đều có thể tưởng tượng được lúc này hình tượng của mình đến cỡ nào khó coi. Đường Tam đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Vũ, nhưng mà nên đón hắn là một cái khác nhớ. Vong Nguyệt tiếp, lại là một cái Vong Nguyệt tiếp từ trong tay Tiểu Vũ vung ra. Chỉ là cạo đi Đường Tam tóc mà thôi, Tiểu Vũ mới không có dễ dàng như vậy bị thỏa mãn. Học viện Thiên Thủy khu tuyển thủ. Ha ha, Tiểu Vũ thì thực sự là rất có ý tứ, thế mà đem học viện Sử Lai khắc cái kia gọi Đường Tam tiểu nhân cho cạo cái địa trung hải, thực sự là quá buồn cười. Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Giang Ly tay, nhịn không được phình bụng cười to lên. Đối với gọi Tiểu Vũ ở độ tuổi này muốn so nàng nhỏ nữ hài Tiểu Vũ thì, đối Thủy Nguyệt Nhi đến nói cũng không phải là việc khó gì, đây đều là vì cùng Tiểu Vũ rút ngắn quan hệ. Chúng chi tại học viện Thiên Thủy bên trong, nàng cái này làm tỷ tỷ đều có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận mọi người đối nàng thất nha đầu xưng hô, thậm chí quản Thủy Băng Nhi cô em gái này gọi lại tỷ. Chỉ là Tiểu Vũ tỷ mà thôi, cũng liền thuận mồm sự tình. Giang Ly cũng không nghĩ tới, chính mình đem đối chiến học viện Sử Lai khắc cơ hội nhường cho Tiểu Vũ, thế mà có thể nhìn thấy như thế có ý tứ một màn, Tiểu Vũ thế mà cạo cho Đường Tam cái địa trung hải. Tại Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo dưới, Giang Ly cũng không nhịn được bật cười, chỉ là hắn cười không có Thủy Nguyệt Nhi như vậy tùy ý, chỉ có thể nói cái này Đường Tam thật sự là không làm không chết. Hắn vì gì đó sẽ đồng ý Tiểu Vũ một chọi bảy đối chiến học viện Sử Lai Khắc, còn không phải bởi vì Tiểu Vũ đã đột phá trở thành hồn vương, lại tăng thêm tuấn di, vô địch kim thân cùng mấy cái kia hắn vì Tiểu Vũ chế tạo riêng tự sáng tạo hồn kỹ, coi như đồng thời đối phó bảy cái hồn tông cũng không phải vấn đề. Đường Tam hắn thế mà khiến người khác đều rời trận, muốn phải tự mình một người cùng Tiểu Vũ chiến đấu. Đoán chừng hắn coi là Tiểu Vũ cùng hắn cùng tuổi, coi như hồn lực đẳng cấp lại cao cũng cao không đến đi đâu à? Chỉ là Đường Tam như thế nào lại biết rõ, Tiểu Vũ thế nhưng là nếm qua được xưng là tiên thảo chi vương tương tư đoạn trường hồng. Coi như hai năm này Tiểu Vũ tu luyện có chỗ thư giãn, có chút ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới ý tứ, thế nhưng có hắn giúp Tiểu Vũ tu hành, lại tăng thêm Tiểu Vũ 100.000 năm hồn thú hóa hình thiên phú, đột phá hồn vương dễ dàng. Mà trừ Tiểu Vũ đã đột phá đến hồn vương bên ngoài, Giang Ly đồng ý nhường Tiểu Vũ đối chiến học viện Sử Lai Khắc, một nguyên nhân khác chính là Giang Ly hắn bây giờ còn chưa có giải quyết Lam Ngân Hoàng. Bất quá Giang Ly cảm giác hẳn là cũng không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, tại trận chung kết phía trước nên có thể khế ước Lam Ngân Hoàng, vì lẽ đó hắn tạm thời vứt bỏ cùng Đường Tam đối chiến quyết định. Đợi đến hồn sư giải thi đấu trận chung kết thời điểm, lại để cho Đường Tam thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính mẹ ruột quân quanh. Lam Ngân Hoàng võ hồn, Lam Ngân Hoàng xương đùi phải thêm Lam Ngân Vương tặng cho hồn hoàn, cái gì gọi là đồ lậu đánh chết chính bản. Giang Ly, ngươi có thể thả ta ra sao? Giang Ly cùng Thủy Nguyệt Nhi cười vui vẻ, thế nhưng là lúc này Thủy Băng Nhi lại một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy giữa người và người bi hoan cũng không tương thông, bởi vì nàng lúc này là bị Giang Ly ôm, ngồi tại Giang Ly trên đùi. Sự tình nhắc tới cũng đơn giản, chính là hôm qua nàng tại Giang Ly trong ngực giả vờ ngất, kết quả không cẩn thận thật ngủ. Đợi đến tỉnh lại lúc mới phát hiện, cái khác đội viên đều lộ hàng, chính mình còn kém chút bị Giang Ly ôm về nhà. Bởi vì hồn sư giải thi đấu cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiến hành tranh tài, vì lẽ đó tại dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, bại bởi Giang Ly sau ước định ước hẹn thời gian bị trì hoãn đến hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau. Nhưng là lại bởi vì vừa tỉnh lại, đầu không thanh tỉnh Thủy Băng Nhi mơ mơ màng màng bị Giang Ly dụ dỗ ký một loạt hiệp ước không bình đẳng. Ví dụ như tại hồn sư giải thi đấu trong lúc đó, không có ra sân tiến hành thời điểm tranh tài, hắn nắm giữ tùy ý ôm Thủy Băng Nhi quyền lợi các loại. Sau đó kịp phản ứng lại nghĩ hối hận cũng đã không kịp. Ngươi muốn học Hàn Ảnh Quyết sao? Giang Ly vuốt vuốt Thủy Băng Nhi tinh tế ngón tay thon dài, tiến đến Thủy Băng Nhi bên thai nhẹ nói. Cảm nhận được Giang Ly đang nói chuyện phun ra đến chính mình thính thai hơi nóng, Thủy Băng Nhi thân thể run lên, thính thai nhịn không được phát nhiệt. Đang nghe Giang Ly lời nói về sau, không lo được những thứ này, liền vội vàng hỏi, ngươi nguyện ý dạy ta? Cái này Hàn Ảnh Quyết uy lực nàng hôm qua thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến, là một môn hoàn toàn không thua bởi bọn họ võ hồn dung hợp kỹ uy lực tự sáng tạo hồn kỹ. Hơn nữa còn là cực kỳ thích hợp với nàng băng thuộc tính tự sáng tạo hồn kỹ. Nói không tâm động tự nhiên là giả dối. Giang Ly hồi đáp, đương nhiên. Đối với mình khế ước giả hắn liền tiên thảo đều nguyện ý cho, huống chi là tự sáng tạo hồn kỹ loại này không biết đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thất đồ đâu. Ta chỉ là vì mạnh lên mà thôi, tuyệt đối không phải là ưa thích cái này nam nhân. Tuyệt đối không phải là. Giống như là tìm được lấy cớ, Thủy Băng Nhi không còn mâu thuẫn lấy cùng Giang Ly tiếp xúc thân mật, ngược lại vặn vẹo thân thể một cái, tìm cái thoải mái tư thế ngồi, chủ động đem đầu vùi vào Giang Ly khuỷu tay. Nghe từ trên người Giang Ly truyền đến tiếng tim đập, chỉ cảm thấy một trận an tâm. Đức Hạnh, Thủy Nguyệt Nhi nhếch miệng, ngươi không thích liền để cho ta tới a. Ta thích. Rõ ràng thân thể đều như thế giả thật, trên mặt còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Muội muội a muội muội, tên của ngươi gọi khẩu thị tâm phi. Vừa nghĩ tới hôm qua hồn lực thi triển võ hồn dung hợp kỹ hồn lực hao hết sau từ trên trời rơi xuống lúc, bị Giang Ly ôm lấy lúc cảm giác, nàng liền không nhịn được một hồi mặt đỏ tim run. Thủy Nguyệt Nhi yên lặng xê dịch một chút cái mông, làm cho chính mình cùng Giang Ly ở giữa khoảng cách lại rút ngắn một điểm. Tiếp lấy tựa ở Giang Ly trên thân, ôm Giang Ly cánh tay, dùng chính mình lớn lôi nu mềm để ép tại Giang Ly trên cánh tay. Làm xong những động tác này về sau, Thủy Nguyệt Nhi điểm nhiên như không có việc gì đối Giang Ly hỏi, Giang Ly, cái kia Hàn Ảnh Quyết ta có thể học sao? Có thể, đều có thể. Giang Ly quay đầu hướng một bên tiên thủy nữ đoàn nhóm nói, các ngươi muốn học lời nói cũng đều có thể dạy các ngươi. Thật sao? Cùng Thủy Nguyệt Nhi phân biệt chiếm cứ Giang Ly một bên Tuyết Vũ hai mắt tỏa sáng. Nhắc tới cái tự sáng tạo hồn kỹ lực hấp dẫn, đối với nàng cái này không có nhiều sức chiến đấu băng thuộc tính võ hồn phụ trợ hồn sư đến nói, tuyệt đối phải so người khác đều lớn. Nghĩ đến cái này, Tuyết Vũ nhìn Thủy Nguyệt Nhi một cái, cắn cắn môi dưới, cũng học Thủy Nguyệt Nhi dáng vẻ dùng chính mình mềm mại đối Giang Ly cánh tay tiến hành đè ép. Cái khác thiên thủy nữ đoàn thành viên riêng phần mình liếc nhau một cái, học theo, ào ào tiến đến Giang Ly bên mình. Kỳ thực bọn họ đã sớm muốn tìm lấy cơ xích lại gần Giang Ly, chỉ là một mực không tìm được, mà lại Thủy Băng Nhi một mực tại Giang Ly trong ngực, bọn họ cũng không tốt cùng Thủy Băng Nhi cái này đại tỷ đoạn. Hiện tại có lấy cơ này, cuối cùng nhịn không được ào ào chen chúc tới. Thậm chí kém chút không có đem Thủy Nguyệt Nhi cái này đáng thương thất nha đầu lấn ra ngoài. Học Hàn Ảnh Quyết tốt, cái này Hàn Ảnh Quyết phải học. Cảm thụ được thiên thủy nữ đoàn trên người chúng không giống hương thơm khí tức chui vào trong mũi, Giang Ly nhịn không được phát ra từ đáy lòng cảm khái. Đều là một đám thích học tập cô gái tốt ta, bọn họ thực sự là quá muốn tiến bộ. Vì lẽ đó Giang Ly quyết định đem thiên thủy nữ đoàn toàn bộ đóng gói khế ước về nhà. Trong lòng của hắn có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Khế ước thiên thủy nữ đoàn chỉ cần tiêu hao 100 triệu hoán bảo điện. Nếu như hắn giác quan thứ 6 không sai, vậy liền đại biểu cho khế ước thiên thủy nữ đoàn về sau, bọn họ có thể có được đấu la đại lục trước nay chưa từng có, lấy 7 cái võ hồn vì tổ hợp thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Dù là dứt bỏ thiên thủy nữ đoàn nhan trị tư thái, hắn cũng rất muốn khế ước nhìn xem thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ đến cùng hình dạng thế nào. Huống chi có thể ném mở sao? Ném không ra. Giang Ly, ta tất cả đều muốn.